Chương 81, trong đêm đi dạo, bọn buôn người. 1. Chương 81, trong đêm đi dạo, bọn buôn người. 1. Qua hồi lâu, Lâm Huyền quanh thân khí tức triệt để bình phục. Tiên Tiên viên mãn, Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 2 đại thành mang tới bảng bạc lực lượng cảm giác đã bị hắn hoàn toàn chưởng khống, cuối cùng toàn bộ đều bị hắn thu liễm ở thể nội, không tiếc mảy may. Ngoài cửa sổ, phủ thành chợ đêm đèn đuốc vẫn như cũ huy hoàng, tiếng người ẩn ẩn truyền đến, cùng dị vãng chính mình sở tại những cái kia vào đêm liền tĩnh mịch huyện nhỏ tiểu trấn hoàn toàn khác biệt. Căn dặn xong Lâm Trường Húc chú ý sau khi an toàn, Lâm Huyền lúc này mới chậm rãi đi xuống khách sạn lầu 2. Mới vừa đi tới lầu 1 đại đường, nguyên bản tại sau quầy đánh lấy bản tính khách sạn trưởng quỹ, lập tức buông xuống trong tay công việc, trên mặt hắn chất lên ân cần tiểu dung, bước nhanh tiến lên đón. "Ôi, khách quan, đã trễ thế như vậy, ngài còn muốn ra ngoài a? Tuy nói chúng ta phủ thành trong đêm cũng coi như thái bình, nhưng..." Tiểu nhân lắm mồm một câu, từ 3 tháng trước bắt đầu, trong thành này liền có chút không quá an toàn. Trưởng quỹ nhìn chung quanh một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ bé không thể nghe, có không ít người ban đêm ra ngoài làm việc, tham bạn, hoặc là dứt khoát ngay tại trong nhà mình, liền trong vòng một đêm biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Báo quan không ít, có thể nha môn tra tới tra lui, cũng tra không ra cái như thế về sau, chỉ nói có thể là gặp lưu manh hành hung. Cho nên à, khách quan nhớ kỹ tại giờ tí trước đó trở về mới tốt, qua giờ tí, nhỏ tiệm này cũng phải đóng cửa rơi khóa, đến thời điểm sợ đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi, cái này cũng là vì lý do an toàn. Hiển nhiên, trưởng quỹ không chỉ có là ra ngoài khách sạn quy củ, càng là ra ngoài một phần thiện ý nhắc nhở Lâm Huyền cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn mơ hồ biết rõ Lâm Huyền thân phận không tầm thường, có lẽ có ít bản sự, nhưng này chút mất tích án lộ ra quỷ dị, liền nha môn những cái kia lão gia đều thúc thủ vô sách. Lâm Huyền bước chân chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt lườm trưởng quỹ liếc mắt nhẹ gật đầu, phun ra một chữ, có thể. Giờ tí trước đó trở về, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Về phần trưởng quỹ nói tới mất tích án, ngược lại là đưa tới hắn một tia hứng thú. Đại quy mô, mà lại còn là quan phủ cha không đầu tự nhân khẩu mất tích, cái này phía sau chỉ sợ không phải cái gì bình thường lưu manh đơn giản như vậy. Có lẽ cùng những cái kia quỷ đồ vật hoạt động có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền cấp tốc dung nhập ngoài khách sạn kia đèn đuốc sáng trưng trong đường phố. Trưởng quỹ đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Huyền kia không chút do dự biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, nhẹ nhàng thở một hơi, lắc đầu, thấp giọng tự nói, người trẻ tuổi chính là gan lớn, kẻ tài cao gan cũng lớn à. Muốn như vậy ra ngoài, cũng không biết là xử lý cái gì chuyện thần yếu. Chỉ mong bình an vô sự đi. Hắn quay người trở lại sau quầy, tiếp tục khuấy động lấy bản tính, trong lòng nhưng chủ ý đã định. Đợi chút nữa mà đến làm cho trực đêm tiểu nhị gấp bội tỉnh táo chút, vạn nhất vị quý khách kia chậm trở về, cũng tốt kịp thời mở cửa, đồng thời cũng phải lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Trên đường phố, Lâm Huyền đi lại thong dong. 3 tháng trước bắt đầu, ban đêm mất tích hắn yên lặng nhai nuốt lấy mấy cái này từ mấu chốt. Hắn kế hoạch ban đầu là đi dạo một cái, nhưng bây giờ có lẽ có thể thuận tiện lưu ý một cái phương diện này. Bóng đêm dần dần sâu, người đi trên đường phố càng thêm thưa thớt. Lâm Huyền hướng mấy cái về một người đi đường, ngụy trang thành lo lắng tìm hôn bộ dáng nghe ngóng vài câu, đại khái xác nhận gần đây mấy lên mất tích vụ án phát sinh đại khái khu vực. Thành Tây tới gần thành khu cũ một mảnh đường phố, lại mất tích thời gian nhiều tại giờ hợi đến giờ tí ở giữa, 9 giờ tối đến rạng sáng một điểm. Hắn bất động thanh sắc, hướng phía cái hướng kia đi đến. Trên đường cũng còn có chút tiểu náo nhiệt. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài nhóm hiển nhiên là mới từ quán rượu, gánh hát các loại nơi trốn trăng hoa tận hứng mà về phú quý đệ tử. Bọn hắn phần lớn bị một đám gia đình, hộ vệ vây quanh, đi lại lảo đảo, đầy người tiểu khí chính là cao giọng đàm tiếu. "Đặng huynh, Diệp huynh, đêm nay liền đến nơi này." "Thông quái, đêm mai tiếp tục giao đài xuất gặp, bản công tử làm chủ, cần phải đến dự." Một người mặc cẩm bào, bị mấy kiện buộc đỡ lấy tuổi trẻ công tử ca, đối mặt khác hai nhóm đồng dạng say khướt đội ngũ phất tay tạm biệt. "Chu huynh quá khách khí." "Nhất định nhất định." "Chu huynh hào sảng, ngày mai không gặp không về." Đối diện mấy người nhao nhao đáp lại, bầu không khí nhiệt liệt, rất nhanh, ba nhóm người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau ra chạch đi đến. Vị kia được xưng là Chu huynh cẩm bào công tử, tại một đám gia đình nâng chen chúc dưới, lung la lung lay hướng phía Lâm Huyền vị trí đi tới. Con đường này lúc này không có gì người đi đường, có vẻ hơi trống trải, Lâm Huyền không muốn nhiều chuyện, cũng không muốn làm người khác chú ý, thấy đối phương đội ngũ tới, liền chủ động hướng ven đường chỗ bóng tối nghiêng thân. Kia Chu công tử tựa hồ còn không có từ tiểu hàm thai nóng bên trong hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn như cũ líu lo không ngừng. "Ai, đáng tiếc a. Vị kia hoàng cô nương, thật sự là quá đẹp, tiên nữ nhi giống như bản công tử, đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế câu hồn." Hắn vừa nói, còn vừa dùng sức phất phất tay, phản phất tại bắt lấy cái gì hư vô huyễn ảnh. "Đáng tiếc, đáng tiếc, một năm trôi qua đi, bản công tử chính là không lấy được tay a." "Đúng là mẹ nó." Lòng ngưỡng ấy. Bên cạnh một cái cơ linh hạ nhân vội vàng cười định nói tiếp, vớt mông ngựa, "Thiếu gia ngài anh tuấn bất phàm, gia thế hiển hách, chỉ cần dùng nhiều chút tâm tư, dùng nhiều chút tiền bạc, vị kia hoàng cô nương sớm muộn sẽ minh bạch thiếu gia ngài tốt, ngoan ngoãn đầu nhập ngài ôm ấp." "Ha ha, nói hay lắm." "Thượng." Chu công tử tựa hồ bị đập đến dễ chịu, cười lớn tiện tay từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn ném cho kia hạ nhân. "Tạ thiếu gia thượng." Hạ nhân mừng khấp khởi tiếp nhận. Một đoàn người cứ như vậy ồn ào, không chút nào chuẩn bị từ bên người Lâm Huyền đi qua. Đồng thời, bọn hắn những người này quanh thân còn lôi cuốn lấy nồng đậm mùi rượu, cùng một cỗ nồng đậm son phấn vị. Đi vào thành Tây mảnh này khu vực, quanh mình cảnh tượng cùng đèn đuốc sáng trưng đường lớn hoàn toàn khác biệt. Phong ốc phần lớn là thấp bé thổ một hoặc gạch ngói kết cấu, không ít tường ngoài pha tạm, lộ ra bên trong bùn đất hoặc gạch xanh. Đường đi là ổ gà lợm chầm đường đất, dựa vào lưa thưa tự nhiên treo ở dưới mái hiên mấy chén nhỏ khí tử phong đăng lồng cung cấp một chút mờ nhạt vầng sáng. Rất nhiều nơi hẻo lánh cùng cửa ngõ bị nồng đậm hắc ám thôn vệ, chờ Lâm Huyền vừa bước vào trong truyền thuyết mất tích án liên tiếp phát sinh mấy con phố ngõ hẻm phạm vi, hắn bước chân liền không để lại dấu vết hơi chậm lại. Tại tự thân cường đại linh giác cảm giác dưới, Lâm Huyền trong nháy mắt bắt được trùng quanh những cái kia nhìn như yên lặng ốc xá bên trong, ẩn dấu không giống bình thường khí tức. Ừm. Lâm Huyền trong lòng hơi động, hai con ngươi đảo qua hai bên những cái kia cửa sổ đóng chặt, đen xỉ cửa hàng cùng dân trạch. Tại trong cảm nhận của hắn, những cái kia tường đất cửa gỗ về sau thế mà ẩn nút không ít võ giả hảo thủ. Từng cái khí tức trầm ngưng, hô hấp kéo dài, mặc dù tận lực thu liễm, nhưng ở Lâm Huyền bây giờ linh giác hạ thủng rông kêu to. Thô sơ giản lược cảm giác, có 15 cái ám kình võ giả khí tức phân tán tại khác biệt ốc xá bên trong, ẩn ẩn hình thành một cái lỏng lẻo vây quanh giám thị vòng. Càng làm cho Lâm Huyền chú ý chính là, ở trong đó một tòa vị trí hơi cao, tựa hồ là vứt bỏ kho hàng tầng 2 trong một lâu, ẩn nút một vị khí tức càng thêm thâm trầm tối nghĩa tồn tại. Hóa kình tông sư, tốt gia hỏa. Những người này tuyệt không phải nơi đây chủ cửa hàng hoặc hộ gia đình. Lâm Huyền lập tức kết luận, ám kình võ giả đã là huyện thành địa phương hào cường cậy vào lực lượng, hóa kình tông sư càng là có thể khai tông lập phái, hoặc trở thành một phương cự phách thượng khách nhân vật. Bọn hắn sao lại thành quần kết đội, đêm khuya ẩn nút tại bực này rách nát thành tây phòng ốc sơ sài bên trong. Có ý tứ. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, xem ra quan phủ người đã ở đây bày ra la võng. Võ giả như thế quy mô mai phục, hành động thống nhất, mục tiêu rõ ràng, có thể là phủ nha điều tập nha nội cao thủ ở đây bố trí mai phục, ý đồ bắt được dẫn đến liên tục mất tích án đầu sỏ. Xem ra cái này mất tích án đã gây nên chính thức đầy đủ coi trọng, thậm chí không tiếc xuất động hóa kình tông sư tòa chấn. Chương 81, trong đêm đi dạo, bọn buôn người. 2, chương 81, trong đêm đi dạo, bọn buôn người. 2, Lâm Huyền giả bộ như không phát giác gì điều chỉnh con đường tiến tới, tiếp tục lấy bình thường dạ hành nhân bộ pháp rời khỏi nơi này. Được rồi, có nhiều như vậy chính thức người mai phục tại đây, hiện tại dò xét ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không bằng đợi đến giờ tí về sau nhìn nhìn lại, Lâm Huyền không còn lưu lại, quay người hướng phía khách sạn phương hướng trở về. Nhưng mà, đi rất lâu một đoạn đường, mắt thấy sắp trở lại tương đối phồn hoa, khách sạn san sát khu vực. Đây là một đầu có chút yên lặng phụ đường phố, hai bên đường phố cửa hàng sớm đã đóng cửa, chỉ có mấy chén nhỏ lẻ loi trơ trọi khí tử phong đăng lồng tại trong gió đêm chập chờn, chu vi một mảnh lờ mờ, sớm đã không có người đi đường. Đúng lúc này, Lâm Huyền bước chân có chút dừng lại, ngừng lại. Mặc dù phía sau hắn nhìn như trống không một người, đường đi yên tĩnh, nhưng hắn linh giác lại rõ ràng bắt được ba cái tận lực thu liễm người. Cái này ba người chính lặng yên suýt ở sau lưng mình mấy chục mét chỗ. Có người đi theo ta. Vẫn là ba cái ám kình võ giả. Lâm Huyền mặt không thay đổi chậm rãi xoay người, hướng về đường tới nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, đường đi trống trải, chỉ có đèn lồng bỏ ra quang ảnh cùng nơi xa kiến trúc mơ hồ hình dáng. Nhưng hắn nhìn đến, tại Lâm Huyền cảm giác bên trong, kia ba đạo khí tức liền giấu ở ước 50 mét bên ngoài, một chỗ đã đóng cửa quán rượu trôi ngập trong bóng tối. Cái này tiểu tử, giống như phát hiện chúng ta. Một cái cực nhỏ, mang theo một chút kinh ngạc thanh âm, cách hơn 50 mét cự ly, rõ ràng truyền vào đến Lâm Huyền trong tai. Ngay sau đó, khác một đạo hơi có vẻ chần chờ thanh âm vang lên, không được, ta quan sát cái này tiểu tử một hồi, từ hắn đi đường tư thái cùng khí tức nhìn, tuyệt đối là cái người luyện võ, mà lại không kém. Cái thứ ba thanh âm ồm ồm phụ họa, ta cũng đồng dạng. Cái thứ hai thanh âm tiếp tục nói ra, nếu không, chúng ta biến thành người khác ca. Cái này tiểu tử nhất cử nhất động, tổng cho ta một loại không hiểu thấu ảo giác. Là loại kia cái gì tới, vỡ cái gì núi tại trước, sau đó mà không đổi sắc tới. Nếu là tùy tiện động thủ, làm không tốt sẽ làm đập lão đại chuyện phân phó. Ta cũng đồng dạng. Cái thứ ba thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí 10 phần khẳng định. Doan báo, ngươi bất nói nhảm, không có những cái kia vẻ nho nhã người đọc sách bản sự đừng nói là. Còn có Thành An ngươi cũng thế, không nghĩ ra được liền ngậm miệng. Cái thứ nhất mở miệng nam nhân tựa hồ có chút tức giận, thấp giọng quát lớn. Cẩn thận một chút là đúng, nhưng chúng ta cũng không thể bạch ngồi sồn một đêm. Bất quá, đã các ngươi hai cái cảm thấy biết gặp phải cương địch, vậy liền chúng ta rút lui đi. Đi. Ba người tại lúc này đạt thành chung nhận thức, mục tiêu tựa hồ rất khó giải quyết, đều lựa chọn từ bỏ hành động, lặng lẽ rút đi. Nhưng mà bọn hắn muốn đi, Lâm Huyền nhưng không có đáp ứng. Ngay tại ba người lùi về chỗ ngập bóng ma lúc, hô, một đạo mơ hồ tàn ảnh bỗng nhiên lướt qua trời cao, âm thanh xé gió thê lương gào thét, nhanh đến mức cơ hồ vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Trước một cái chớp mắt, Lâm Huyền còn đứng ở ngoài mấy chục thước đèn lồng dưới vầng sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới kia ba người vừa mới đứng tại địa phương. Cái gì? Chúng ta bị cái này tiểu tử phát hiện? Ta liền nói cái này ra hỏa khẳng định là cao thủ. Cái kia được xưng là Doãn Báo nam nhân nghẹn ngào thấp giọng hô, trong lời nói tràn đầy kinh hãi. Đến bây giờ còn nói cái giám a? Nhanh cái thứ nhất mở miệng dẫn đầu nam nhân phản ứng nhanh nhất, một câu chạy mau còn chưa hô xong, thanh âm liền cắm ở trong cổ họng. Bởi vì chạy không được, bọn hắn ba người cứng ngắc đứng tại chỗ, không phải là không muốn chạy, mà là không chỗ có thể chạy. Lâm Huyền liền đứng tại trước mặt bọn hắn không đủ 5 bước chỗ, đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh, cặp con mắt kia chính nhàn nhạt quét mắt bọn hắn. Đây là ba cái mặc phổ thông áo vải, nhìn ước chừng 40 tuổi trên dưới, khuôn mặt phổ thông đến ném vào đống người tìm không ra được trung niên nam nhân. Một lát sau, cái này ba người trong nháy mắt kịp phản ứng, đã đường lui bị lấp, chạy trốn vô vọng, trong mắt chỉ có một chút do dự liền bị quyết tuyệt hung quang thay thế. Lâu dài đầu đao liếm máu chảy qua để bọn hắn minh bạch, loại này thời điểm, do dự chính là muốn chết. Đậu thủ, cầm đầu mặt chữ điển hán tử lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ba người thân hình cơ hồ tại cùng một sát na bạo khởi, không có dư thừa sức tưởng tượng, chỉ có thiên truy bất luyện, chỉ tại giết địch thực chiến sát chiêu. mặt chữ điền hán tử sức eo hợp nhất, hữu quyền như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo một cỗ trầm muộn tiếng xé gió, vừa nhanh vừa mạnh, trực đảo Lâm Huyền trái tim. Quyền chưa đến, kình phong đập vào mặt, hiển nhiên đi là cường manh bá đạo đường đi. Bên trái kia thấp tráng nam tử hai tay cơ bắp sôi sục, song trưởng bấm tay thành chảo, đốt ngón tay phát ra nhỏ xíu đôn đốt âm thanh, mang theo gáo thét gió canh, một trái một phải, điểm lấy Lâm Huyền tả hữu huyệt kiên tỉnh. Góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là chìm đắm đã lâu cầm nã thủ pháp. Phía bên phải người cao gầy thì cả người như là linh miêu đệ thấp, đuôi phải như là độc xà xuất động, vô cùng nhanh chóng một cái thấp quét mà ra, thẳng đá Lâm Huyền xương ống quyền. Cái này một cái nếu là đã thực, người bình thường xương đuổi quyết đoán, trong nháy mắt mất đi cân bằng mặc người chém giết. Quyền, trưởng, chân, thượng, trung, hạ ba đường. Ba người phối hợp đến thiên y liễu vô phùng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên liên thủ đối địch. Mỗi người chiêu thức đều mười phần tàn nhẫn lao luyện, phong kín Lâm Huyền tất cả khả năng né tránh góc độ, phải trong thời gian ngắn nhất, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem Lâm Huyền đánh giết. Lâm Huyền vẫn đứng tại chỗ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem kia ở trước mắt cấp tốc thả đại quyền ảnh, chảo phong, thối ảnh, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân động tác chậm biểu diễn. Đúng lúc này, ông, một tiếng cực kỳ nhỏ rung động tiếng vang lên, phảng phất không khí bản thân phát ra của mình. Sau một khắc, ánh sáng xanh chợt hiện, từng tầng đậm đặc, cô đọng, lộ ra thâm thúy xanh biếc quang trạch kỳ dị lực lượng, từ Lâm Huyền quanh thân trong lỗ chân lông nhảy lên, bốc lên. Bọn chúng cũng không phải là hư vô mờ mịt khí thể, mà càng giống là một loại lưu động, sền sệt, nhưng lại hừng hực thiêu đốt lên thể lỏng hỏa diễm, lặng lặng quanh quẩn tại Lâm Huyền trung quanh thân thể. Kia thanh bích sắc hỏa diễm ý mắng thiêu đốt, còn mang theo cực nóng nhiệt độ cao tiết ra ngoài, để không khí trung quanh vô thanh vô tức bắt đầu vặn mèo. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Quỷ hỏa? Không đúng. Kia ba tên đang toàn lực đánh giết mà đến ám kình võ giả, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy, vượt qua lý giải một màn. Cực hạn kinh hãi cùng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Thu, rút lui. Ba người cơ hồ là bằng vào nhiều năm liều mạng tranh đấu luyện thành bản năng, tại sắp chạm đến kia ngọn lửa màu xanh trước một cái chớp mắt, cứ thế mà nói ngừng lại thân hình. Phúc, ách a, cưỡng ép thu chiêu phản vệ lập tức hiện hiện. Thể nội ám kình nịch sông, khí huyết sôi trào, ba người chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra máu tới. Càng chật vật chính là, bọn hắn vọt tới trước tình thế bị cưỡng ép ngăn chặn, thân thể trong nháy mắt này liền đã mất đi cân bằng. Ba người hạ bản bất ổn, đồng loạt hướng về phía trước bổ nhào. Ầm, ba, đông. Bọn hắn lấy cực kỳ khó coi tư thế, ngã chặt chẽ vững vàng ngã gục. Nhưng giờ phút này, cái này ba người chỗ nào còn nhớ được đau đớn cùng chật vật. To lớn sợ hãi áp đảo hết thảy. Bắt đầu, mau dậy đi, ly khai kia đồ vật. Ba người luống cuống tay chân, lộn nhào từ dưới đất giằng co, lảo đảo hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, thẳng đến cảm giác cách kia nhiệt độ cao cực nóng xanh bích hỏa diễm xa hơn một chút, mới kinh hồn chưa định dừng lại. Trên mặt bọn họ không có trước đó hung hãn, chỉ còn lại trắng bệnh cùng khó có thể tin hãi nhiên. Một tờ xương hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, xong, toàn xong, lúc này là thật đá trúng thiết bản. Không, đó căn bản không phải tấm sắt. Đây con mẹ nó chính là đụng phải thần tiên. Mặt chữ điển hán tử thanh âm trở nên khô khốc run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, tiền tiền bối tha mạng. Nhỏ, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối tiên giá. Cầu tiên bối, giơ cao đánh khẽ. Ta cũng đồng dạng. Hai người khác càng là dọa đến bắp chân như nhũn ra, liên tục thở dài, ngay cả lời đều nói đến không lưu loát. Chương 82, giết người phóng hỏa không xem bảo, liên quan đến đăng thần trần lại không được. Một, chương 82, giết người phóng hỏa không xem bảo, liên quan đến đăng thần trần lại không được. Một, không muốn giết chúng ta. Chúng ta là uy hại ba người. Đó là cái hiểu lầm, tiền bối. Thiên đại hiểu lầm a. Mặt chữ điển hán tử gặp Lâm Huyền thu liễm kia kinh khủng ngọn lửa màu xanh, cho là có sinh cơ, vội vàng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ báo ra tự mình danh hảo, hy vọng có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Nhưng mà cái này ba người đi sự tình tắc phong, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn quyết tuyệt, Lâm Huyền đã đánh giá ra bọn hắn tuyệt không phải người lương thiện. Bực này xem nhân mạng như cỏ rác, chuyên đi cướp giật bắt cóc hoạt động ác đồ, giữ lại cũng là tai họa, không biết còn sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp nạn. Hô, nguyên bản thu liễm màu xanh liệt diễm, đột nhiên lại lần nữa bạo phát đi ra. Lần này, không còn là quanh quần hộ thể, mà là hóa thành khắp nơi nóng rực cuồng bạo màu xanh biển lửa, lấy Lâm Huyền làm trung tâm sóng dữ hướng về phía trước ba người quét sạch mà đi. Biển lửa phạm vi không lớn, cấp tốc đem kia ba người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, ngọn lửa màu xanh biết nhiệt độ cao đến dọa người. Không. A. Thê lương ngắn ngủi kêu thảm chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng, ba người ngay tại hỏa diễm thôn vệ suy suy âm thanh bên trong bao phủ hoàn toàn. Cái này ba tên uy hải bang ám kình võ giả trong nháy mắt, trên người quần áo, lông tóc trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cường kiện thân thể tại chí dương chân hỏa trước mặt cấp tốc thành than. Cuối cùng tính cả xương cốt cùng một chỗ, hóa thành ba nhỏ túm gì rào bay xuống cho tàn, tan theo gió, một chút không còn. Tại chỗ, chỉ để lại ba mảnh nhỏ cháy đen vết tích, cùng trong không khí tràn ngập, cấp tốc bị gió đêm thổi tan hơi tiêu khí tức. Màu xanh biển lửa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lâm Huyền mặt không thay đổi thu hồi chân khí, uy hải bang hắn thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong mắt hàn quang lấp lóe. Từ cái này ba người biểu hiện, lối làm việc, cùng bọn hắn xuất hiện tại cái này mất tích án liên tiếp phát sinh khu vực phụ cận, đồng thời ý đồ đối với mình cái này lạc đàn người ra tay đến xem. Cái này uy hải bang vô cùng có khả năng chính là gần đây trong thành nhân khẩu mất tích án phía sau màn hắc thủ. Sáng sớm, tại đăng thần vệ nội bộ, một chỗ thanh tĩnh lịch sự tao nhã, mang theo độc lập tiểu viện chỗ ở Lâm Huyền mang theo Lâm Trường Húc cùng bốn tên Lâm gia hộ vệ ở thì đến. Chỗ này chỗ ở vào quan tinh lâu khu kiến trúc tương đối độc lập cánh, cảnh vật tĩnh mịch, thủ vệ nghiêm mật, mà còn toàn ở vào đăng thần vệ hạch tâm khu vực bên trong. Kể từ đó, Lâm Trường Húc đám người an toàn đạt được bảo đảm lớn nhất, Lâm Huyền cũng không cần lại phân tâm ra, thời khắc coi chừng lấy chính mình đại chất tử, có thể càng chuyên chú vào đăng thần trần cùng những cái kia quỷ đồ vật sự tình. Tiểu viện chính phòng bên trong, Lâm Huyền vừa dùng qua đồ ăn sáng, đang muốn điều tức một lát, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng gõ vang. Lâm Phó Tuần Sứ, Thanh Huyền phụ mệnh đến đây báo đến ngoài cửa truyền đến Tô Thanh Huyền thanh duyệt truyền thanh âm, chỉ là hôm nay ngựa khí thiếu chút ngày xưa kiểu mị, nhiều hơn mấy phần giải quyết việc trung đoan chính. Tiến. Tô Thanh Huyền đẩy cửa vào, hôm nay nàng quả nhiên đổi một bộ cách ăn mặc, không còn là ngày xưa kia nổi bật tư thái trang phục hoặc váy sam, mà là đổi lại một thân cắt may hợp thể, chất liệu khảo cứu tơ vàng thành cẩm bào. Cẩm bào kiểu dáng khuynh hướng trung tính giả dặn, đem nguyên bản nạo nhân đường cong che lấp đến có chút chặt chẽ, cổ áo cũng buộc đến tương đối cao, lộ ra cực kỳ bảo thủ. Một đầu tóc đen cũng quy củ quán thành lưu loát búi tóc, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm cố định. Linh lung tư thái khó mà hoàn toàn che giấu, tại kia chặt chẽ cẩm bào phía dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy biến chuyển hình dáng. Trên mặt nàng mỏng thi phấn trang điểm, mặt mày như họa, ánh mắt thanh tịnh, thần thái kính cẩn chỉ là một tên đến đây nghe lệnh thuộc hạ. Lâm Huyền nhìn nàng một cái này hiển nhiên là Tô Giang Ngự an bài, hoặc là nói, là chính Tô Thanh Huyền tranh thủ tới. Lấy phụ tá chi danh, đi lân cận quan sát chính mình. Đối với cái này, Lâm Huyền cũng không phản đối, cũng không quan trọng, chỉ cần nàng không có gì đáng ngại, có cái quen thuộc nội bộ sự vụ, thân phận lại đầy đủ cao trợ thủ tại một ít thời điểm có lẽ dễ dàng hơn. Ngồi. Lâm Huyền chỉ cái ghế bên cạnh, đối Tô Thanh Huyền sau khi ngồi xuống liền trực tiếp cắt vào chính đề. Hắn đem qua tao ngộ uy hải bang ba người tập kích, cũng suy đoán hắn cùng gần đây nhân khẩu mất tích án khả năng có liên quan sự tình, giản lược nói một lần. Nghe được uy hải bang cái tên này, cùng Lâm Huyền miêu tả đối phương hành sự tình phong cách cùng khả năng đại quy mô bắt người hành vi, Tô Thanh Huyền trên mặt nguyên bản kính cẩn thận sắc trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng kinh sợ thay thế. Uy hải bang, lại là những ngày hôn trướng. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút khó có thể tin, bọn hắn chán sống phải không? Lại dám tại phủ thành bên trong âm thầm đại quy mô cướp giật bách tính. Tô Thanh Huyền hiển nhiên đối uy hải bang có hiểu biết, mà lại biết rõ việc này tính nghiêm trọng. Bởi vì tại giận quốc tự mình đại quy mô bắt, buôn bán hoặc giết hại bình dân, chính là tội ác tày trời trọng tội. Một khi thẩm tra, thủ phạm chính lăng trì, tổng phạm chém tất cả, phía sau liên lụy thế lực cũng muốn nổ tận gốc. Lúc này, Tô Thanh Huyền ngữ tốc tăng tốc, phân tích nói, uy hải bang mặc dù tại thành tây có chút thế lực, chủ yếu kinh doanh bến tàu, song bạc cùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, nhưng dị vãng nhiều nhất là khi hành phách thị, thu chút phí bảo hộ. Hiện tại làm sao lại dám như thế trắng trợn cướp giật bách tính? Với bạn, những này vốn là không về ta đang thần vệ quản hạt. Nhưng có một chuyện mười phần kỳ quặc, uy hải bang mấy cái kia hạch tâm cao tầng, nhất là bọn hắn lao bang chủ Lưu Trấn Hải, gần mấy tháng qua thực lực đột nhiên tăng mạnh đến rất không tầm thường. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc bén ánh sáng, đệ thấp thanh âm nói, Lưu Trấn Hải kẹt tại Hóa Kình tông sư tiền kỳ nhiều năm, đã sớm qua cơ thể người khí huyết đỉnh phong thời kỳ. Theo lẽ thường, hắn lại không thể có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo khả năng, có thể căn cứ tuyến báo biểu hiện, hắn không chỉ có bệnh cũ diệt hết đột phá đến Hóa Kình tông sư trung kỳ, khí tức càng ẩn ẩn có Hóa Kình hậu kỳ dấu hiệu. Đồng thời, dưới tay hắn mấy cái tâm phúc trưởng lão, tu vi cũng đều có dị thường tinh tiến, cái này tuyệt không phải khổ tu hoặc bình thường cơ duyên có khả năng giải thích. Nói đến đây, Tô Thanh Huyền đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng Lâm Huyền, gàn từng chữ, ta hoài nghi, bọn hắn tự mình tiếp xúc cũng phục dụng đăng thần trận. Tư tàng, hoặc là tự tiện phục dụng đăng thần trận, cái này coi như rõ ràng xúc phạm ta đăng thần vệ thiết luật, cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Nhưng mà, nàng lập tức đôi mi thanh tú cao lại, chỉ là Lưu Trấn Hải mấy cái kia ra hỏa che lấp đến vô cùng tốt, chúng ta người bí mật quan sát, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù dò xét chừng một tháng, đều không thể từ trên người bọn họ trực tiếp cảm giác được đăng thần trần đặc hữu kia cô âm sát tà ma chi khí. Có thể làm được điểm này, đơn giản hai loại khả năng, hoặc là có tiên thiên chân nhân cao thủ cấp bậc, lấy tinh thuần chân khí thay bọn hắn che giấu đăng thần trần tà ma khí tức, hoặc là chính là miếu thờ bên trong những cái kia ngô gia thần côn, dùng bọn hắn những cái kia quỷ thần khó lường phụ lục giúp bọn hắn động tay động chân, tự mình phục dụng đăng thần trần. Lâm Huyền Nguyên bản định không hỏi đến những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là để Tô Thanh Huyền nhìn xem xử lý. Bởi vì chuyện này là thuộc về thế tục tội án, chỉ cần đem manh mối chuyển giao phủ nhà, để bọn hắn đi đau đầu là được. Nói câu lời khó nghe, mặc kệ là giết người phóng hỏa, vẫn là gian dâm cướp bóc, thậm chí là kéo cờ tạo phản, chỉ cần không liên lụy đăng thần trần trên lý luận đều cùng mình những này đăng thần vệ không quan hệ. Cưỡng ép đúng tay, ngược lại có bao biện làm hay, xen vào việc của người khác chi ngại, đăng thần vệ địa vị siêu nhiên, quyền hành đặc thủ, như mọi chuyện tham gia, không chỉ cho phép dễ cùng địa phương quan phủ sinh ra khập khiễng, cũng có thể là mơ hồ tự thân hoạch tâm chức trách, bạch bạch phân tán lực lượng. Đăng thần vệ tồn tại chính là giám sát, tiêu diệt toàn bộ hết thảy cùng đăng thần trần cùng trèo lên thần võ giả tương quan uy hiếp. Đây là giận quốc hoàng đế ban cho quyền hạn tối cao, cũng là không dung vượt qua dây đỏ. Tại giận quốc, đăng thần trần tính nguy hại bị coi là xa so với độc vật, thảm họa chiến tranh càng thêm chí mạng tồn tại. Nó ăn mòn không chỉ có là võ giả nhục thể, sẽ còn vặn vẹo tâm trí, cuối cùng để trèo lên thần võ giả thì biến thành khó nói lên lời kinh khủng quỷ vật. Chương 82, giết người phóng hỏa không xem bảo, liên quan đến đăng thần trần lại không được. 2, chương 82, giết người phóng hỏa không xem bảo, liên quan đến đăng thần trần lại không được. 2, cái này hoàn toàn dao động giận quốc xã tắc căn cơ. Bởi vậy tại đối đãi đăng thần trần liên quan sự vụ, giận quốc luật pháp gần như khắc nghiệt, mà đăng thần vệ thì được trao tặng tiền trạm hậu tấu, truy xét đến ngọn nguồn quyền sinh sát cùng vô thượng chức trách. Cái này tựa như cùng Lâm Huyền kiếp trước quốc gia đối đãi ma túy thái độ, thậm chí còn hơn. Đăng thần vệ là giận quốc hoàng đế treo tại đầu này độc mạch phía trên sắc bén nhất chi kiếm, sứ mạng duy nhất liền đem hắn chặt đứt, tịnh hóa. Cho nên, làm Tô Thanh Uyển điểm ra huy hải bàn cao tầng thực lực quỷ dị tinh tiến, hư hư thực thực tự mình phục dụng đăng thần chân lúc, tính chất liền triệt để thay đổi. Cái này không còn là có thể giao cho phủ nha nhàn sự mà là đăng thần vệ chỗ chức trách, nhất định phải lôi đình xuất kích hoạch tâm sự việc cần giải quyết. Để uy hải bang bang chủ Lưu Trấn Hải lập tức tới gặp ta.
Vâng,
thuộc hạ tuân mệnh. Tô Thanh Uyển không có chút nào do dự, trực tiếp quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đi an bài nhân thủ truyền lệnh. Tại Dật Quốc, đăng thần vệ địa vị cực kỳ đặc thù. Nó độc lập với thông thường triều đình hệ thống bên ngoài, trực tiếp đối hoàng đế phụ trách, có được thẳng tới thiên thính mật tấu quyền lực. Kỳ thành viên gặp quan lớn một cấp, quan viên địa phương không những không có quyền quản hạt, ngược lại cần ở một mức độ nào đó phối hợp hắn hành động. Nhất là tại liên quan đến đăng thần trần sự vụ bên trên, đăng thần vệ có được tuyệt đối ưu tiên quyền xử trí cùng cưỡng chế lực chấp hành. Bởi vậy tại Bình An phủ chân chính nắm giữ lấy tối cao quyền hành, có thể để cho thế lực khắp nơi đều kiêng kỵ ba phần, cũng không phải là chi phủ nha môn, mà là tọa trấn quan tinh lâu đăng thần vệ tuần sứ. Đây là tất cả chiếm cứ ở đây lớn nhỏ bang phái, thế gia hào cường đều lòng biết rõ thiết luật. Đăng thần vệ tới cửa gọi đến, mang ý nghĩa sự tình đã vượt ra khỏi thông thường luật pháp cùng giang hồ quy củ phạm chủ, chạm đến đầu kia tuyệt đối không thể đụng vào dây đỏ. Bị gọi đến người, trừ phi là muốn được nổ tận gốc, cả nhà chu tuyệt, nếu không nhất định phải phục tùng vô điều kiện, lập tức phục tùng gọi đến tiến về quan tinh lâu, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Làm trái đăng thần vệ ý chí, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Thành Tây Uy Hải Bang tổng đà, một chỗ chiếm diện tích khá rộng, xây dựng đến có chút hào hòa phủ đệ. Nơi này là Uy Hải Bang hang ổ, tường cao viện sâu, thủ vệ nghiêm ngặt, ngày bình thường bang chúng ra ra vào vào, khí diễm mười phần phách lối. Nhưng giờ phút này, phủ đệ nội khí phân lại có chút không giống bình thường ngưng trọng. Mấy tên thân mang đăng thần vệ chế thức màu đen trang phục, bên hông vác lấy đặc thù lệnh bài hán tử, mặt không thay đổi đứng tại phủ đệ trước cổng chính. Bọn hắn cũng không có xông vào, chỉ là bình tĩnh lấy ra lệnh bài, đối nghe hỏi chạy tới Uy Hải Bang quản sự truyền đạt mệnh lệnh. Phụng đăng thần vệ Lâm phó tuần sứ đại nhân chi mệnh, truyền Uy Hải Bang bang chủ Lưu Trấn Hải lập tức tiến về quan tinh lâu tra hỏi. Thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái bệnh thai Uy Hải Bang chúng trong hai. Nghe vậy, quản sự sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười đem mấy vị ôn thần mời đến lệnh sảnh chờ một chút, mà chính mình thì là liền lăn bỏ phóng tới nội viện, đi hướng bang chủ Lưu Trấn Hải báo tin. Trong lúc nhất thời, Uy Hải Bang tổng đà bên trong có một cỗ vô hình khủng hoảng cấp tốc tràn ngập ra. Tất cả bang chúng đều vô ý thức thả nhẹ động tác, trao đổi lấy kinh nghi bất định ánh mắt. Đám này đang thần vệ lại tìm tới cửa. Uy Hải Bang tổng đà nội đường, bầu không khí đồng dạng là đè nén làm cho người ngạt thở. Sáu tên râu tóc bạc trắng trong bang địa vị tôn sùng lão giả ngồi vây quanh tại một đường, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, cau mày. Tối hôm qua ta ba cái kia đồ đệ dẫn đội ra ngoài, một điểm tiếng gió đều không có truyền về, đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Một cái thon gầy lão giả trước tiên mở miệng, các ngươi nói có phải hay không là bị những cái kia đáng chết đang thần vệ cho đuổi kịp? Lời vừa nói ra, trong đường đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nhưng rất nhanh, một cái sắc mặt hồng nhuận, hình thể phúc hậu lão giả lắc đầu phản bác, ngựa khí mang theo may mắn, ta nhìn sẽ không. Đăng thần vệ những cái kia ra hỏa, nổi danh một mực đăng thần trần kia việc phá sự. Chúng ta liền xem như tại dưới mí mắt bọn hắn giết người phóng hỏa, ăn cướp bắt cóc tống tiền, chỉ cần không động vào món đồ kia, bọn hắn đoán chừng liền con mắt đều chẳng muốn nhìn chúng ta một cái. Hắn dừng một chút, hạ giọng, chỉ là cướp giật chút máy tính. Coi như bọn hắn nghe được tiếng gió, cũng sẽ không tự mình động thủ để ý tới loại này nhàn sự. Hơn phân nửa là phủ nha những phế vật kia đang tra, hoặc là ba cái kia ngu xuẩn chính mình chọc cái gì không nên dây vào hàng cứng, gãy tại bên ngoài. Một cái khác dâu dê lão giả bước dâu, thâm trầm tiếp lời, lao lý nói đến có lý, ta lại cảm thấy, càng có thể là tháng trước kia việc sự tình gây họa. Đăng thần vệ không phải đột nhiên phái cọc ngầm, hoài nghi chúng ta Uy Hải Bang từ tàng đăng thần trần sao. Kết quả bọn hắn tra tới tra lui, cái giấm đều không tìm được. Hiện tại đoán chừng là không có cam lòng, vẫn còn muốn tìm lý do, gõ lại đánh gõ chúng ta, hoặc là... Hắn còn chưa nói hết, nhưng trong mắt kiên kỵ không cần nói cũng biết. Bang chủ đám người ánh mắt, cuối cùng đều hội tụ đến chủ vị phía trên. Nơi đó, ngồi ngay thẳng một vị người mặc tơ vàng cẩm bào lão giả, áo bào lộng lẫy, quanh thân mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm. Hắn trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn, phát họa ra một bộ hung ác khuôn mặt dữ tợn. Lão giả chính là Uy Hải Bang bang chủ, Lưu Trấn Hải. Thời khắc này Lưu Trấn Hải hai mắt hơi khép, hai tay năm ngón tay nắm chặt gỗ tử đàn ghế dựa lan can. Đối với trong đường tranh luận, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Rốt cục, Lưu Trấn Hải đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, khẽ quát một tiếng. Các ngươi nói đủ chưa? Trong đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả Uy Hải Bang trưởng lão đều nín thở, khẩn trương nhìn về phía hắn. Vậy các ngươi nói, Lưu Trấn Hải ánh mắt như đao, đảo qua mỗi một người đang ngồi, bản bang chủ hiện tại nên làm cái gì? Đối mặt đăng thần vệ đột nhiên gọi đến, vị này hung danh hiển hách bang chủ, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bất ổn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, tự mình bang phái gần đây dị thường cùng sau lưng làm những cái kia hoạt động chịu không được xem kỹ, nhất là chịu không được đăng thần vệ loại kia truy vấn ngọn nguồn tra pháp. Trầm mặc một lát, vẫn là cái kia phúc hậu lao lý kiên trì, cẩn thận nghiêm túc mà nói, bang chủ, theo ta thấy, lần này ngài chỉ sợ vẫn là phải đi một chuyến. Gặp Lưu Trấn Hải ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Lý trưởng lão đội vàng bổ sung, đang thần vệ những cái kia ra hỏa, thủ đoạn quá tà môn. Bọn hắn nếu thật muốn đối phó chúng ta, căn bản không cần chứng cứ, tùy tiện an cái tư tàng đang thần trần tội danh, liền đủ chúng ta Uy Hải Bang chết đến 100 trở về. Nếu là bang chủ ngài không đi, đó chính là công nhiên chống lại đang thần vệ đám kia ra hỏa, vừa vặn cho bọn hắn nổi lên lấy cơ a. Mấy vị khác lão giả cũng nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ lo sợ, đang thần vệ lực uy hiếp sớm đã xâm nhập lòng người. Lưu Chấn Hải sắc mặt biến đổi không chừng, lồng ngực có chút chập trùng, hắn làm sao không biết trong đó lợi hại. Chỉ là loại này bị người đến kêu đi hết, tiền đồ chưa biết cảm giác, để hắn cực kỳ khó chịu, cũng ẩn ẩn cảm thấy 10 phần bất an. Nửa ngày, Lưu Chấn Hải trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hung quang thu lại, hóa thành một mảnh thâm trầm ẩm trầm. Trên người mình có vị kêu ban cho phù lục chi lực, đang thần vệ những cái kia ra hỏa tuyệt đối không phát hiện được chính mình phục dụng đang thần trận. Thôi, hắn bỗng nhiên đứng người lên, lão tử cũng phải tự mình đi nhìn xem, bọn hắn đang thần vệ đến tuột cùng muốn làm gì. Chuẩn bị xe, đi quan tinh lâu. Chương 83, đang thần trần cái đồ chơi này, bản bang chủ chỉ nghe qua không có chạm qua. Chương 83, đang thần trần cái đồ chơi này, bản bang chủ chỉ nghe qua không có chạm qua. Quan tinh lâu, gian nào đó lệch bên ngoài phòng. Lưu Chấn Hải bị dẫn đến nơi này chờ, hắn không dám xông vào chỉ có thể đứng ở ngoài cửa cố ý để cao giọng, hướng phía đóng chặt cửa phòng phương hướng mở miệng, ý đồ lớn tiếng dọa người, cho thấy trong sạch. Đại nhân, ngài đến tuột cùng muốn tiếp cận ta Huy Hải bang bao lâu a? Bản bang chủ từ trước đến nay đều là bình an phụ tuân theo pháp luật lương dân, dẫn quốc luật pháp điều đều có thể đọc ngược như chạy, thuộc nằm lòng. Tuyệt không dám có chút vượt qua. Về phần kia đang thần trần, loại kia hại người đồ chơi, ta từ trước đến nay đều là chỉ nghe qua, chưa thấy qua. Trong bang trên giới càng là nghiêm lệnh cấm chỉ đụng vào. Cầu đại nhân nhìn rõ mọi việc, lòng từ bi, dung tha chúng ta Huy Hải bang đi. Gặp trong sảnh vẫn không có đáp lại, Lưu Chấn Hải nhãn châu xoay động, dường như linh cơ khẽ động đội và nói, như vậy đi, đại nhân, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái manh mối. Thành Bắc Tử gia trang từ lão quỷ, cái kia gia hỏa gần nhất thần thần bí bí, khắp nơi tự mình nghe ngóng đang thần trần tin tức, hành vi quỷ quái. Đại nhân ngài sao không phái người đi nhìn chằm chằm Từ Gia Trang? Có lẽ có đại thu hoạch. Nếu như nhân thủ không đủ, chúng ta Huy Hải bang trên dưới đều nguyện ý toàn lực phối hợp. Hắn ý đồ họa thủy đông dẫn, đem đang thần vệ lực chú ý chuyển rời đến nơi khác. Kẹt kẹt một tiếng, lệch sảnh cửa bị từ bên trong đẩy ra, Tô Thanh Huyền một thân tơ vàng thành cầm bảo, sắc mặt lạnh lùng đi ra. Lưu bang chủ, có hay không đụng đang thần trần, không phải ngươi nói tính, ta đang thần vệ tự có thủ đoạn kiểm chứng. Nếu để cho bản ủy thẩm tra, ngươi Huy Hải bang hoặc là ngươi Lưu Chấn Hải bản thân, dám can đảm tư tàng, phục dụng, giao dịch đang thần trần. Như vậy, các ngươi toàn bộ Huy Hải bang sẽ chết rất thảm. Nàng ánh mắt như là thực chất, rơi vào Lưu Chấn Hải tấm kia hung ác mặt già bên trên, tăng thêm ngữ khí, bao quát ngươi cái này lão gia hỏa ở bên trong. Dứt lời, Tô Thanh Uyển không tiếp tục để ý sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi Lưu Chấn Hải, quay người trực tiếp đi trở về lễ sảnh, chỉ để lại một câu, Lâm phó tuần sứ đại nhân ở bên trong chờ ngươi, vào đi. Ngoài cửa Lưu Chấn Hải đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lão mắt chỗ sâu rung động băng lãnh tức giận cũng quất đủ. Hắn dù sao cũng là Hóa Kình tông sư trung kỳ cao thủ, cự ly hậu kỳ cũng chỉ chênh lệch một bước, tại Bình An phủ trên giang hồ cũng coi là một phương cự phách, ngày bình thường ai bất kính hắn ba phần. Bây giờ lại bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng, tu vi nhìn nhiều lắm là mới vừa vào Hóa Kình tiểu nương bị trước mặt mọi người như thế không chút khách khí uy hiếp, nhục mạ. Mà lại, cái này tiểu nương bị tháng này đến, còn một mực giống khối thuốc cao da chó giống như nhìn chằm chằm hắn Huy Hải bang, các loại âm thầm điều tra, đơn giản chính là phiền phức vô cùng. Một cỗ tà hỏa tại Lưu Chấn Hải trong lồng ngực không ngừng bốc lên, nếu không phải nàng là đang thần vệ người. Lưu Chấn Hải gắt gao nắm chặt dấu ở trong tay áo nắm đấm, cưỡng ép đem kia cố cơ hồ muốn dâng lên mà ra sát ý cùng ngang ngược ép xuống. Hắn hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng điều chỉnh một cái bộ mặt biểu lộ, gạt ra một tia cứng ngắc tiêu dung, lúc này mới cất bước cùng đi theo tiến vào lễ sảnh. Vừa bước vào lễ sảnh, Lưu Chấn Hải ánh mắt trước tiên liền khóa chặt chủ vị. Làm hắn thấy rõ ngồi ngay ngắn trên đó người khuôn mặt lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức dâng lên một cỗ bị lường gạt tức giận. Một cái kia tuổi trẻ đến quá phận nam tử, nhìn tướng mà bất quá chừng 20, mặt mày tuấn tú, dạng này người, lại chính là triệu hắn đến đây Lâm phó tuần sứ. Đang thần vệ khi nào để tiểu bối trẻ tuổi như vậy đảm nhiệm như thế chức vị quan trọng? Vẫn là nói, cái này căn bản là cái nguy trang, là trước mắt cái này nữ nhân cố ý cầm người trẻ tuổi đến nhục nhã, tham dò hắn. Đại nhân, Lưu Chấn Hải cưỡng chế lửa giận, ta Lưu Chấn Hải tại Bình An phủ cũng coi là có mặt mũi nhân vật, cũng không phải là bùn nặng. Ngài hương sư động chúng như vậy đem ta chuyển đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Còn xin cho cái lời rõ ràng. Tô Thanh Huyền thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, càng không nói đến giải thích, chỉ là lặng lặng đứng ở sau lưng Lâm Huyền. Chủ vị Lâm Huyền lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ngươi chính là Huy Hải bang bang chủ, Lưu Chấn Hải thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hắn tùy ý vung tay lên, chỉ hướng dưới tay bên trái một trường không ghế dựa, ngồi. Lưu Chấn Hải trong lòng tuy có đủ tiểu không muốn cùng lo nghĩ, nhưng thân ở đang thần bệ hạch tâm trọng địa quan tinh lâu, hắn cuối cùng vẫn là không dám nhận trận phát tác. Hừ. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại gạt ra một tia nhìn như hào sảng kỳ thực mang theo miễn cưỡng cười to, đã tuần sứ đại nhân mời, kia Lưu Mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, Lưu Chấn Hải tùy tiện đi đến dưới tay khách ghế dựa trước, hơi vén lên áo bào và áo, trung điệp ngồi xuống, phát ra đông một tiếng vang trầm. Nhìn như tùy ý, kỳ thực âm thầm mang theo vài phần thị uy cùng bất mãn. Vào chỗ về sau, hắn lập tức nhìn về phía chủ vị Lâm Huyền thúc giục nói, tuần sứ đại nhân, không biết hôm nay triệu kiến Lưu Mỗ cần làm chuyện gì? Liên quan tới đăng thần trần kia việc sự tình, lão phu đã sớm cùng vị này đại nhân nói đến rõ ràng. Lưu Chấn Hải mở ra hai tay, bày ra một bộ vô tội với bất đắc dĩ bộ dáng, loại kia hại người đồ chơi, Lưu Mỗ thật không có chạm qua, liền thấy đều chưa thấy qua. Chúng ta Huy Hải bang trên dưới càng là giữ nghiêm quy củ, tuyệt không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Gặp Lâm Huyền chỉ là lặng lặng nghe, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, Lưu Chấn Hải nhãn châu xoay động, chuyện lập tức chuyển hướng, bắt đầu thuần thục hỏa thủy đông dẫn. Tuần sứ đại nhân, cùng hắn tại ta Huy Hải bang nơi này lãng phí thời gian, vô ích tinh lực, chẳng bằng đem nhân thủ phái đi thành Bắc Tử Gia Trang tra một chút. Hắn cố ý giảm thấp xuống chút thanh âm, làm ra chia sẻ cơ mật tư thái. Tử Gia Trang mấy cái kia lão quỷ, đặc biệt là cái kia Tử lão quỷ, thế nhưng là vẫn luôn đối đang thần trần nhớ mãi không quên, trong âm thầm không biết rõ nghe qua bao nhiêu hồi. Bọn hắn kia trang tử giấu sâu, nội tình cũng không sạch sẽ, làm không tốt, đã sớm bụng trộm đem tới tay, thậm chí đã ăn hết. Lưu Chấn Hải lời nói này nói đến vừa nhanh vừa đội, đã muốn mau sớm thoát khỏi đăng thần vệ dây dưa, lại không quên cho đối thủ một mất một còn Tử Gia Trang phía trên một chút nhãn dược. Tốt nhất có thể để cho đăng thần vệ cái thanh này đao sắp bén, trực tiếp chặt tới Tử Gia Trang trên đầu đi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút ý động cùng thần sắc hoài nghi. Lâm Huyền trầm mặc như trước, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lưu Chấn Hải biểu diễn, phía sau hắn Tô Thanh Uyển lại động. Chỉ gặp Tô Thanh Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, thanh âm thanh thúy nói, "Cẩm Sích Tiêu Chấn Thần Truy tiến đến." Ngoài cửa sớm có chuẩn bị đăng thần vệ nghe tiếng, lập tức hai tay nâng một cái phủ lên đen gấm khay, vươn bước đi vào đến lệ sảnh. Khay trung ương lặng lặng nằm một thanh tạo hình kỳ lạ dao găm, nó toàn thân hiện ra một loại ám trầm màu đỏ thẫm, giống như là vết máu khô khốc. Chất liệu không phải vàng không phải đá, càng giống là một loại nào đó thiên nhiên hình thành thô ráp thạch phiến rèn luyện mà thành, biên giới cũng không sắc bén, ngược lại có chút chậm chạp, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên bất quy tắc đường vân. Cái này Sích Tiêu Chấn Thần Truy nhìn như đơn sơ, lại là đăng thần vệ dùng cho kiểm trắc mục tiêu phải trang dùng qua đăng thần trần một loại chế thức pháp khí. Lưu Chấn Hải ánh mắt rơi vào trên khay chuôi này màu đỏ sẫm thô ráp môi đá bên trên, khóe miệng không dễ dàng phát giác có chút liền lên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cực kỳ nhạt coi nhẹ cùng giọng điểm ai, lại là cái này tiểu cũ trò xiếc. Lưu Chấn Hải nhận ra cái này đồ vật, tháng trước, Tô Thanh Uyển liền từng dùng cái này Sích Tiêu Chấn Thần Truy ở trên người hắn thử qua, kết quả tự nhiên là không phản ứng chút nào, cái gì vết tích đều không có đo ra. Lúc ấy hắn còn ra vẻ phẫn nộ kháng nghị một phen, chỉ trích đăng thần vệ tự dưng hoài nghi, quấy rối lương dân. Hiện tại, lại tới một lần. Vẫn là tại cái này tuổi trẻ đến không tưởng nổi phó tuần sứ trước mặt. Theo Lưu Chấn Hải, đây rõ ràng là Tô Thanh Uyển cái này tiểu nương bị thẹn quá hóa giận, hay là chưa từ bỏ ý định, còn muốn ôm mèo mù đụng tới chết con chuột may mắn tâm lý, muốn thử một lần nữa. Nàng chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đã sớm có vạn toàn chuẩn bị. Lưu Chấn Hải trong lòng âm thầm đắc ý, chính mình cùng cái kia tổ chức thần bí giao dịch lúc, đối phương không chỉ có cung cấp đăng thần trần, còn phụ tặng một trường cực kỳ quỷ dị, hiệu dụng phi phàm phù lục. Dựa theo chỉ thị, hắn đem phù lục cùng đăng thần trần cùng nhau ăn vào về sau, kia phù lục lực lượng hoàn mỹ áp chế đăng thần trần đặc lưu âm sát tà khí. Vì nghiệm chứng hiệu quả, những cái kia thần bí gia hỏa còn đưa chính mình một thanh dạng này dao găm. Thẳng đến Lưu Chấn Hải xác nhận không sai về sau, lúc này mới yên tâm cùng đối phương xâm nhập hợp tác. Những cái kia thần bí gia hỏa, quả nhiên là thần thông rộng rãi. Nghĩ tới đây, Lưu Chấn Hải lực lượng càng đầy, thậm chí cố ý toát ra một tia không kiên nhẫn. Hắn nhìn về phía Tô Thanh Uyển, lại liếc qua chủ vị trầm mặc như trước Lâm Huyền. "Tô đại nhân, không thể nào, lại tới đây một bộ." Lưu Chấn Hải cất cao giọng, "Hôm nay ta Lưu Mộ xem ở tuần sứ đại nhân trên mặt mũi, có thể lại phối hợp một lần. Nhưng là, ngài dù sao cũng phải cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn a. Nếu là lần này vẫn như cũ cha không ra cái gì, phải chăng nên đưa ta Huy Hải bang một cái trong sạch? Bản bang chủ một ngày trăm công ngàn việc, ngài thường thường liền muốn gọi đến ta tới đây, cái này về tình về lý, đều không thích hợp a." Lời ngầm chính là, các ngươi lần này lại cha không ra liền xéo đi nhanh lên, đừng có lại đến phiền ta. Bớt nói nhảm. Tô Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp ngậm xương, thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp đánh gãy Lưu Chấn Hải giả bộ phàn nàn. "Động thủ." "Vâng." "Đại nhân." Tên kia bưng lấy khay đăng thần vệ nghe vậy, không chút do dự đưa tay cầm lên chuôi này màu đỏ sẫm Sích Tiêu Chấn Thần Truy. Lưu Chấn Hải thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, tựa hồ là bị cái này không chút khách khí thái độ chọc giận, lại hoặc là vì biểu hiện ra thực lực, biểu đạt bất mãn, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh. "Hừ." Sau một khắc, Lưu Chấn Hải quanh thân đống nhiên bộc phát ra một cỗ vô hình kinh khí. Một cỗ cường hãn khí lãng lấy hắn làm trung tâm đống nhiên khuyết tán ra đến, mặc dù phạm vi khống chế được cực nhỏ, chỉ giới hạn ở quanh người ba thước, nhưng uy lực không chút nào không thể khinh thường. "Bành! Bành! Bành!" Bên cạnh điều án thượng mấy cái tinh xảo sứ bình hoa, tại cỗ này tình khí trùng kích vào lên tiếng nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi. Mà Lưu Chấn Hải cánh tay trái ống tay áo, càng là trong nháy mắt bị cỗ này bạo liệt tình khí xé rách ra, xoắn nát thành bay múa đầy trời vài mảnh vỡ. Ống tay áo sau khi vỡ vụn lộ ra xuống mặt một đầu cường tráng từng cục, hiện ra màu đồng cổ cong trạch, cơ bắp đường cong rõ ràng cánh tay. Tên kia đang thần vệ đối mặt Lưu Chấn Hải bất thình lình tình khí bộc phát, thần sắc mảy may không thay đổi. Hắn vững vàng cầm Sích Tiêu Chấn Thần Truy, một bước tiến lên. Động tác nhanh, chuẩn, ổn. Màu đỏ sầm thạch truy nhận miệng, tại Lưu Chấn Hải màu đồng cổ trên cánh tay nhẹ nhàng bạch một cái. Một đạo dài nhỏ huyết tuyến lập tức hiện hiện, lập tức mấy giọt đỏ tươi huyết châu chảy ra, cấp tốc bị tia thô ráp bằng đá mặt ngoài hấp thụ, nhiễm tại Sích Tiêu Chấn Thần Truy phía trên. Lưu Chấn Hải tùy ý đối phương lấy máu, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia không có sợ hãi cười lạnh. Trong sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở chuôi này lây dính tiên huyết Sích Tiêu Chấn Thần Truy bên trên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian từng giờ trôi qua. Chuôi này màu đỏ sẫm môi đá lặng lặng nằm tại đăng thần vệ trong tay, không có chút nào biến hóa. Nhiễm trên đó tiên huyết vẫn như cũ là tươi màu đỏ, chậm rãi thẩm thấu, khô cạn, cũng không có ra đương nhiệm có gì khác thường dấu hiệu. Dựa theo lẽ thường, đối với tiên thiên cảnh giới trở xuống võ giả, chỉ cần phục dụng đăng thần trần, hắn trong máu tất nhiên sẽ lưu lại đăng thần trần âm sát tà khí. Làm huyết dịch này tiếp xúc đến đăng thần vệ đặc chế Sích Tiêu Chấn Thần Truy lúc, dao găm liền sẽ bởi vì cảm ứng được đăng thần trần kia cỗ tà khí mà sinh ra rõ ràng dị biến. Bình thường là huyết dịch biến thành đen từ đó bại lộ người dùng, mà giờ khắc này, dao găm huyết dịch không có chút nào dị trạng. Ha 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 ha. Lưu Chấn Hải thấy thế, kềm nén không được nữa trong lòng đắc ý cùng cuồng vọng, cười to lên. Hắn đột nhiên thu cánh tay về, vận khởi thể nội kinh khí ngừng lại kia không có ý nghĩa vết thương dưới máu. Sau đó, Lưu Chấn Hải kiêu căng nhìn lướt qua Tô Thanh Uyển cùng chủ vị trầm mặc như trước Lâm Huyền, thử lạnh một tiếng. Thử. Đã như vậy, kết quả đã lại quá là rõ ràng. Bản bang chủ sự vụ bận rộn, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này chơi loại này nhảm chán cho xiếc. Cáo từ trước. Dứt lời, hắn quay người liền muốn phẩy tay áo bỏ đi, tư thái phách lối đến cực điểm. Tô Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp băng hàn như xương, nhìn xem Lưu Chấn Hải như thế không kiêng nể gì cả bộ dáng, tức giận trong lòng cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nhưng nàng càng để ý, là trôi này không phản ứng chút nào xích tiêu chấn thần truy, cùng Lưu Chấn Hải trên thân kia cực không hợp lý tu vi tiến triển. Lưu Chấn Hải người này, tuổi gần lục tuần, khí huyết đã sớm qua đỉnh phong, lại lúc tuổi còn trẻ cùng người tranh đấu lưu lại không ít ám tận. Nếu không có đặc thù cơ duyên, đừng nói đột phá, có thể duy trì hiện hữu cảnh giới không ngã chính là mười phần không dễ. Có thể hắn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có vết thương cũ tật càng, tu vi càng là từ ám kình viên mãn một đường tiêu thăng đến hóa kình trung kỳ, thậm chí tới gần hậu kỳ. Cái này tuyệt không phải khổ tu hoặc bình thường thiên tài địa bảo có khả năng giải thích. Ngoại trừ phục dụng đăng thần chân loại này có thể cưỡng ép cất cao tu vi đổ bật bên ngoài, nàng nghĩ không ra những khả năng khác. Mà chủ bị Lâm Huyền, từ đầu đến cuối đều chỉ là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Thằng đến Lưu Chấn Hải quay người muốn đi gấp, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, ngón trỏ tay phải cực kỳ tùy ý đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng một gõ. Động tác rất nhỏ, vô thanh vô tức. Nhưng mà, ngay tại cái này một gõ phía dưới, một sợi cô đọng đến cực hạn màu xanh chân khí từ Lâm Huyền đầu ngón tay xuất ra. Như là có được sinh mệnh linh xà, trong chớp mắt lướt qua mấy trượng cự ly, tinh chuẩn chạm đến lệch sảnh kia nặng nề cửa gỗ chốt cửa chỗ. Cách một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất cơ quan chụp hợp giòn vang. Ngay sau đó, hô, ầm, kia phiến nguyên bản hờ khép nặng nề cửa gỗ, như là bị một đôi bàn tay vô hình bỗng nhiên thôi động, trong nháy mắt đóng thật chặt. Then cửa càng là tự hành rơi xuống, phát ra trầm muộn tiếng va đập, sắp xuất hiện miệng đóng chặt hoàn toàn. Đang muốn nhấc chân bước ra ngưỡng cửa, Lưu Chấn Hải thấy thế, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cứ thế mà ngừng lại thế đi. Hắn nhanh chóng quay người, trên mặt đắc chí vừa lòng tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành kinh nghi, tiếp theo hóa thành xanh xám khó coi sắc mặt. Lưu Chấn Hải gắt gao nhìn chằm chằm chủ bị thần sắc bình thản Lâm Huyền, cùng sau lưng Lâm Huyền sắc mặt băng hàn Tô Thanh Uyển. Thế nào? Các ngươi đang thần bệ? Chẳng lẽ còn muốn bản bang chủ lưu tại nơi này ăn cơm hay sao? Trong sảnh, bởi vì cửa phòng đóng chặt, tia sáng đột nhiên tối mấy phần, đúng lúc này, Lâm Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại hơi có vẻ mờ tối dưới ánh sáng, cái kia song nguyên bản bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, giờ phút này ẩn ẩn có thanh bích sắc diễm quang lưu chuyển, nhảy bọn. Giống như hai điểm thiêu đốt tại tĩnh mịch trong giếng cổ quỷ hỏa, sáng ngời có thần. Lưu Chấn Hải ánh mắt cùng đôi này đốt thanh diễm con mắt đối đầu, trong lòng không khỏi vì đó đông nhiên nhảy một cái. Một cố khó nói lên lời hàn ý thuận xương cổ sống chạy đi lên, để hắn nhịn không được hầu kết nhấp đô, theo bản năng nuốt một miếng nước bọt. Cái này tiểu tử, làm sao cùng cái quỷ đồng dạng? Lâm Huyền nhìn xem sắc mặt biến đổi không chừng Lưu Chấn Hải, cuối cùng mở miệng, "Lưu bang chủ, ngươi có một số việc còn chưa nói xong. Ngươi, đi không được." Chương 84, cùng quỷ làm giao dịch uy hải bang cao tầng. 1. Chương 84, cùng quỷ làm giao dịch uy hải bang cao tầng. 1. Uy hải bang tổng đà ngoài cửa lớn, một đám nghe hỏi chạy tới trưởng lão, đường chủ, hạch tâm bang chúng, bọn hắn đều chen chúc tại cửa ra vào, mong mọi cùng trông mong nhìn xem phía trước. Khi thấy tự mình bang chủ Lưu Chấn Hải thân ảnh xuất hiện lúc, đám người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức đối thấy rõ hình dạng của hắn, trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra một mảnh khó có thể tin kinh hô cùng lòng đầy căm phẫn kêu la. "Bang chủ, bang chủ, ngài, ngài đây là thế nào? Trời đánh, là tên hỗn đản nào làm? Dám động chúng ta Uy Hải bang bang chủ, lão tử muốn sống róc xương lóc thịt hắn." "Là ai? Đến tột cùng là ai lớn mật như thế? Bang chủ đại nhân võ công cái thế, thần thông rộng rãi, thế mà lại có thể có người có thể thương tổn được bang chủ. Đây không có khả năng. Đúng a? Bang chủ thế nhưng là Hóa Kình tông sư a." Đám người lao nhau, nghị luận ầm ĩ, trên mặt không một không biết đầy chấn kinh, phẫn nộ, cùng một tia khó mà che giấu kinh nghi. Bang chủ đại nhân trong lòng bọn họ, từ trước đến nay là uy chấn thành tây, không thể chiến thắng tồn tại, chưa từng gặp qua hắn bộ dáng chật vật như thế. Chỉ gặp Lưu Chấn Hải chính nhất quẹ rẽ ngang hướng phía cửa chính đi tới, đầu hắn phát tán loạn, quần áo tổn hại, nhất nhìn thấy mà giật mình chính là trên mặt. Một con mắt vành mắt bầm đen phát tím, sưng lên thật cao, cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. Một bên khác gương mặt cũng mang theo ứ tổn thương cùng vết rạch, cả trương nguyên bản hung ác mặt giờ phút này lộ ra buồn cười lại thê thảm. Đi đường tư thế cũng rõ ràng không đúng, tựa hồ trên thân còn có cái khác cảm thương. Này tấm tôn binh, nơi nào còn có nửa điểm Hóa Kình tông sư một phương tiêu hùng phong thái? Rõ ràng là vừa bị người hung hăng sửa chữa qua kẻ xui xẻo. Nghe thủ hạ chân tình ý cắt kêu gọi, cùng những cái kia rõ ràng khoa trường, thậm chí có chút hư giả yêu mến, Lưu Chấn Hải vốn là âm trầm sắc mặt như nước, càng là đen đến có thể nhỏ ra một tới. Nhất là nghe được những cái kia muốn sống dốc thịt hung thủ là bang chủ báo thủ lời nói hùng hồn, hắn càng thấy chói tai vô cùng. Đúng lúc này, một cái nóng lòng biểu trung tâm tân nhiệm đường chủ, cao lớn thu kịch độc nhãn đại hán chen đến phía trước nhất, hắn vỗ bộ ngực, to lớn quát, "Bang chủ, đến cùng là cái nào không có mắt vương bắt đạn? Ngài nói ra, thuộc hạ cái này mang các huynh đệ đi đem hắn chém thành muôn mảnh, thay ngài xả cơn giận này. Thú này không báo, thế không là người." Lưu Chấn Hải dừng lại bước chân chậm rãi quay đầu, dùng cái kia còn có thể mở mắt ra, lạnh lùng tiếp cận cái này trung tâm sáng rõ độc nhãn đại hán. Hắn giận quá thành cười, khoe miệng kéo ra một cái lạnh lạnh độ cong, câm miệng cho ta. Đó lấy, Lưu Chấn Hải hướng phía trước tới gần một bước, cơ hồ tiến đến độc nhãn đại hán trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cái kia độc nhãn, từng chữ nói ra hỏi, ngươi ra, ngươi có phải thật vậy hay không rất muốn giúp bản bang chủ báo thù? Độc nhãn đại hán bị bang chủ cái này khác thường thái độ, cùng ánh mắt lạnh như băng thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng lời đã ra miệng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, ưỡn ngực, vâng. Thuộc hạ nguyện làm bang chủ xông pha khói lửa. Tốt, rất tốt. Lưu Chấn Hải bỗng nhiên cất cao giọng, mang theo một loại gần như điên cuồng trào phúng, ngươi nếu là thật có thể giúp ta báo thù này. Hắn dừng một chút, đảo mắt một vòng lặng ngắt như tờ đám người, sau đó chỉ vào độc nhãn đại hán, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói ra, cái này bang chủ vị trí, lao tử liền để ngươi đến ngồi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát kia độc nhãn đại hán. Bang chủ, đây là tức đến chập mạch rồi. Vẫn là nói, kia đã thương hắn người, lai lịch kinh khủng đến liền bang chủ đều cảm thấy tuyệt vọng, lấy về phần nói ra loại này gần như bị thắt hờn rồi nói. Độc nhãn đại hán lúc này mới ý thức được, chính mình chỉ sợ vớt mông ngựa đập tới lập tức vó bên trên, mà lại cái này vó ngựa còn mang theo có thể đá chết người gai sắt. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, lắp ba lắp bắp hỏi muốn xin lỗi, bang chủ, ta, thuộc hạ. Lưu Chấn Hải rốt cuộc lười nhác liếc hắn một cái, cũng lười để ý tới chung quanh những cái kia hoảng sợ, nghi hoặc, e ngại ánh mắt. Cút. Hắn từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, sau đó đông nhiên nâng lên một cước, hung hăng đá vào ngăn tại trước người độc nhãn đại hán trên bụng. Ầm. Độc nhãn đại hán vội vàng không kịp chuẩn bị đạp kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó đau đến nhe răng trợn mắt, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lưu Chấn Hải nhìn cũng không nhìn, mặt âm trầm, khập khiễng xuyên qua tự động tách ra đám người, trực tiếp đi vào Uy Hải Bang tổng đà cửa chính. Lưu lại ngoài cửa một đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng bang chúng. Bang chủ lần này đi quan tinh lâu, đến cùng trải qua cái gì? Uy Hải Bang tổng đà, nhất chỗ sâu để phòng xâm nghiêm nội đường, sáu vị trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, chủ bị Lưu Chấn Hải sắc mặt xanh xám, thái dương gần xanh nhận lần mẻ lên. Hắn cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt gắt gao khóa ở trước mắt sáu người này trên thân, phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Sáu người này từng cái buông thõng mắt, nhìn như cung kính, có thể Lưu Chấn Hải trong lòng mười phần rõ ràng. Bọn hắn những này lão gia hỏa đồng dạng phục dụng đang thần trần, đồng dạng dính kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng cơ duyên. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra, Hoa Đức lại muốn hắn một người tới lưng. Quả nhiên là súng bắn chim đầu đàn, chính mình cái này bang chủ tên tuổi tựa như trong đêm tối đèn lồng, chiếu lên chính mình không chỗ ẩn trốn. Đang thần vệ bên kia, tới cái trẻ tuổi quái vật. Lưu Chấn Hải từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, bản bang chủ cái này một thân tổn thương, chính là bái hắn ban tặng. Bất quá, còn tốt bản bang chủ xương cốt đủ cứng, cắn chết hàm răng, một chữ đều không có nôn. Bọn hắn đang thần vệ lại mạnh, cũng không thể không có bằng chứng liền giết ta cái này tuân theo pháp luật nhất bang chi chủ. Xuyệt. Cơ hồ tại Lưu Chấn Hải thoại âm rơi xuống đồng thời, sáu vị trưởng lão không hẹn mà cùng, thật dài nuối lòng một hơi. Trong mắt bọn họ sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ cấp tốc tối lui, thay vào đó là một loại như chút được gánh nặng may mắn, cùng một lần nữa hiện, quen thuộc định ngọn. Bang chủ anh minh thần võ, gặp nguy không loạn, quả thật ta Uy Hải Bang chi định hải thần châm. Ngồi tại tay trái vị thứ nhất, râu tóc bạc trắng lão giả trước tiên mở miệng, trong lời nói tràn đầy từ đáy lòng tán thưởng. Bang chủ chịu đủ, bảo toàn ta giúp cơ nghiệp, công lớn lao chỗ này, một vị khác mặt đỏ lão giả lập tức đuổi theo. Không hổ là bang chủ, như vậy khí tiết, chúng ta bội phục. Bang chủ cao thượng, vì bọn ta chống đỡ này thiên đại liên quan. Trong lúc nhất thời, nội đường bên trong nông ngựa thanh âm liên tiếp, liên miên bất tuyệt, Lưu Chấn Hải chẳng những không có nửa điểm cao hứng, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm đến đáng sợ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia trong quan tinh lâu đánh tơi bởi tuổi của mình khinh nam tử thân ảnh, như vậy tuổi trẻ, thông dong như vậy không bất bách, lại làm cho chính mình cái này đường đường hóa kình tông sư liền sức hoàn thủ đều không có. Thanh niên kia xuất thủ lúc mỗi một chi tiết nhỏ, đều ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại tái diễn, kia nhìn như tùy ý một chỉ, kia bỗng nhiên khép kín cánh cửa, kia như quỷ hỏa nhảy vỏ xanh mắt xanh mắt. Càng làm cho Lưu Chấn Hải hãi hùng khiếp vía chính là, đối phương cuối cùng vậy mà liền dạng này thả chính mình. Chẳng lẽ là kia cái gọi là phó tuần sứ nhất thời hứng khởi, đơn thuần nhìn chính mình không vừa mắt mới xuất thủ giáo huấn. Vẫn là đối phương sớm đã bày ra thiên la địa võng, giờ phút này chính thờ ơ lạnh nhạt chờ lấy chính mình thất kinh, tự loạn trật ước, tốt thuận dấu vết để lại bắt được phía sau hết thảy. Thả dây dài, câu cá lớn. Càng như vậy nghĩ, Lưu Chấn Hải thì càng có thể cảm giác được có một đôi con mắt vô hình đang từ cái nào đó chỗ cao lạnh lùng nhìn xuống Uy Hải Bang tổng đà. Buôn bán nhân khẩu, phục dụng đăng thần trần, những sự tình này một khi triệt để bại lộ, đừng nói cái này chức bang chủ không gánh nổi, chính mình cái mạng này sợ rằng sẽ chết được so với cái kia trong địa lao hàng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Đăng thần vệ đối đại tư tàng, phục dụng đăng thần trần người, chưa hề đều là chém tận giết tuyệt, không lưu nửa điểm quay đầu. Mình bây giờ nhất định phải gây bôi cầu sinh. Chương 84, cùng bị làm giao dịch Uy Hải Bang cao tầng. 2, chương 84, cùng bị làm giao dịch Uy Hải Bang cao tầng. 2, các ngươi sáu cái, đêm nay liền đi với ta cùng người bên kia chắc đầu, nói cho bọn hắn, giao dịch lập tức tạm dừng. Trong địa lao còn lại hàng, toàn bộ còn nguyên cho bọn hắn đưa qua, xem như nhận lỗi. Bản bang chủ muốn nói cho bọn hắn biết trở qua đoạn này muốn mạng ngọn gió. Bàn lại đến tiếp sau. Trong nội đường hoàn toàn tĩnh mịch. Sáu vị trưởng lão lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, có người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có người cau mày, còn có mắt người ngọn nguồn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Những cái kia hàng đều là trắng hoa hoa đang thần trần, là thực sự tu vi a, nhưng giờ phút này bang chủ trong mắt kia gần như điên cuồng quyết tuyệt, để bọn hắn ai cũng không dám đưa ra dị nghị.
Vâng, bang chủ.
Màn đêm buông xuống, tinh tử thưa thớt, Vi Hải Bang hang ổ phụ cận một gian khách sạn lầu hai bên trong dưới ánh nến, đem hai bóng người tử quăng tại song cửa sổ bên trên. Lâm Tuần Sứ, ngươi thật xác định Vi Hải Bang người sẽ lộ ra chân ngựa sao? Tô Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi. Mà lại chúng ta không đi hắn cửa ra vào nhìn chằm chằm, nơi này cự ly bên kia có thể cách mấy con phố đây. Lâm Huyền ngồi tại bên cạnh bàn, thần tình lạnh nhạt không gợn sóng. Tô Thanh Huyền tóc dài lỏng lẻo sắn cái ngã ngựa búi tóc, mấy sợi tóc đen lơ đãng rủ xuống đầu vai. Nàng thay đổi ban ngày kia thân già dặn tơ vàng thanh cầm bảo, giờ phút này thân mang một bộ yên hà sắc nhàu kim lưu tiên quần. Váy sang cổ áo cắt đến cực thấp, vừa đúng lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một vòng kinh tâm động phách trắng như tuyết da thịt. Nói dứt lời, Tô Thanh Huyền tố thủ chấp lên sứ trắng ấm trà, tự thân vì Lâm Huyền châm một chén trà nóng. Động tác thư giãn ưu nhã, tư thái kính cẩn bên trong lại lộ ra một tia khó nói lên lời thân mật. Đối với Lâm Huyền trẻ tuổi như vậy, tuấn lãng, càng thân phụ tiên thiên chân nhân tu vi nam tử, Tô Thanh Huyền thật là động tâm. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, nàng như vậy kiêu ngạo nữ tử cũng tự nhiên không thể ngoại lệ. Lâm Huyền tiếp nhận chén trà, hắn không phải thái giám, có như thế thưởng tâm thai mắt giai nhân làm bạn ở bên, tự nhiên là chuyện tốt. Sẽ đến, người đang sợ hãi lúc, tiểu gì cũng sẽ làm chút gì để cầu an tâm. Lâm Huyền nói lời này cũng không phải khoác lác, hắn ban ngày đánh Lưu Trấn Hải, dĩ nhiên có nhìn kia lão gia hỏa không vừa mắt nguyên do, nhưng xuất thủ thời điểm, nhưng cũng cất càng sâu tâm tư. Mượn quyền trưởng tiếp xúc thời điểm, Lâm Huyền đem mấy sợi tinh thuần thanh tiên chân khí lặng lẽ đổ vào Lưu Trấn Hải thể nội. Lưu Trấn Hải thụ thương về sau, thể nội kinh khí tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi, kia mấy sợi thanh tiên chân khí xen lẫn trong đó, sẽ chỉ bị hắn coi như ám thương trầm tích, tuyệt sẽ không cố ý đi khu trừ. Mà Lâm Huyền thanh tiên chân khí cùng bình thường tiên thiên chân khí khác nhau rất lớn. Đây là hắn đột phá tới tiên thiên chân nhân viên mãn chi cảnh về sau, mới dần dần phát giác huyền diệu. Vậy mà có thể ngắn ngủi lý thể, cũng tại 10 dặm phạm vi bên trong, Lâm Huyền Y Nguyên có thể rõ ràng cảm giác hắn tồn tại. Giờ phút này hắn chỗ khách sạn cùng Lưu Trấn Hải bản thân ở giữa cự ly, vừa lúc ngay tại trong vòng 10 dặm. Trong bóng đêm, kia sợi ẩn nút chân khí bỗng nhiên chuyển đến một tia nhỏ bé lại rõ ràng ba động, Lưu Trấn Hải động, cự ly không ngừng mở rộng. Động thủ. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, thân hình thoát một cái từ cửa sổ lướt đi. Tô Thanh Huyền không chần chờ chút nào, theo sát phía sau vọt cửa sổ mà xuống, lần này nàng cũng không phải là theo Lâm Huyền cùng nhau tiến đến chiến đấu. Tại Lâm Huyền động thủ thời khắc, Tô Thanh Huyền muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phủ nhà, triệu tập nhân thủ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Nàng muốn bảo đảm làm Lâm Huyền bên kia tín hiệu trùng thiên thời điểm, chính mình mang theo chờ xuất phát phủ binh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh lao thẳng tới Uy Hải Bang hang ổ, đem nó triệt để dẹp yên. Nguyên lai có nói, Lâm Huyền ở trong màn đêm đi nhanh, như quỷ mị lướt qua vô số đến đường phố nóc nhà. Hắn cảm giác được chính mình lưu tại Lưu Trấn Hải thể nội kia sợi thanh thiên chân khí, lại là trong lòng đất phương hướng. Chắc không được phủ nha đầu nhập đại lượng nhân thủ ngày đêm giám thị, nhưng thủy chung bắt không được Uy Hải Bang tự mình chuyển di nhân khẩu tay cầm. Nguyên lai từ bang phái hang ổ bắt đầu, liền nào có bí ẩn mà nói, nối thẳng thành chỉ phía ngoài nhất. Bất quá nửa nén nhang công phu, Lâm Huyền đã tới thành tây bên dưới, cái này địa phương vốn là Uy Hải Bang tên một chỗ vắng vẻ kho hàng, cất giữ chút không đáng tiền tạp vật, ngày thường ít ai lui tới. Nhưng mà đêm nay cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Bó đuốc san sát, đem mảnh này hoang vu địa giới chiếu lên sáng như ban ngày, hai nhóm nhân mã cách một mảnh đất trống đứng đối mặt nhau. Uy Hải Bang bên này, ngoại trừ 6 vị trưởng lão, còn có 20 tên điều luyện bàn chúng. Phía sau bọn họ, đen nghịt quỳ mười mấy tên bị dây gai buộc chặt, miệng nhét vài rất người, có nam có nữ, tất cả bị trói chặt người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Người đều ở chỗ này. Một vị trưởng lão tiến lên nửa bước, thanh âm ép tới rất thấp, đoạn này thời gian, chúng ta bị đăng thần vệ đám kia ra hỏa nhìn kỹ, tiếng gió thật chặt, đến tiếp sau sự tình. Chờ qua trận này ngọn gió bàn lại. Đối diện nhóm người kia từng cái hắc y lìa che mặt, chỉ lộ ra từng đôi mắt, đang nhảy nhót ánh lửa hạ tĩnh mịch khó phân biệt. Người cầm đầu thân hình con gầy, sau khi nghe hắn cũng không có lập tức trả lời, chỉ là chậm rãi đảo qua những cái kia bị trói hàng hóa. Lâm Huyền lặng yên không một tiếng động rơi vào kho hàng chỗ cao nhất nóc nhà bóng ma bên trong, đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Lúc này, những cái kia người áo đen bắt đầu di động bước chân, ẩn ẩn hình thành một vòng gây, đem Lưu Trấn Hải, 6 vị trưởng lão cùng kia 20 tên Uy Hải Bang trung tầng tâm phúc, tất cả đều vây ở trung ương. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Trấn Hải trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành chui lên đại não. Mấy tên côn kiếp này, chẳng lẽ nghĩ đối với mình những người này độc thủ? Cầm đầu người áo đen rốt cục mở miệng, chỉ là ngữ ra kinh người, cái này 20 người, chúng ta cũng muốn. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không khí trong nháy mắt ngưng kết, Lưu Trấn Hải cùng 6 vị trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tận hời. Mà kia 20 tên bị điểm tên Uy Hải Bang trung tầng, càng là mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là đến hộ tống hàng hóa ai từng sẽ nghĩ tới, chính mình cũng thành hàng hóa một bộ phận. Bang chủ, trưởng lão, không muốn à, đạo thứ nhất tiếng cầu khẩn bỗng nhiên sau khi nổ tung, đến tiếp sau liên miên không dứt vang lên. Ta là trong bang chạy qua máu, từng góp sức a. Bang chủ, bọn hắn là ma quỷ, ta không muốn cùng bọn hắn đi. Sư phụ, sư phụ cứu ta, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Nhị thúc, nhị thúc ngài nói một câu a, ta là ngài thân điệt nhi a. Cha, cha, ngài nhìn xem ta, ta là con trai của ngài a. Cha, 20 tên Uy Hải Bang trung tầng tâm phúc triệt để hoàng hồn, bọn hắn ngày bình thường trong bang làm mưa làm gió, tâm ngoan thủ là sức mạnh không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. bọn hắn nhất rõ ràng, mỗi một lần cùng những này thần bí người áo đen giao tiếp, những cái kia bị trói tới nam nam nữ nữ bị mang đi về sau, liền đã chìm đáy biển không còn tin tức. Đi nơi nào? Hạ tràng như thế nào? Căn bản không cần nghĩ lại, tất nhiên là một con đường chết. Bây giờ, vận mệnh này lại rơi xuống trên đầu của mình. Lưu Chấn Hải sắc mặt tái xanh, sáu vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại không người dám vào lúc này lên tiếng. Mà đối diện, đám kia người áo đen bịt mặt trầm mặc như trước như đá, phản phất chỉ là đang nhìn một đám đợi làm thịt súc vật. Động thủ. Sau một khắc, Lưu Chấn Hải hai mắt đỏ thẫm, quanh người hắn kình khí ầm vang nổ tung, áo bào phồng lên, hóa kình tông sư trùng kỳ thực lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Gần như đồng thời, sáu vị trưởng lão cũng không do dự nữa, sống chết trước mắt, giao dịch gì, điều kiện kỵ gì đều bị quên sạch sành sanh. Sáu đạo mạnh yếu không đồng nhất kình khí đồng thời bộc phát, hướng phía chung quanh trẻ mặt người áo đen ngang nhiên công tới. Liều mạng với bọn hắn, giết ra ngoài. Kia 20 tên trung tầng tâm phúc thấy thế, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy sợ hãi, cũng nhao nhao gào thét gia nhập chiến đoàn. Chỉ một thoáng, kho hàng trước trên đất chống kình phong gào thét, đao quang kiếm ảnh, bó đuốc bị khuấy động khí lưu thổi đến sáng tối chập chờn. Nhưng mà, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, Lưu Chấn Hải một trường chấn vỡ một tên người áo đen lồng ngực, lại cảm giác nơi tay chạm băng lãnh cứng ngắc, không có chút nào người sống vốn có ấm áp. Kia người áo đen ngã xuống đất lúc, vết thương không gây tiên huyết tuôn ra, chỉ tiêu tán ra từng sợi xám đen sương mù. Không đúng, là âm khí. Một vị trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn kinh thanh kêu lên, những này đồ vật không phải người sống. Sau một khắc, dị biến nảy sinh, những cái kia bị đánh giết, kích thương ngã xuống đất người áo đen thân thể, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt đồng thời kịch liệt run rẩy. Lập tức, tại ầm, 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 liên tiếp không ngừng trầm đục âm thanh bên trong, từng cỗ thi thể ầm vang nổ tung, không có huyết nhục văng tung tóe, chỉ có đậm đặc đen như mực khí phun ra ngoài, trên không trung cấp tốc hội tụ, vằn mèo, dung hợp. Trong mấy mắt, hắc khí ngưng tụ thành hình, biến thành một cái cao tới mấy trượng to lớn quỷ ảnh. Nó vẻ mặt dữ tợn và mèo, hai mắt là hai cái thiêu đốt lên tối tăm âm khí lỗ thủng, quanh thân hắc khí lăn lộn trùng thiên, tản mát ra làm cho người cốt tủy đồng kết âm hàn cùng oán độc. Quả nhiên là những cái kia quỷ đồ vật. Lưu Chấn Hải nghẹn ngào gào lên, sáu vị trưởng lão cùng cái khác uy hải bàn trung tầng càng là mặt không còn chút máu, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn rốt cục minh bạch, chính mình những người này một mực là tại cùng quỷ làm giao dịch. Mà nơi xa nóc nhà trên một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Huyền, trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính hào hứng. Hắn có chút ngồi dậy, thanh bích sắc liệt diễm tại đáy mắt lưu chuyển, không nghĩ tới lại đụng phải những này quỷ đồ vật, mà lại lần này âm khí ngược lại là đủ vượng. Giải quyết kia bảy cái lao ra hỏa, kia duy nhất đứng vững, rõ ràng là nhân loại thủ lĩnh người áo đen bịt mặt rốt cục mở miệng. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều Lưu Chấn Hải cùng sáu vị trưởng lão liếc mắt, phản phất cái này bảy vị tại Bình An phủ quát tháo phong vân hóa kình tông sư, chỉ là không có ý nghĩa bụi đất. Người áo đen bịt mặt ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kia 20 tên hoảng sợ muôn dạng uy hải bàn trung tầng, cùng phía sau bọn họ những cái kia bị trói, run lẩy bẩy dân chúng vô tội trên thân. Những người này, giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, kia to lớn dữ tợn quỷ ảnh phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tê rít gào, lôi cuốn lấy ngập trời hắc khí hướng Lưu Chấn Hải bảy người ngang nhiên đánh tới. Gió lạnh rít gào, quỷ khóc chật chật, đem bọn hắn bảy người quanh thân không gian đều phong tỏa. Mà thủ lĩnh áo đen chính mình thì là mở ra bước chân, không nhanh không chậm hướng phía đám kia đợi làm thịt cừu non đi đến. Chương 85, vị đăng thần Trần Ô Hối trèo lên thần võ giả. Linh Sông đại sư. Chương 85, vị đăng thần Trần Ô Hối trèo lên thần võ giả. Linh Sông đại sư. Hai vị hóa kình tông sư trung kỳ, năm vị hóa kình tông sư sơ kỳ, bảy người đồng thời bộc phát kình khí có thể sừng tràn trề nóng rực, chí dương chí cường, theo lý thuyết xác nhận âm tà quỷ vật thiên sinh khắc tinh. Nhưng mà, làm kia bảy đạo cương mãnh, hùng hậu nóng bỏng kình khí hung hăng đánh vào kia to lớn dữ tợn quỷ ảnh trên thân lúc, lại chỉ có thể phát ra liên tiếp trầm muộn phốc phốc rất nhỏ tiếng vang. Đối diện quỷ ảnh thân thể cao lớn chỉ là có chút nộn nhạo một cái, hắc khí quần của chỗ, vẻn vẹn phiêu khởi mấy sợi như có như không mỏng manh khói trắng. Mà lại động tĩnh này thoáng qua liền mất, liền hắn tấn công tình thế đều không thể trở lên hắn nửa phần. Cái gì? Cái này sao có thể? Lưu Chấn Hải cùng còn thừa bốn vị trưởng lão muốn rách cả mí mắt, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn dựa vào hành hành, tự xưng là đủ để khắc chế tà ma hóa kình chân khí, tại quỷ vật này trước mặt lại sẽ như thế không chịu nổi một kích. Lão Tam, lão tứ xem chừng. Kinh hãi chỉ ở một cái chớp mắt, quỷ ảnh kia từ đậm đặc hắc khí ngưng tụ mà thành cự trảo như điện bắt đến trước mặt. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão bởi vì vừa rồi chấn kinh tâm thần thất thủ, không tránh kịp, cái cổ trong nháy mắt bị hai con băng lãnh quỷ trảo gắt gao bóp chặt. Ê, ôi. Hai người sắc mặt đỏ lên, con mắt bạo lồi, toàn thân kinh khí điên cuồng phồng lên bắt đầu, chỉ là cái này dãy rủa mảy may dung chuyển không được kia băng lãnh quỷ trảo kiềm chế. Sau một khắc, khiến cho mọi người ra đầu bắn nổ kinh khủng cảnh tượng phát sinh. Hai vị trưởng lão bộ mặt làn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã mất đi tất cả máu, trở nên hôi bại, khô gắt, như là phong hóa ngàn năm bỏ cây. Ngay sau đó, cái này hôi bại cấp tốc lan tràn, làm sâu sắc, huyết nục phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ cùng trình độ, hóa thành tinh mịn cho bụi, rì rào bay xuống. Đầu tiên là bộ mặt huyết nục bằng món, lột trần hầu như không còn, lộ ra trắng bệnh xương đầu hốc mắt, hôi bại cùng phong hóa tiếp tục thuận cái cổ cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, bả vai, lồng ngực, cánh tay, eo, hai chân. Bất quá hai ba cái hô hấp ở giữa, hai cái sống sờ sờ hóa kình tông sư, tính cả bọn hắn dãy rủa kinh khí, vẻ mặt sợ hãi, triệt để hóa thành hai cỗ cuốn tại trong quần áo bạch cốt. Lập tức, liền liền bạch cốt cũng từng khúc vỡ vụn, hóa thành hai đống nhỏ màu xám trắng của xương. Chỉ có trên người bọn họ kia có giá trị không nhỏ áo bảo, chống rông bay xuống trên mặt đất. Hai cái này hóa kình tông sư một thân huyết đục tinh hoa, toàn bộ bị kia quỷ ảnh thông qua hắc trảo cắn nuốt làm sạch sẽ tịnh. Tất cả mọi người, nhanh xuất ra phù bà tịch tà phù chỉ. Cực hạn trong sự sợ hãi, Lưu Chấn Hải trong đầu linh quang lóe lên, hắn như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Phù thành thủ hộ thần, phù bà miếu thờ ban cho tịch tà phù chỉ, kia là vô số dân chúng thậm chí tiên tiên chân nhân phía dưới võ giả trong lòng đối kháng tà ma không hai pháp môn. Đúng a, chúng ta làm sao quên cái này? Còn lại bốn vị trưởng lão cũng đột nhiên tỉnh ngộ, trong mắt bọn họ một lần nữa dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Năm người gần như đồng thời sờ tay vào ngực, cấp tốc móc ra sát người chân tảng, lấy giấy dầu hoặc là dùng cẩm nang xem chừng bao khỏa màu vàng tam giác lá bừa. Không có chút nào do dự, Lưu Chấn Hải cùng đại trưởng lão cắn răng bức ra đầu lưỡi tinh huyết, một ngụm phun tại màu vàng tam giác lá bừa phía trên. Ngày xưa, cái kia chỉ cần ẩn chứa hóa kình tông sư tinh thuần khí huyết dịch kích phát, cái này tịch tà phù liền sẽ tách ra trừ tà kim băng, đủ để chấn nhiếp bình thường quỷ vật. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn 5 người tinh huyết rơi vào màu vàng tam giác lá bùa phía trên, kia mực đỏ phù văn chỉ là có chút sáng lên, lập tức cấp tốc cảm đạm đi, phản phất bị lực lượng vô hình áp chế, thôn vệ, về sau lại không bất kỳ thần dị ánh sáng hiện lên cuối cùng, tất cả lá bùa thậm chí cũng bắt đầu có chút cuộn lên biên giới nổi lên cháy đen vết tích, như là bị âm khí ăn mòn. Vô dụng. Vì cái gì không dùng? Lưu Chấn Hải hai mắt trừng trừng, còn lại 4 cái trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cầm kia mất đi hiệu lực lá bùa tay run nhẹ nhẹ. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, tại thời khắc này triệt để trở thành giấy lộn. Lưu Chấn Hải bọn hắn không biết đến là phục dụng đăng thần trần võ giả, một thân tinh huyết sớm đã bị ẩn chứa trong đó tà ma lực lượng ô nhiễm, không cách nào bị phù bà tịch tà phù chỉ hấp thu. Mà liên tại bọn hắn 5 cái tâm thần bị chấn, trong lòng đại loạn một sát na này, quỷ ảnh động. Nó thân thể cao lớn nhìn như bộ bề, di động lúc lại quỷ dị không có chút nào âm thanh, như là thuấn di lại lần nữa lần đến gần. Hắc khí lăn lộn cự trảo nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, mang theo đông kết linh hồn âm hàn khí tức lần nữa cầm ra. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn gần như đồng thời băng lên, nhưng lại nhanh chóng im bặt mà dừng. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lao 4 người, bọn hắn liền hữu hiệu chống cự cũng không kịp có thể làm ra, liền bước lao tam lão tứ theo gót. Quỷ trảo chạm đến thân thể trong nháy mắt, 4 người một thân huyết đục tinh hoa bị quỷ ảnh điên cuồng rút ra, hôi bại, phong hóa, thành tro. Cuối cùng chỉ còn lại 4 bộ chống rông áo bảo vệ bại tại đất. Thoáng qua ở giữa, 6 vị trưởng lão còn sót lại đại trưởng lão 1 người. Lưu Chấn Hải cùng đại trưởng lão 2 người lưng tựa lưng đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Bọn hắn đã hết biện pháp, liền sau cùng hy vọng, phù bà miếu thờ tịch tà phù đều mất hiệu lực. Tiền bối, tiền bối tha mạng. Lưu Chấn Hải rốt cuộc không lo được cái gì bang chủ tôn nghiêm, tông sư mặt mũi, khàn giọng hướng phía kia một mực thờ ơ lạnh nhạt thủ lĩnh áo đen kêu rên cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Chúng ta sai. Ngươi muốn bao nhiêu người ta đều cho ngươi. Toàn bộ uy hải bang tất cả nghe theo ngươi. Chỉ cầu ngươi tha 2 người chúng ta một mạng. Đại trưởng lão cũng liền bận bịu phụ họa, âm thanh run rẩy nói, đúng. Tiền bối, lưu 2 chúng ta hữu dụng. Chúng ta biết rõ rất nhiều chuyện, có thể giúp ngài làm càng nhiều chuyện hơn. Bọn hắn kêu rên tựa hồ thật có tác dụng. Một bên khác, người áo đen thủ lĩnh cũng đã xử lý xong kia 20 tên trung tầng. Giữa sân một mảnh huyết tinh, chân cụt tay đứt, kêu thảm rên rỉ bên thai không dứt, kia 20 người hoặc là tay chân bị tàn nhẫn đánh gãy, hoặc là bị tỉnh khí phế bỏ kinh mạch, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Thủ lĩnh áo đen chậm rãi xoay người, hắn giơ tay lên, đối kia đang muốn lần nữa nhào về phía Lưu Chấn Hải 2 người to lớn quỷ ảnh nhẹ nhàng rung lên. Quỷ ảnh động tác im bặt mà dừng, to lớn âm khí thân thể lơ lửng giữa không trung, cặp kia tối tăm mắt lôi thủng lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới run lẩy bẩy 2 người. Là người áo đen đến gần về sau, kia to lớn bị ảnh quanh thân âm khí bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, ẩn ẩn có tránh thoát khống chế dấu hiệu. Nó tối tăng mắt lỗ thủng bên trong âm khí nhảy lên đến càng thêm cuồng bạo, im ắng hướng phía người áo đen phương hướng gào thét mang theo trận trận đấu xương âm phong. Nghiệt trướng. Người áo đen thanh âm băng lãnh, hắn mặt không đổi sắc đưa tay vào ngực, từ kê sát ngực bên trong túi lấy ra một chương màu đỏ thâm phụ lục. Lập tức, người áo đen đầu ngón tay tại trên bùa chú nhẹ nhàng gạch một cái, phụ lục biên giới chậm rãi chạy ra mấy sợi mắt trần có thể thấy mảnh tiểu hồng mang khí lưu. Những này hồng mang khí lưu như có linh tính, trên không trung uốn lượn du động. Trong nháy mắt bắn ra, như là mấy cái tinh hồng xiên xích, cuốn chặt lại, nắm chặt tại to lớn quỷ ảnh trên cổ. Suy suy, hồng mang cùng quỷ ảnh hắc khí tiếp xúc, phát ra rợn người tiếng hủ thực vang. Quỷ ảnh kịch liệt dãy rủa, quanh thân hắc khí tuôn ra, tựa hồ đối với cái này hồng mang xiên xích cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí là chán ghét cùng sợ hãi. Nó dãy rủa biên độ bắt đầu rõ ràng yếu bớt, cuối cùng bị cưỡng ép trói buộc, chấn áp tại nguyên chỗ. Cũng liền tại lúc này, gần cự ly phía dưới, mượn phiêu diêu ánh lửa cùng kia đỏ thâm phù lục tán phát ánh sáng nhạt, Lưu Chấn Hải cùng đại trưởng lão rốt cục thấy rõ quỷ ảnh trên trán. Trước đó bị bốc lên hắc khí che giấu bộ vị. Nơi đó, thình lình lạc ấn lấy một cái bọn hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đồ án. Phù bà tịch tà phù trên giấy đường vân đồ án. Chỉ là, cái này đường vân đồ án cũng không phải là ban cho thế nhân thường dùng màu vàng tam giác trên đùa kia mực đỏ vẽ liền, tràn ngập tường hòa trừ tà chi ý màu đỏ thắm. Mà là bày biện ra một loại yêu dị, thâm thúy, phản phất từ ngưng kết tiên huyết phát hỏa mà thành đỏ thấm. Kia đỏ thấm đường vân tại quỷ ảnh đen như mực trên trán có chút sáng lên, cùng hắn quanh thân âm sát chi khí quỷ dị giao hòa, chẳng những không có trừ tà chi ý, ngược lại giống như là một loại nào đó chấn áp, trói buộc, thậm chí khống chế ân ký. Lưu Chấn Hải cùng đại trưởng lão 2 người nhìn đến đây, bọn hắn 2 mắt con người bỗng nhiên co lại thành cây kim, thấu xương hàn ý trong nháy mắt che mất bọn hắn tất cả suy nghĩ. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình dựa vào tín ngưỡng, cầu xin che chở thủ hộ thần phù lục đường vân. Vậy mà lấy loại này hình thái, xuất hiện tại cái này thôn vệ huyết đục kinh khủng quỷ vật trên trán.
Ngươi,
Lưu Trấn Hải bờ môi run rẩy, đứt quãng mở miệng. Hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy, bởi vì cái này triệt để lật đổ Lưu Trấn Hải mấy chục năm qua nhận biết thế giới. Mà người áo đen tựa hồ cảm thấy hết thảy đều nắm trong tay, không còn có che giấu tất yếu. Hắn rũi ra một cái tay khác, chậm rãi lột xuống trên mặt che mặt khăn đen. Ánh lửa nhảy nhót, chiếu sáng một trương phương chính, hơi có vẻ gầy gò, nhìn ước chừng 50 tuổi trên dưới, giữa lông mày ẩn ẩn mang theo lâu dài sống an nhàn sung sướng cùng một tia xuất trần khí tức khuôn mặt. Gương mặt này, chỉ cần là Bình An phủ phụ thành hơi có chút diện mạo nhân vật đều sẽ nhận biết. Linh Sông đại sư, là ngươi. Một bên khác đại trưởng lão lập tức nghẹn ngào gào lên, hắn hai chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Linh Sông đại sư, phủ thành phủ bà miếu thờ bên trong, vị tiêu chí cao vô thượng nô thần sứ tọa hạ tam đại thân truyền đệ tử một trong. Tại Bình An phủ địa vị tôn sùng vô cùng, thủ vô số quan to hiền quý, bình dân bách tính tôn kính thậm chí kính sợ đại sư. Ngay bình thường, hắn cũng thường xuyên chủ trì pháp sự, chúc phúc tiêu thai, trong mắt mọi người là hành tẩu tại nhân gian thần linh người phát ngôn, thanh tịnh cao khiết, không nhiễm bụi bặm. Nhưng hôm nay, vị này đại sư lại che mặt áo đen, thao túng nuốt phệ người huyết đục tinh hoa kinh khủng quỷ vật, đứng tại máu tanh tư phiến nhân khẩu hiện trường, dùng đến cùng phù bà tịch tà phù đồng nguyên đỏ thâm phù lục. Như vậy vấn đề tới, hắn làm hết thảy, vị kia địa vị cao hơn, cơ hồ bị phục làm phụ thành thủ hộ thần Ngô thần sứ, đến tột cùng là biết rõ, vẫn là không biết rõ. Nếu như ngay cả Ngô thần sứ đều, ý nghĩ này hung hăng đâm vào Lưu Trấn Hải cùng đại trưởng lao đáy lòng, một cỗ so đối mặt quỷ ảnh lúc càng thâm trầm, càng tuyệt vọng hơn hàn ý, từ linh hồn chỗ sâu tràn ngập ra. Kia không chỉ là cái nhân sinh chết vấn đề, kia mang ý nghĩa, bọn hắn, thậm chí toàn bộ Bình An phủ tất cả ngày đêm hướng phủ bà miếu thờ thành kính cầu nguyện bất tính, tín ngưỡng, trôi lại hết thảy, khả năng từ dễ bên trên, chính là một cái từ đầu đến đuôi, huyết tinh mà kinh khủng hoang luôn. Chương 87, các ngươi cái gì đều không bảo vệ được, bao quát chính các ngươi. Chương 87, các ngươi cái gì đều không bảo vệ được, bao quát chính các ngươi. Phủ binh cấp tốc vây kín hiện trường, bó đuốc lít nha lít nhít, đem mảnh này thành tây biên giới hoang vu kho hàng chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ánh lửa ngút trời, bóng người lay động, đi tại nhất phía trước là thân mang chính thức quan bảo Bình An phủ quan viên, lấy chi phủ cầm đầu, phía sau đi theo thông phán, đồng chi các loại một đám cao tầng, từng cái đều là sắc mặt nghiêm trọng. Tô Thanh Uyển một ngựa đương nàng liếc nhìn đứng ở trong sân phụ thân Tô Giang Ngữ lúc, rõ ràng sửng sốt một cái. Lập tức, Tô Thanh Uyển lưu loát xuống ngựa. "Tiểu Uyển, ngươi thế mà giấu giếm ta?" Tô Giang Ngữ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng ánh mắt đảo qua trước mắt chiến trận này. Tinh nhuệ phủ binh, cao tầng quan viên đều tới, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị lôi đình hành động. Hắn chỗ nào còn không minh bạch, Lâm Huyền cùng mình cái này gan to bằng trời nữ nhi tự mình mưu đồ đại sự, mà ngay cả hắn cái này phụ thân kiêm đỉnh đầu cấp trên đều không nhắc tới tiên tri hội. Tô Thanh Uyển bị phụ thân điểm phá, gương mặt xinh đẹp trên lướt qua một tia thẹn thùng, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, không có giải thích lý tứ, trực tiếp bước nhanh đi tới Lâm Huyền bên cạnh thân đứng vững. Tuần sứ đại nhân chi phủ tiến lên một bước, trước đối Tô Giang Ngữ chắp tay, lại nhìn về phía Lâm Huyền, uy hải bang đám kia nghiệt trướng, quả thật có vấn đề. Đúng, Lưu Trấn Hải bọn hắn người đâu? Nghe vậy, Tô Giang Ngữ cùng Tô Thanh Uyển cũng đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền. Chết rồi. Lâm Huyền trả lời ngắn gọn đến lanh khốc, hắn đưa tay chỉ hướng một bên khác trên mặt đất đám kia thê thảm vô cùng, như là như chó chết tê liệt ngã xuống kêu rên uy hải bang 20 tên trung tầng. Những người này tất cả đều nhìn thấy, đem bọn hắn mang về cẩn thận tra hỏi là đủ. Tất cả mọi người ánh mắt theo Lâm Huyền ngón tay, đồng loạt rơi vào kia 20 cái trọng thương tàn phế uy hải bang chúng trên thân. Kia 20 người lập tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tranh nhau chen lấn gào thét bắt đầu, đúng, chúng ta thấy được, là Linh Sông đại sư, là phù bà miếu Linh Sông đại sư, hắn là ác quỷ, hắn giết cha ta, còn giết uy hải bang đại bộ phận trưởng lão. Trong thành bất tính, những cái kia mất tích người đều là bị hắn hại, đều bị hắn giết, hắn sẽ còn thao túng quỷ hồn màu đen ăn người quỷ hồn, chúng ta tận mắt nhìn thấy, là thật. Chi phủ đại nhân minh giám, tuần sứ đại nhân minh giám a, cứu mạng a, không liên quan chuyện của chúng ta đều là bị buộc. Cái gì? Linh Sông đại sư, phù bà miếu, nô thần sứ tọa hạ đệ tử, chi phủ, một đám cao tầng quan viên, tính cả chung quanh tất cả nghe được cái này lên án phủ binh đều sắc mặt kỳ biến, hãi nhiên thất sắc. Một cái mắt ở đây tiếng kinh hô cùng hút không khí âm thanh liên tiếp. Linh Sông đại sư, đây chính là phủ thành bên trong địa vị tôn sùng, có thủ kính ngưỡng phủ bà miếu thờ chủ trì đại sư, nô thần sứ thân truyền đệ tử, dạng này nhân vật lại sẽ là liên hoàn mất tích đán chân hung, mà lại hắn còn có thể thao túng ăn người quỷ hồn. Tô Giang Ngữ sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Lâm Huyền, lại nhìn phía nơi xa trong bóng tối phủ bà miếu thờ kia nguy nga hình dáng. Làm càn, các ngươi những này hỗn trướng sắp chết đến nơi còn dám ngậm máu phun người, nói xấu nô thần sứ cao đồ. Lúc này chi phủ râu tóc đều dựng, tức giận đến toàn thân phát run nói, Linh Sông đại sư lòng dạ từ bi, đương hạnh cao khiết, chính là ta Bình An phủ đắc đạo đại sư. Há lại các ngươi bọn này thấp hèn bẩn thỉu chi đồ có thể chửi đối. Phản, quả thực là phản. Bên cạnh đồng chi càng là giơ chân giận mắng, nước bọt tinh tử bay tứ tung, yêu nghiệt. Nhất định là các ngươi uy hại bằng cấu kết tà ma, sát hại bất tính, bây giờ sự tình bại lộ, liền muốn dùng bực này ti tiện manh khóe, đem nước bẩn dội đến miếu vũ thánh khiết chi điệu tâm hắn đang chết. Tội lỗi làm chỉ. Thương phán cũng xanh mặt, nghiêm nghị quát, lớn mặt cùng đồ. Phù bà phù hộ Bình An phủ trăm năm an bình, hương hỏa cường thịnh, thần ân mênh mông quần quật. các ngươi dám âu ngôn ngữ, khinh nhờn độc thần minh. Ta nhìn các ngươi không phải bị ma quỷ ám ảnh, chính là thiên sinh ác loại, nên thiên đao vạn quả, gian đe. Phi, chó đồ vật, một tên kìm nén không được phủ quân giáo úy bỗng nhiên gắt một cái cục đàm, chính giữa một tên uy hải bàng trung cái chán, hung tận mắng. Lao tử một nhà lão tiểu mỗi tháng đều đi trong miếu dâng hương dập đầu, cầu phù bà đại thần phù hộ. Các ngươi những này nên xuống bạc dầu tạp thoái, dám hướng trong miếu dội nước bẩn, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng, không đáp ứng. Đánh chết đám này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Phù bà hiển linh, thu những này yêu ngôn hoặc chúng nhiệt trướng. Chung quanh các tướng lĩnh cũng quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao đánh trống reo hò bắt đầu, trong tay đao thương va chạm rung động, tiếng mắng chửi liên tiếp. Trang diện một lần cơ hồ mất khống chế, chi phủ cùng một đám quan lớn không ngừng chỉ vào trên mặt đất đám kia uy hải bàng chúng chửi ầm lên, từng cái mặt đỏ tới mang hai. Liên liên phía ngoài cùng phổ thông phủ binh cũng nhao nhao đối trên mặt đất uy hải ba người ném đi phẫn nộ khinh bỉ ánh mắt, có người thậm chí nhịn không được tiến lên gắt một cái nước bọt. Phù bà miếu thờ tại Bình An phủ bách tính thậm chí phủ nha toàn bộ quan viên trong lòng là không thể nghi ngờ thần thánh chi địa, là che chở một phương trụ của tinh thần. Linh Sông đại sư làm miếu thờ chủ trì đại sư, địa vị tôn sùng, cơ hồ bị coi là thần linh tại nhân gian đại hành giả. Loại này thâm căn cố đế tín ngưỡng cùng kính sợ, để bọn hắn bản năng bài xích, kháng cự bất luận cái gì đối phủ bà miếu thờ chửi đối. Ai cũng không thể phá xấu phủ bà miếu thờ tại Bình An phủ địa vị. Đây là Bình An phủ phần lớn người trong lòng không dung đụng vào thiết luật, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Mắt thấy quần tình xúc động phẫn nộ, chi phủ bọn người thậm chí muốn làm trận xử trí những này hồ ngôn loạn ngữ nói xấu người lấy nhìn thẳng vào nghe xu thế. Tô Thanh Huyền sầm mặt lại, tiến lên một bước, dừng tay. Tất cả mọi người phạm toàn bộ mang về quan tinh lâu, chặt chẽ trông giữ thẩm vấn. Nàng rất rõ ràng, những mấu chốt này chứng nhân nếu là rơi xuống chi phủ nha môn trong đại lao, chỉ sợ đợi không được thẩm vấn, liền sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn hoặc sợ tội tự sát mà vĩnh viễn ngậm miệng. Chỉ có mang về đăng thần vệ quan tinh lâu, tại phụ thân cùng Lâm Huyền ngay dưới mắt, mới có thể bảo đảm bọn hắn an toàn, cũng từ bọn hắn trong miệng đào ra càng có nhiều dùng đồ vật. Chi phủ nghe vậy, hắn theo bản năng muốn phản bác, nhưng ánh mắt chạm đến Tô Thanh Huyền, cùng phía sau nàng mà không thay đổi Tô Giang Ngự cùng vị kia tân nhiệm phó tuần sứ Lâm Huyền về sau, hai mắt lập tức trở nên thanh tịnh. Đăng thần vệ địa vị siêu nhiên, có được tiền trạm hậu đấu, độc lập phá án quyền lực, nhất là liên quan đến đăng thần trần cùng nặng đại tà ma vụ án, địa phương quan phủ nhất định phải vô điều kiện phối hợp, thậm chí phục tùng điều khiển. Hắn như lúc này cưỡng ép không phục tùng mệnh lệnh, chính là tại làm trái đăng thần vệ, xem thường hoàng quyền. Cân nhắc lợi hại, chi phủ cuối cùng chỉ có thể đè xuống trong lòng bốc lên lửa giận, cắn răng từ trong cổ họng gạt ra một chữ, là. Hắn quay đầu, đối sau lưng phủ binh thống lĩnh quát, không nghe thấy vệ úy đại nhân mệnh lệnh sao? Đem những người này phạm, toàn bộ chuyển giao quan tinh lâu. Vâng, đại nhân. Phủ binh thống lĩnh liền đội vàng không người lĩnh mệnh, chỉ huy thủ hạ như lang như hổ nhào tới, đem trên mặt đất kêu rên uy hải bàng chúng thô bạo lôi kéo bắt đầu áp lên chuẩn bị xong xe chở tù. Chỉ là động tác ở giữa, không khỏi lại xen lẫn mấy phần cho hạ giận tức xô đẩy cùng quát lớn. Đúng lúc này, Lâm Huyền cùng Tô Giang Ngự gần như đồng thời nhướng mày, hai người linh giác cảm giác được phía trước chuyển đến dị dạng khí tức. Ngay tại phủ binh đội ngũ phương hướng đi tới, thông hướng bên trong thành cuối con đường, ánh lửa chiếu không tới trong bóng tối, vô thanh vô tức xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Hai bên trái phải là thân mang thuần một sắc đạo bào màu xanh nam tử, từng cái sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt trầm tĩnh, khí tức cô động kéo dài, hiển nhiên trên người võ đạo tu vi cực kỳ không tầm thường. Bọn hắn vây quanh trung ương ba người, tả hữu hai người kia, bên trái là một tên khuôn mặt gầy gò, ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm trung niên đạo nhân, phía bên phải là một tên dáng vóc hơi mập, trên mặt tựa hồ luôn mang theo một tia sầu khổ chi sắc trung niên đạo nhân. Hai người đều là thân mang hắc bạch đạo bào, hình dáng trang sức càng tinh mỹ hơn, mà bị hai người bọn họ bảo vệ tại chính giữa chính là một vị lão hầu. Nàng thân hình cong xuống, nếp nhăn trải rộng khuôn mặt, thân mang một bộ lộc lẫy đạo bào màu tím, và áo thêu lên phức tạp vân vân cùng phụ lục đồ án. Hoa dâm tóc lỏng loẹt sắn thành một cái đạo kế, đuôi tóc phía trên không có đeo kim ngân châu ngọc, mà là xảo diệu điểm xuyết lấy mấy chương có chút tố lượng, nhìn như phổ thông màu vàng tam giác phụ lục. Lão hầu trong tay chống một cây hạc đầu gỗ tử đàn trượng. Là Lang Ngô thần sứ, còn có Linh Cổ đại sư, Linh Hải đại sư. Chi phủ liếc mắt nhận ra ở trong ba người, lập tức sắc mặt đại biến, là Thất Thanh. Phía sau hắn đồng chi, thông phán cùng một đám nhận ra miếu thờ cao tầng quan viên, phủ binh, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, phù phù quỳ xuống một màn lớn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên bản ồn ào phẫn nộ hiện trường, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Phủ thành phù bà miếu thờ tối cao người chấp trưởng, nô thần sứ vậy mà đích thân đến vẫn là tính cả lấy tọa hạ hai vị thân truyền đệ tử. Vị này tại Bình An phủ địa vị gần như thần linh, bình thường thâm cư không ra ngoài, liền chi phủ cầu kiến đều cần tắm rửa trai giới chờ thông truyền thần sứ, giờ phút này lại cái này đêm khuya hiện trường phát hiện án hiện thân. Nhưng mà, giữa sân cũng không phải là tất cả mọi người quỳ xuống. Tô Thanh Huyền, Lâm Huyền, Tô Giang Ngự ba người, vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, tại quỳ xuống một mảnh trong đám người lộ ra phá lệ đột ngột. Tô Thanh Huyền gương mặt xinh đẹp ngậm xương, nhìn xem những cái kia bởi vì Ngô thần sứ đến mà bối rối quỳ lạy, cơ hồ quên chính sự quan viên phủ binh, lập tức lông mày đứng đấy, nghiêm nghị quát: "Làm gì? Đều đứng lên cho ta. Làm trễ nải chúng ta đang thần vệ sự tình, ta muốn các ngươi để mắt." Lần này uy hiếp, để những cái kia quỳ rạp xuống đất quan viên cùng phủ binh bỗng nhiên giật mình. Chi phủ bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy à, bái kiến Ngô thần sứ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng trước mắt này mấy vị đang thần vệ đại nhân, nhất là kia vị thần bí Lâm tuần sứ cùng tuần sứ Tô Giang Ngự, hai người bọn họ thế nhưng là tay cầm quyền sinh sát, địa vị siêu nhiên tồn tại. Đăng thần vệ lời nhắn nhủ sự tình nếu là làm hư hại, mất chức bai chức đều là nhẹ, làm không tốt chính mình những người này trên cổ đầu người đều phải dọn nhà. giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Chi phủ đội vàng từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được đập quan bảo trên bụi đất, hướng phía Ngô thần sứ phương hướng thật sâu vái chào, sợ hãi nói: "Ngô thần sứ thứ tội." Hạ quan phụng đăng thần vệ chư vị đại nhân chi mệnh, có khẩn cấp sự việc cần giải quyết mang theo, sai lầm. Thật sự là công vụ khẩn cấp. Hắn không còn dám nhìn nhiều Ngô thần sứ, vội vàng xoay người đối phủ binh thống lĩnh cùng những quan viên khác quát, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, theo vệ úy đại nhân phân phó, đem những này trọng yếu phạm nhân toàn bộ áp hướng quan tinh lâu, chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Về phần những này bị giải cứu bách tính lập tức mở trói, toàn bộ mang về phủ nhà thích đáng an trí, cẩn thận tra rõ thân phận, đăng ký tạo sách, mau chóng thông chí hắn người nhà đến đây nhận lãnh. Vâng, đại nhân, phủ binh thống lĩnh cùng chúng quan lại vội vàng lên tiếng, cũng không dám có mảy may lãnh đạo. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn quỳ xuống một mảnh đám người cấp tốc hành động, đội ngũ bắt đầu một lần nữa nghiêm túc tốt, chậm rãi rút lui hiện trường. Toàn bộ quá trình, Tô Thanh Huyền, Lâm Huyền, Tô Giang Ngự ba người từ đầu đến cuối đứng yên tại chỗ, mà Ngô thần sứ bên kia cũng không có bất kỳ động tác hoặc ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Rất nhanh, chi phủ dẫn theo phủ binh, xe chở tù cùng bị giải cứu bách tính cấp tốc ly khai vùng đất thị phi này. Hiện trường chỉ còn lại đăng thần vệ ba người, cùng phù bà miếu thờ đạo nhân, song phương cách một đoạn không gần không xa cự ly, lặng lặng tương đối. Lúc này, Ngô thần sứ chống hạc đầu trượng chậm rãi đến gần, nàng ánh mắt vượt qua Tô Giang Ngự, trực tiếp rơi vào trên thân Lâm Huyền. Tô Giang Ngự, vị này chính là các ngươi tân nhiệm phó tuần sứ đi, thật đúng là tuổi trẻ tài cao đây này. Tô Giang Ngự hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước nửa bước nhìn thẳng Ngô thần sứ, ít đến bộ này hư, Ngô thần sứ, ngươi biết không biết rõ, các ngươi Ngô gia gần nhất qua giới, chẳng lẽ các ngươi Ngô gia thật muốn cùng chúng ta đăng thần vệ triệt để vẻ mặt. Ngô thần sứ nghe vậy, trên mặt kia trách trời thương dân biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngược lại khe khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng giống như thán không phải thán cười khẽ. Tô Giang Ngự a Tô Giang Ngự, ngươi vẫn là như vậy vội vàng sao động, tỉnh lại đi, trước kia là trước kia, lúc này không giống ngày xưa. Cùng hắn quan tâm chúng ta Ngô gia phải chăng qua giới, ngươi không bằng trước quan tâm một cái, các ngươi tại chiếu đêm kinh vị chủ nhân kia, còn có thể chống bao lâu đi. Nghe vậy, Tô Giang Ngự con ngươi có chút co rụt lại. Ngô thần sứ phảng phất không thấy được phản ứng của hắn, tiếp tục nói ra, hoàn quyền thay đổi, quốc vận khí suy, không có kia một kiện đồ vật che chở, các ngươi đang thần vệ, còn có thể giống như trước như vậy đối mặt chúng ta Ngô gia sao? Nàng ánh mắt đảo qua Tô Giang Ngự, ý vị thâm trường nói, huống chi mặt khác kia bốn nhà làm được nhưng so sánh chúng ta Ngô gia muốn quá phận được nhiều đây, ngươi như cảm thấy không phục, không ngại đi trước giải quyết bọn hắn. Nói đến đây, Ngô thần sứ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng hạc đầu trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, nói bổ sung, đúng rồi, lao thân nghe nói vài ngày trước trung vực Đại Châu Hạ Lâm phủ bên kia thế nhưng là náo nhiệt rất đây này, cung ra cái kia tiện nữ nhân thủ đoạn ngược lại là lưu loát, nghe nói giết đến không sai biệt lắm. A, tựa hồ các ngươi đang thần bệ, còn bởi vậy hao tổn một vị tập minh sứ, thực sự là đáng tiếc a. Tô Giang Ngự toàn bộ hành trình không nói một lời, sắc mặt tái xanh, không biết rõ là phẫn nộ tới cực điểm, vẫn là bởi vì hiện thực tàn khốc mà cảm thấy một trận bất lực cùng tuyệt vọng. Ngô thần sứ tựa hồ rất hài lòng Tô Giang Ngự trầm mặc, trên mặt nàng kia từ bi nếp nhăn phảng phất đều giãn ra một chút. Cuối cùng nàng mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thương hại cùng hờ hững, rêu rêu nói, các ngươi cái gì đều không bảo vệ được, bao quát các ngươi những này đang thần vệ ở bên trong. Ngô thần sứ dừng một chút, chống hạc đầu trượng chậm rãi quay người, tựa hồ trận này gặp mặt kẻ nhạt vô vị. Lần sau gặp lại lúc, hy vọng lao thân còn có thể nhìn thấy ngươi. Còn sống, Tô Giang Ngự. Nói xong, nàng liền muốn mang theo miếu thờ bọn người ly khai, nhưng mà hai chữ đột nhiên vang lên. Các loại. Ngô thần sứ thân hình nhỏ không thể thấy một trận, Lâm Huyền đi về phía trước một bước. Hắn nhìn xem Ngô thần sứ bóng lưng, giọng nói kia bình thản đến phảng phất tại hướng hàng xóm mượn một muôi muối, nghe nói, Ngô thần sứ nguyên nơi này có đăng thần trận. Lâm Huyền dừng một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói bổ sung, tại hạ đối cái đồ chơi này rất là cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, vẫn cho tại hạ một chút. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Ngô thần sứ chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người, tấm kia che kín nếp nhăn từ bi trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia rõ ràng kinh ngạc cũng khó có thể tin. Phản phất là nghe được thế gian nhất hoang đường, bất khả tư nghị nhất lời nói. Liên liên một bên nguyên bản đắm chìm trong phẫn nộ cùng nặng nề bên trong Tô Giang Ngự cùng Tô Thanh Huyền, cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Huyền, trên mặt viết đầy người đang nói cái gì. Chấn kinh cùng mở mịt. Tại loại này dương cung bạc kiếm, cơ hồ bạch mặt, đối phương cương thả xong ngoan thoại vi diệu thời khắc. Ngươi mở miệng hướng đối phương đòi hỏi. Đăng thần trận. Lời này, có phải hay không có chút quá mức? Mạng muội. Chương 88, cùng phụ bà miếu hòa làm một thể Ngô thần sứ, đăng thần tủy. Chương 88, cùng phụ bà miếu hòa làm một thể Ngô thần sứ, đăng thần tủy. Thứ 88 chương, cùng phụ bà miếu hòa làm một thể Ngô thần sứ, đăng thần tủy. Ha 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 ha, Ngô thần sứ đột nhiên phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười khô khốc bé nhọn, nàng hiển nhiên là giận quá mà cười. Lâm Huyền, đúng không? Nàng ngưng cười âm thanh, đục ngầu hai mắt gắt gao tiếp cận Lâm Huyền, ngươi muốn đăng thần trận. Tốt, rất tốt. Ngô thần sứ khỏe miệng quét ra một cái gần như giữ tợn được vòng, chúng ta Ngô gia, loại này đồ vật. Muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Đầu nhập vào chúng ta Ngô gia, hiệu trung phủ bà đại thần, hiệu trung ta Ngô gia, ngươi muốn bao nhiêu đăng thần trận, lao thân liền cho ngươi bao nhiêu. Lao thân. Ngay tại trong miếu chờ ngươi. Ngươi. Tô Giang Ngự nghe vậy, trong lòng lửa giận đằng luồn lên, vừa muốn nghiêm nghị quát lớn. Tô Thanh Uyển lại so với hắn phản ứng càng nhanh, một bước cướp được Lâm Huyền bên cạnh thân, gương mặt xinh đẹp hàm sát, chỉ vào Ngô Thần Sứ không chút khách khí quát không muốn tin cái này lao vu bà chuyện ma quỷ. Làm cản. Tô Thanh Uyển vừa dứt lời, sau lưng Ngô Thần Sứ kia hai tên một mực trầm mặc đứng trang nghiêm đệ tử, Linh Cổ Đại Sư cùng Linh Hải Đại Sư hai người này đồng thời đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị hét to. Trong mắt bọn họ lộ hung quang, cũng không còn trước đó bộ kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Hóa Kình Tông sư viên mãn cường hãn khí tức không giữ lại chút nào ầm vang bộc phát. Hai cỗ thâm trầm âm lãnh màu xám kinh khí, như là xuất động độc mãn một trái một phải, hướng phía Tô Thanh Uyển mãnh liệt bắn mà đến. Hai cái Hóa Kình Tông sư viên mãn võ giả nén giận xuất thủ, uy thế nhìn mười phần doan người. Không có chút nào do dự, Tô Giang Ngự lúc này xuất thủ chặn đường, một cỗ màu trắng tiên thiên chân khí nhẹ nhõm đánh tan kia hai cỗ màu xám kinh khí. Nhưng mà sự tình còn xa xa không có kết thúc, cái kia Ngô Thần Sứ sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Không được. Nàng trong miệng phát ra một tiếng rồn rập quái khiếu, trong tay hạt đầu gỗ tử đàn trượng đống nhiên trùng điệp sử trên mặt đất. Đông. Một tiếng vang trầm, mặt đất hơi rung. Một đạo lóe ra vô số phức tạp màu tím phủ văn đồ án hơi mở chân khí vòng bảo hộ, lấy nàng một trượng làm trung tâm trong nháy mắt triển khai, như là một cái móc ngược cự bát, đem chính nàng tính cả sau lưng miếu thờ đệ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cơ hồ ngay tại cái này, màu tím vòng bảo hộ thành hình cùng một trong nháy mắt. Hô. Một mảnh tinh khiết, thường cực, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế ngọn lửa màu xanh biết chống rông xuất hiện, không có dấu hiệu nào đem kia màu tím chân khí vòng bảo hộ cùng với bên trong tất cả mọi người hoàn toàn bao vây lại. Cái này xanh bích hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ngô Thần Sứ trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia hồi hộp sắc mặt. Màu tím chân khí trong hộ cháo, Linh Cổ, Linh Hải hai người sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất người được tử vong khí tức, nếu không phải mình sư tôn phản ứng thần tốc. Ngô Thần Sứ chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ nhất chân chính đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền. Nàng cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy khó có thể tin chân kinh, cùng thật sâu kiên kỵ. Thật mạnh. Nàng thấp giọng tự nói, vừa rồi Lâm Huyền kia nhìn như tùy ý, trong nháy mắt bộc phát một kích, hắn ẩn chứa lực lượng cấp độ rõ ràng đạt đến tiên thiên chân nhân trung kỳ tiêu chuẩn, mà lại cái này kỳ quái hỏa diễm thuộc tính chi dương chi thuần, đối nàng âm sát chân khí có trời sinh khắc chế. Cái này nhìn tuổi trẻ đến quá phận ra hỏa, chẳng lẽ cũng không phải là may mắn đột phá tiên thiên chân nhân chim non, mà là của mình, thậm chí khả năng là tiên thiên chân nhân hậu kỳ tồn tại. Ý nghĩ này để Ngô Thần Sứ tâm triệt để chìm xuống dưới. Tô Giang Ngự, Lâm Huyền, các ngươi đang thần vệ coi là thật dám đối ta Ngô gia động thủ, là muốn tìm cái chết sao? Ngô Thần Sứ sắc lạnh, thẹt thẹt thanh âm từ màu tím chân khí trong hộ cháo truyền ra. Trong lời nói mang theo vừa kinh vừa sợ cảm xúc. Thử. Động thủ liền động thủ. Lão tử hôm nay không chỉ có muốn động thủ, còn muốn làm thịt hai cái này thằng danh con. Tô Giang Ngự triệt để bị chọc giận, Linh Cổ, Linh Hải hai người mới đối Tô Thanh Uyển tập kích, chạm đến hắn danh giới cuối cùng. Đặt ở Di Vãng, hắn có lẽ sẽ còn cân nhắc lợi hại, ẩn nhẫn một hai, nhưng giờ phút này, Lâm Huyền cho thấy cường hãn thực lực cho Tô Giang Ngự lớn lao lực lượng. Mà Ngô gia sau lưng sát hại bất tính, phá hư quy củ hành vi càng làm cho hắn có đầy đủ xuất thủ lý do. Dù sao Ngô gia sớm đã bị mặt, tùy ý giết chóc giận quốc con dân, chính mình giờ phút này xuất thủ, về công về tư đều chiếm lý. Bang! Một tiếng reo rắc kiếm minh, Tô Giang Ngự trong tay đột nhiên nhiều một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Quanh người hắn màu trắng tiên thiên chân khí ẩm vàng bộc phát, như là hiệu nguyện thanh huy. Một giây sau, tiên thiên chân khí quán chú thân kiếm, hóa thành một dải lụa màu trắng kiếm quang. Thịt này mắt có thể thấy được màu trắng kiếm quang chân khí cấp tốc xé rách bầu trời đêm, mang theo vô song uy thế chém về phía kiêm màu tím vòng bảo hộ cùng trong đó Linh Cổ, Linh Hải hai người. Màu trắng kiếm quang kiếm khí tung hoành, những nơi đi qua vô hình không khí phát ra bén nhọn tê minh thành. Một kiếm này chi uy, thình lình đạt đến tiên thiên chân nhân hậu kỳ tiêu chuẩn. Tô Giang Ngự là thật thật sự nổi giận, hắn toàn lực xuất thủ chính là thể phải chém giết kia hai cái tập kích chính mình nữ nhi tập nhân. Xem như ngươi lợi hại, Tô Giang Ngự, trong hộ cháo, Nô Thần Sứ thanh âm mang theo một tia tức hồn hển cùng oán độc. Chuyện hôm nay, lão thân nhớ kỹ. Ngươi cho lão thân chờ lấy, ta tất báo cáo gia tộc, để ngươi đăng thần vệ trả giá đắt. Sau đó nàng trong tay cây kia hạt đầu gỗ tử đàn trượng đột nhiên răng rắc một tiếng, từ giữa đó nổ bể ra đến. Một cỗ nồng đậm màu tím sương mù trong nháy mắt phun ra ngoài, đưa nàng cả người bao phủ. Sương mù lăn lộn lờ, bất quá thời gian mấy mắt, đối kiếm khí lâm thể trước, tự nhiên nhanh chóng tiêu tán. Tại chỗ vậy mà đã không thấy Ngô Thần Sứ thân ảnh, chỉ còn lại một chỗ vỡ vụn một trượng tàn phiến. Nàng vậy mà chạy trốn, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức, tại mọi người ngay dưới mắt, hư không tiêu thất. Lâm Huyền trong hai con ngươi thanh mang đống nhiên sáng lên, cường đại linh giác nhanh chóng trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 trượng mỗi một tấc không gian. Mà ở trong cảm nhận của hắn, Ngô Thần Sứ khí tức đúng là hoàn toàn biến mất, như là thông vào thiên địa, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tốt cao minh độ thuật, hoặc là nói, là một loại nào đó mượn nhờ ngoại vật truyền tống phù pháp. Thần Sứ đại nhân, cứu chúng ta. Không. Ngô Thần Sứ đột nhiên biến mất, để Linh Cổ, Linh Hải cùng với các miếu thờ đệ tử trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng thâm nguyên. Đã mất đi người mạnh nhất che chở, bọn hắn như thế nào ngăn cản một vị nổi giận tiên tiên chân nhân hậu kỳ cường giả nén giận một kích. Vâng. Tô Giang Ngự kia một đạo sáng chói màu trắng kiếm quang, như là tử thần liêm đao từng cái đảo qua thất kinh phủ bà miếu thờ người. Phốc 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 phốc, kiếm quang chân khí cắt vào nhục thể trầm đục nối thành một mảnh, đương theo lấy thê lương ngắn ngủi tiêu thảm. Linh Cổ, Linh Hải hai người đứng núi chịu sào, hai người bọn họ trên người hộ thể kình khí tại tiên thiên kiếm khí trước mặt như là giấy, trên thân trong nháy mắt nổ tung vô số đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người tiên huyết cuồn cuộn, còn lại đệ tử càng là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị kiếm khí chạm gãy chi thể. Còn xa xa không có kết thúc, Tô Giang Ngự kia tinh thuần bá đạo màu trắng tiên tiên chân khí trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, như là như rọi trong xương, điên cuồng phá hủy lấy bọn hắn kinh mạch, tạng khí, chôn vùi lấy bọn hắn sinh cơ. Bất quá hô hấp ở giữa, tất cả phù bà miếu thờ người triệt để chết đi, liền thi biến khả năng đều không có. Giữa sân lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tô Giang Ngự cầm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh lùng như cũ, hắn rất nhanh liền thu kiếm trở vào bao, lượn lờ tại quanh thân màu trắng chân khí cũng đi theo chậm rãi thu liễm tại trong thân thể. Một bên khác Lâm Huyền thì là chậm rãi thu hồi phô thiên cái địa dò xét linh giác, hắn ánh mắt rơi vào trên mặt đất đống kia còn lưu lại quỷ dị tử yên một trượng mảnh vụn bên trên. Đây là năm đại gia tộc phược thần làm cấp bậc, mới có thể nắm giữ một loại bảo đảm bệnh thần thông. Tô Giang Ngự thanh âm phá vỡ trầm mặc, hắn đi đến Lâm Huyền bên người, đồng dạng nhìn xem những cái kia mảnh vỡ, ngựa khí ngưng trọng giải thích nói: "Kia lão thần côn, chỉ cần là tại cái này Bình An phủ thành bên trong, liền có thể mượn nhờ kia tà thần pho tượng lực lượng thần bí, thi triển ra loại này đột thuật, tới lui tự nhiên, rất khó bắt giữ. Bất quá, loại này nghịch thiên thần thông đại giới cũng là cực kỳ to lớn, vừa rồi nàng mặc dù thành công bỏ chạy, nhưng nhất định đã thương tới đến bản nguyên, nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn, cái này lão thần côn hẳn là sẽ không lại dễ dàng ly khai kia tà miếu ra gây sóng gió." "Ồ, còn có chuyện như vậy?" Lâm Huyền nghe vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Giang Ngự. Tô Giang Ngự nhìn thấy Lâm Huyền bộ dáng này, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Cái này gan to bằng trời, thực lực lại mạnh không hợp tói thường người trẻ tuổi, sẽ không phải là Lâm Tuần Sứ. Tô Giang Ngự vội vàng mở miệng, ngữ khí nghiêm túc thậm chí mang theo một tia khuyên bảo ý vị, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến làm cái gì thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh biến mất. Hắn tăng thêm ngữ khí, chỉ hướng nơi xa trong bóng tối kia nguy nga miếu thờ hình dáng nói ra, kia lão thần côn tại miếu bên trong, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi. Cả tòa miếu thờ góp nhặt không biết rõ bao nhiêu phù lục trận pháp, thậm chí tôn này tà thần pho tượng quỷ thần chi lực đều sẽ vì nàng sử dụng. Cái kia lão thần côn ở nơi đó, thực lực có thể chống giống cất cao một hai cái tiểu cảnh giới. Cho dù nàng hiện tại bản nguyên bị thương, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện xông vào đánh bại. Chúng ta nếu như tùy tiện tiến về bên trong, đó chẳng khác nào chính là tự chui đầu vào lưới. Nói chuyện thời điểm, Tô Giang Ngự là thật có chút gấp. Lâm Huyền thực lực cùng tiềm lực không thể nghi ngờ, nhưng nếu bởi vì trẻ tuổi nóng tính, đánh giá thấp kia tà miếu hung hiểm mà gây ở bên trong, tổn thất kia coi như quá lớn. "Đúng a, Lâm Tuần Sứ." Tô Thanh Huyền gặp Lâm Huyền ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía miếu thờ phương hướng, trong lòng sốt ruột, đội vàng mở miệng lần nữa. "Nếu như ngươi thật nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng lên tu vi, làm gì bỏ gần tìm xa, mạo hiểm đi trêu chọc kia lão bu bà?" Nàng xích lại gần chút, hạ giọng, "Ta nhớ được, cha ta nơi đó còn bí mật giữ hai viên đăng thần thủy. Đây chính là so đăng thần trần chân quý hơn mấy chục lần hiếm thấy kỳ chân. Là năm trước phá hủy một chỗ quỷ vương chiếm cứ quỷ vực lấy được, nó bên trong tích chứa thần bí năng lượng chi bàng bạc tinh thuần, xa không phải đăng thần trần nhưng so sánh." Nhìn thấy chính mình nữ nhi lại bán chính mình, Tô Giang Ngự sắc mặt đống nhiên tối đen, hắn hung hăng chừng nữ nhi liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng trách cứ. "Nha đầu này, làm sao lại như thế không biết nặng nhẹ? Tiểu Huyền, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ." Tô Giang Ngự chuyển hướng Lâm Huyền, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, "Lâm Tuần Sứ, Tiểu Huyền tuổi trẻ không biết sâu cạn, lời nói sự tình ngươi không được dễ tin, càng không thể tùy tiện nếm thử." Hắn hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, "Kia đang thần vị sát thực tồn tại tay ta, nhưng nó mức độ nguy hiểm xa không phải Tiểu Huyền lời nói đơn giản như vậy. Vật này ẩn chứa thần bí năng lượng sát thực bàng bạc tinh thuần, viễn siêu đang thần trần mấy chục lần không ngừng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trong đó bộ ẩn chứa tà ma chi lực cũng bị áp xúc đến cực kỳ khủng bố trình độ. Đó là một loại so bình thường đang thần trần tà khí càng thêm tinh túy, càng thêm sức mạnh nguy hiểm. Cho dù là tiên tiên chân nhân, nếu không có vạn toàn chuẩn bị liền tùy tiện phục dụng, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng lấy kia cố cùng bạo tà lực ăn mòn. Nhẹ thì kinh mạch hủy hết, tiên tiên chân khí hủy hết, nặng thì tại chỗ bị tà lực phản vệ, hóa thành so quỷ vật càng đáng sợ quái vật. Cho nên vật này chân chính công dụng cực kỳ hà khắc, chỉ có tại tiên tiên chân nhân đang trùng kích hóa cương cảnh giới, mới có thể nếm thử ăn vào một tia một sợi. Dù vậy, xác suất thành công cũng thấp đủ cho làm cho người giận sôi, có thể xưng cựu tử nhất sinh." Tô Giang Ngự dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng bổ sung mấu chốt nhất một điểm, mà lại phục dụng đăng thần tùy xung kích hóa cương, không phải có thể tự mình tiến hành sự tình. Đăng thần vệ nhất định phải tự mình tiến về Dận Quốc đô thành, chiếu đêm kinh, từ đăng thần vệ tổng bộ tư tế đại nhân tự mình hộ pháp, mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Tô Thanh Huyền bị phụ thân lần này nghiêm khắc giải thích dọa sợ, nàng gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, lúc này mới ý thức được chính mình kém chút trong lúc vô tình xông ra đại họa, đồng thời nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng mang tới lo lắng. Lâm Huyền lặng lặng nghe xong Tô Giang Ngự lời nói này, trên mặt không có gì biểu lộ. Ẩn chứa mạnh hơn, càng tinh thuần tà ma lực lượng đang thần thủy, cần phải đi chiếu đêm kinh, từ tư tế hộ pháp mới có thể nếm thử phục dụng, xung kích hoa cương. Tin tức này lượng rất lớn. Sáng sớm hôm sau, quan tinh lâu tầng cao nhất, Tô Giang Ngự chắp tay đứng tại bên cửa sổ, đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến bình ổn tiếng bước chân, là Lâm Huyền đi đến. "Gặp qua Tuần Sứ đại nhân." Ân cần thăm hỏi xong sau, Lâm Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hôm qua đề cập đăng thần thủy có thể hay không ta mượn dùng một chút?" Tô Giang Ngự nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, cự tuyệt hắn lại không muốn nói ra miệng. Trầm mặc một lát, hắn linh cơ khẽ động, chuyển ra bộ kia cần tiên thiên chân nhân viên mãn, cần tư tế hộ pháp lý do thoái thác đến từ chối nhã nhặn Lâm Huyền. Dưới tình thế cấp bách, Tô Giang Ngự thậm chí vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, "Nhược Lâm Tuần Sứ ngươi ngày nào có thể đạt tới tiên thiên chân nhân viên mãn cảnh giới, đừng nói một viên, mười quả ta cũng muốn biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến." lý do này tổng sẽ không quá phận đi. Đang lúc Tô Giang Ngự cho là mình sắp thành công khuyên lui Lâm Huyền về sau, lúc này, ông, một cỗ minh ông, tinh thuần, thường hực bàng bạc khí tức, đột nhiên từ Lâm Huyền trên thân ẩm vang bạo phát đi ra. Cái này khí tức không có tận lực nhằm vào ai, chỉ là tự nhiên mà nhiên toát ra đến, liền có thể để không khí trở nên sền sệt mà nóng rực sôi trào lên. Đối mặt với đập vào mặt áp bách khí tức, Tô Giang Ngự song con người bỗng nhiên co vào, trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin hãi nhiên. Cái này khí tức, cái này bị áp, không phải cái gọi là tiên tiên chân nhân hậu kỳ có thể đánh đồng, mà là Lâm Tuần Sứ, ngươi vậy mà là tiên tiên chân nhân viên mãn. Tô Giang Ngự lập tức nghẹn ngào thấp giọng hô, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Chính ngày hôm qua còn chỉ là kinh ngạc tại Lâm Huyền khả năng có được tiên tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực, không nghĩ tới cái này một đêm trôi qua, đối phương cho thấy lại là hàng thật giá thật viên mãn chi cảnh. Cái này tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Lâm Huyền khí tức vừa để xuống tức thu, rất nhanh lại bình tĩnh lại, hắn bình tĩnh nhìn xem Tô Giang Ngự, lặp lại một lần trước đó vấn đề, Tuần Sứ đại nhân, ta hiện tại có tư cách đi. Tô Giang Ngự khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Vừa rồi chính mình kia phiên nếu như đạt tới viên mãn liền như thế nào giờ phút này phản phất biến thành vang dội nhất cái tát, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của mình. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, cười khổ nói, Lâm Tuần Sứ, ngươi, thực lực của ngươi tiến triển, thật sự là quá kỳ quái. Hắn đến gần hai bước, cẩn thận cảm ứng đến Lâm Huyền quanh thân khí tức, trong mắt y nguyên lưu lại kinh nghi, nếu không phải ta có thể cảm nhận được ngươi tiên tiên chân khí chí dương chí thuần, không có chút nào tà ma lực lượng âm ế chi khí, ta đều cơ hồ muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không những cái kia trong truyền thuyết có thể hoàn mỹ huyền hóa hình người, mê hoặc chúng sinh quỷ vật. Cảm thán về cảm thán, chấn kinh thì chấn kinh, Tô Giang Ngự cũng không phải những cái kia béo nhờ nuốt lời người. Hú hồ, Lâm Huyền cho thấy thực lực cùng tiềm lực đã viễn siêu hắn mong muốn, thậm chí khả năng trở thành những đối tương lai tình thế hỗn loạn mấu chốt người. Mượn, đương nhiên có thể mượn, bất quá, ngươi nhất định phải lập tức khởi hành, tiến về chiếu đêm kinh. Từ tổng bộ tư tế đại nhân tự thân vì ngươi hộ pháp, ngươi mới có thể nếm thử luyện hóa bần này. Đây là vì an nguy của ngươi, cũng là vì đăng thần vệ không tổn thất một vị tương lai lương đống. Lâm Tuần Sứ, việc này tuyệt không phải cho đùa, kia đăng thần vị bên trong hung hiểm viễn siêu ngươi tưởng tượng. Được. Lâm Huyền trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự, quản hắn nhiều như vậy, trước luyện hóa lại nói, đến thời điểm chính các loại đột phá đến hóa cương cảnh giới, lại đi gặp một lần cái kia Ngô gia thần sứ. Gặp Lâm Huyền đáp ứng sảng khoái như vậy, Tô Giang Ngự hắn quay người đi đến trước mặt vách tường trước, ngón tay dựa theo một loại nào đó đặc biệt chỉnh tự tại mấy khối gạch đá trên liền chút mấy cái, lại rót vào một sợi tinh thuần màu trắng tiên thiên chân khí. Cùng cụt. Ông. Một khối hơn một xích vuông mặt tường im ắng hướng vào phía trong lõm, trượt ra, lộ ra một trong đó khảm hốc tối. Hốc tối giường giữa lấy màu vàng sáng gấm vóc, phía trên lẳng lặng nằm hai cái bàn tay lớn nhỏ hộp gỗ từ đàn. Tô Giang Ngự cẩn thận nghiêm túc lấy ra hai cái hộp gỗ, trở lại Lâm Huyền trước mặt, chỉnh trọng đưa chúng nó đưa tới. Lâm Huyền tiếp nhận hộp gỗ sau lập tức mở ra nắp hộp, bên trong phân biệt đặt vào một viên toàn thân đen nhánh, hình dạng bất quy tắc, ước chừng trứng bổ câu lớn nhỏ màu đen tinh thạch. Cái này hai viên tinh thạch bề ngoài, cùng bình thường đăng thần trần cực kỳ tương tự, đều là loại kia phảng phất có thể hấp thu hết thể tia sáng chìm màu đen. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại có thể phát hiện bọn chúng nội bộ khác biệt, tại cái này hai viên tinh thạch hạch tâm chỗ sâu có chậm chậm lưu động màu vàng kim sợi tơ. Những này màu vàng kim sợi tơ cũng không phải là đứng im, mà lại như là có được sinh mệnh lực tụ dịch tại màu đen tinh thể bên trong nỗ lượng, hội tụ, ngẫu nhiên lóe ra yếu ớt, vô cùng thuần túy kim mang. Giờ khắc này, Lâm Huyền có thể cảm nhận được một cố viễn siêu đăng thần trần âm khí ba động. Lâm Huyền yên lặng khép lại nắp hộp, đem nó thích đáng thu hồi. Mà Tô Giang Ngự thì là nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức vì ngươi chuẩn bị thông quan văn thư cùng thân phận bằng chứng, ngươi cùng tiểu viện cùng nhau. Lâm Huyền đánh gãy Tô Giang Ngự, Tuần Sứ đại nhân, việc này trước không nóng nảy, ta tại cái này Bình An phủ còn có một số sự tình cần xử lý, tiến về chiếu đêm kinh sự tình. Ngày sau bàn lại. Tô Giang Ngự nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cùng lo lắng. Đăng thần vị không thể coi thường, Lâm Huyền vì sao muốn kéo dài? Trầm mặc một lát, Tô Giang Ngự cuối cùng không có cưỡng ép thuyết phục, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt." Hắn dừng một chút, bổ sung một câu: "Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, đăng thần vị sự tình liên quan đến trọng đại, cũng liên quan đến ngươi tự thân an nguy, xử lý xong trong tay sự tình sau, cần phải mau chóng khởi hành." Lâm Huyền khẽ bước cằm, xem như đáp ứng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người ly khai Quan Tinh lâu tầng thứ 9. Chương 89, Hóa Cương Thông Thần. Dính đến tinh thần cấp độ lực lượng. Chương 89, Hóa Cương Thông Thần. Dính đến tinh thần cấp độ lực lượng. Vừa trở lại Quan Tinh lâu bên hông chỗ kia thành tịnh biệt lạc, Lâm Trường Húc ngay tại đỉnh viện trên đất chống tập luyện quyền cước. Một chiêu này một thức đánh cho có bài bản hẳn hoi, tại bên cạnh hắn một trái một phải đứng đấy hai tên khuôn mặt lãnh diễm nữ tử áo đen, chính là lần trước Tô Thanh Huyền lưu lại tâm phúc thuộc hạ. Hai người thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm Lâm Trường Húc trong động tác sơ hở. "Tam thúc, Tuần Sứ đại nhân." Gặp Lâm Huyền trở về, Lâm Trường Húc lập tức thu thế. "Ừm." Lâm Huyền khẽ bước cằm, chính mình cái này đại chất tử đi vào Bình An phủ về sau, tâm tính trầm ổn không ít, ngoại trừ dụng công đọc sách chuẩn bị khoa cử, cũng bắt đầu chủ động yêu cầu tập võ. Hắn không cầu trở thành cao thủ, chỉ mong có thể cường thân kiện thể, tương lai gặp chuyện cũng không về phần không có chút nào sức tự vệ. Phần này hiểu chuyện để trong lòng Lâm Huyền có chút hài lòng. "Ta mấy ngày nay có chuyện quan trọng cần xử lý." Lâm Huyền đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ngựa khí bình thản bàn giao nói: "Ngươi nếu có sự tình, vô luận là đọc sách trên Nghi Nan, vẫn là thường ngày cần thiết đều có thể tìm các nàng hai người. như gặp các nàng cũng không giải quyết được, hoặc can hệ trọng đại có thể trực tiếp đi tìm Tô Vệ Úy, ta cùng nàng chào hỏi. Lâm Trường Húc nghiêm túc nghe, trọng trọng gật đầu, chất con rõ ràng. Tam thúc cứ việc đi làm việc, chất nhi chắc chắn chiếu cố tốt chính mình, dụng tâm đọc sách luyện võ, tuyệt không cho tam thúc ngài thêm phiền phức. Hắn dừng một chút, ưỡn ngực nói, tiếp qua hai ngày chính là thi phủ, chất nhi sẽ làm dốc hết toàn lực, định sẽ không để cho tam thúc còn có phụ thân, nhị thúc bọn hắn thất vọng. Hết sức là đủ. Lâm Huyền không nói gì thêm, nhất định phải thi đậu Quang Tông Diệu Tổ loại hình áp lực lời nói.
Vâng,
tam thúc. Lâm Trường Húc lần nữa dùng sức chút đầu. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đi hướng gian phòng của mình. Gian phòng bên trong một mảnh yên lặng, Lâm Huyền ngồi xếp bằng, chỉ vào trong đầu võ học bảng.
Ông.
Sau một khắc, bàng bạc tinh thuần thanh tiên chân khí từ Lâm Huyền quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông ầm vang một phát, giống như vô số đầu có được sinh mệnh màu xanh linh xà, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Thanh tiên khí lưu khuấy động lượn vòng lúc, phát ra trầm thấp gào thét, nhưng lại bị một tầng lực lượng vô hình một mực trói buộc trong phòng. Lâm Huyền đưa tay, hai cái hộp gỗ tử đàn tự động mở ra, kia hai viên đen nhánh thâm trầm, nội ẩn kim mang đang thần thủy bị thanh thiên chân khí nâng lên, trôi nổi tại trước mặt hắn. Giang giác. Giang giác rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên, tại hai cỗ tinh thuần thanh thiên chân khí tinh chuẩn đè ép chấn động dưới, hai viên đăng thần thủy sắc ngoài đồng thời dạn nứt vỡ vụn. Trong chốc lát, chói lóa mắt màu vàng kim vị dịch cùng vô số mảnh như hạt bụi nhỏ màu đen tinh mạt hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này hai cỗ vật chất không ngừng trong phòng xoay quanh bay múa, tản mát ra một cỗ cường đại tà ma khí tức. Nhưng mà, cỗ này đủ để cho tiên tiên chân nhân cảnh giới viên mãn đều biến sắc kinh khủng chất hỗn hợp, tại Lâm Huyền trước mặt lại phảng phất dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. Hắn há miệng, đống nhiên cái hấp. Hấp lực cường đại sinh ra, kia xoay quanh kim đen chất hỗn hợp như là trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng tiến vào Lâm Huyền trong miệng, giọt nước không dư thừa. Nuốt vào trong nháy mắt, Lâm Huyền thần sắc không thay đổi, tâm thần lần nữa chìm vào trong đầu võ học bảng. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: tiên tiên chân nhân, viên mãn, công pháp: Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 2 đại thành, có thể đột phá điểm số 12000, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 33 ngày, 12000 điểm. Khấu trừ trước đó còn lại 3000 điểm, cái này hai viên đăng thần tùy hết thảy cung cấp 9000 điểm, bình quân mỗi khoảng 4500 điểm. Cái này trọn vẹn là phổ thông đăng thần trần mười mấy lần. Đột phá. Trên bảng này điểm số lượng bắt đầu điên cuồng hoạt động, giảm bớt: 12000, 10000, 8000,500, 2000. Không. Làm điểm số triệt để về không sát na, Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 3, đột phá thành công. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền quanh thân khí tức lấy hỏa tiễn tốc độ điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản tràn ngập gian phòng, hiện ra nửa thể lỏng thanh thiên chân khí, giờ phút này bắt đầu phát sinh bản chất thuế biến. Tất cả thanh thiên chân khí điên cuồng chạy ngược về Lâm Huyền thể nội, tại kinh mạch của hắn, khiếu huyệt, trong đan điền trào lên, áp xúc, ngưng tụ. Kia nguyên bản xen vào thể lỏng cùng trạng thái khí ở giữa nửa thể lỏng thanh thiên chân khí, bắt đầu hướng về một loại cao cấp hơn, càng ngưng thực trạng thái chuyển hóa. Một kia, từng sợi nguyên bản thanh bích sắc thể lỏng chân khí, nhan sắc bắt đầu hướng về càng thâm thúy màu vàng đen chuyển biến, cảm nhận cũng từ lưu động chất lỏng, dần dần trở nên nặng nề, sền sệt, phảng phất là hòa tan lưu ly, lại giống là sắp ngưng kết kim loại dung dịch. Chân khí hóa cương, cương nguyên sơ thành. Cái này thanh thiên cương nguyên ẩn chứa trong đó nóng bỏng lực lượng, càng là so trước đó thanh thiên chân khí tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cái này không còn là đơn giản lựa biến, mà là sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng bản chất ngày bọn. Không bao lâu, Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong mắt kia hai đóa ngọn lửa màu xanh biết mơ hồ có màu vàng đen ánh sáng nhạt lưu chuyển, uy nghiêm tự sinh. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Tâm niệm vừa động, một sợi nhỏ như sợi tóc, lại cô đọng đến cực hạn màu vàng đen cương nguyên từ đầu ngón tay hiện hiện. Cương nguyên. Mặc dù chỉ là sơ bộ ngưng tụ, lượng còn rất ít, nhưng cái này quả thật là siêu việt tiên tiên chân khí, thuộc về hóa cương cảnh giới lực lượng. Hóa cương thông thần cảnh, đã thành. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: hóa cương thông thần, tiền kỳ: công pháp: Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 3 điểm số 0. Cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 33 ngày, phụ thành phù bà miếu thờ. Quy mô xa so với thanh một huyện nơi đó miếu thờ to lớn không chỉ gấp 10 lần. Nguy nga cung điện chiếm cứ lấy thành trì trung tâm nhất, hiển hách nhất vị trí, nơi này cả ngày hương hỏa lượn lờ, dòng người như dệt. Nhưng mà, tại mảnh này thần thánh ồn ào náo động miếu thờ khu kiến trúc chỗ sâu, một chỗ tương đối yên lặng hành lang, hai tên thân mang đạo bào màu xám tuổi trẻ đạo nhân chính bước chân vội vã đi tới. Hai người trên mặt đều mang rõ ràng bối rối cùng bất an, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. "Sư Minh, ngươi nói, sư tôn hắn lão nhân gia làm sao đột nhiên tuyên bố muốn bế tử quan? Liên Linh Hải sư bá, Linh Cổ sư bá cũng cùng nhau bế quan. Đây cũng quá đột nhiên, có thể hay không? Đã xảy ra chuyện gì?" Niên kỷ nhẹ hơn đạo nhân ngữ khí lo sợ. Lớn tuổi chút đạo nhân cau mày, lắc đầu, "Ta cũng không biết, đây là Trần Hưu sư thúc sáng nay chuyển xuống pháp chỉ, nói sư tôn cùng hai vị sư bá lòng có đột được, trong ngắn hạn không gặp khách lạ. Bây giờ trong miếu tất cả sự vụ, tạm thời đều từ Trần Hưu sư thúc chủ trì. Ai, hy vọng thật chỉ là bế quan thăng lộ, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ mới tốt." Tuổi trẻ đạo nhân lo lắng thở dài. Dù sao từ tối hôm qua bắt đầu, hai người bọn họ liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình sư tôn Linh Sông đại sư, cùng Linh Hải, Linh Khổ hai vị sư bá, tổng cho người ta một loại xảy ra chuyện ảo giác. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm đột nhiên sau lưng bọn hắn vang lên, "Hai vị đại sư xin dừng bước, tại hạ muốn hỏi một cái, Trần Hưu đại sư hiện tại nơi nào?" Thanh âm này tới không có dấu hiệu nào, phảng phất người nói chuyện một mực liền cùng sau lưng bọn hắn 3 mét bên trong. Cái này hai tên áo xám đạo nhân bị dọa đến toàn thân giật mình, bởi vì bọn hắn chỗ đầu này hành lang ở vào miếu thờ chỗ sâu liên tiếp lấy mấy chỗ tính thất cùng đan phòng. Ngày thường ngoại trừ trực luân phiên đệ tử cùng mấy vị giám ngoài viện, tuyệt không đối khách hành hương mở ra, chớ nói chi là còn có bên ngoài người có thể lặng yên không tiếng động chui vào đến tận đây. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ lập tức quay người, chỉ gặp sau lưng ba bước bên ngoài, chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên thân mang màu đen cẩm bào tuổi trẻ nam tử. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tu lãng, vẻ mặt bình tĩnh, chính ánh mắt lạnh nhạt chính nhìn xem hai người.
Ngươi
là người phương nào? Lớn tuổi đạo nhân nhìn thấy người tới về sau, cố tự chấn định hỏi thăm, vị thí chủ này, ngươi là thế nào lại tới đây tới? Cái này quá quỷ dị. Miếu thờ bên ngoài cùng nội bộ các nơi đều có không ít đệ tử tuần sát, người này thế mà có thể như vào chỗ không người, trực tiếp xuất hiện sau lưng bọn hắn. Đối với hai người kinh hãi, màu đen cẩm bào nam tử chỉ là lần nữa khẽ bước cằm, lặp lại một lần thỉnh cầu của mình, tại Hạ Lâm Huyền, có chuyện quan trọng, cần ở trước mặt bái kiến quý miếu Trần Hưu đại sư. Mong rằng hai vị tạo thuận lợi, cáo chi Trần Hưu đại sư chỗ. Lâm Huyền. Tuổi trẻ đạo nhân thấp giọng thì thầm một câu, trên mặt lộ ra mờ mịt, hắn hiển nhiên chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Một lát sau, tuổi trẻ đạo nhân lấy lại bình tĩnh, cố gắng bày ra miếu thờ đệ tử vốn có nghiêm túc tư thái, cau mày nói, thí chủ, ngài muốn bái kiến Trần Hưu sư thúc, cần theo quy củ tới. Mời rời bước tiền điện chủ điện, hướng đang trực chủ trì sư minh đưa lên danh thiếp, nói do ý đồ đến, từ chủ trì sư minh bẩm báo lên trên, đạt được Trần Hưu sư thúc cho phép về sau, mới có thể an bài gặp nhau. Hắn dừng một chút, đưa tay chỉ hướng phía lúc đầu, nơi đây chính là miếu thờ thành tu trọng địa, không đối bên ngoài mở ra, còn xin thí chủ nhanh chóng theo ta hai người ly khai, chớ có quấy rầy nơi này thanh tịnh. Nói, hai tên đạo nhân trao đổi một ánh mắt, ẩn ẩn thành kỳ giác chi thế, hiển nhiên là sinh ra đề phòng, chuẩn bị mời vị này khách không mời mà đến ly khai. Lâm Huyền nhìn xem hai người bộ dáng như lâm đại địch, ngược lại là hướng về phía trước nhẹ nhàng bước một bước. Chính là cái này nhìn như tùy ý một bước, lại làm cho hai tên tuổi trẻ đạo nhân trong nháy mắt cảm giác được quanh mình không khí đều phảng phất động lại. Một cỗ nặng nề như núi đại thế bỗng nhiên giáng lâm, đem bọn hắn hai cái một mực bao phủ ở bên trong. Hai tên tuổi trẻ đạo nhân liền hô hấp đều trở nên khó khăn, giống như là bị một cái vô hình cự thủ giữ lại cổ họng, đừng nói là động thủ mời người, hiện tại liền mở miệng nói chuyện lực khí đều bị tứt đoạn. Phát giác được một màn quỷ dị này về sau, hai cái này tuổi trẻ đạo nhân trên mặt lộ ra cực hạn hoảng sợ, nhao nhao trừng to mắt nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ thần sắc bình thản thanh niên áo bào đen. Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh như trước, hai vị đại sư, thời gian của ta có hạn, các ngươi vẫn là trực tiếp dẫn đường đi. Đúng lúc này, hai tên tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được chỗ cổ truyền đến một trận cực kỳ nhỏ xúc cảm. Túi đầu xem xét, chỉ gặp hai đạo cô độc như thực chất, bày biện ra thâm thúy màu vàng đen quang trạch tấm lụa, chính chậm rãi xoay quanh tại cổ họng của bọn hắn chỗ yếu hại. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có chút dị động, tỉ như ý đồ lớn tiếng kêu gọi loại hình tìm đường chết tự động, cái này hai đạo đáng sợ màu vàng đen tấm lụa trong nháy mắt liền sẽ chặt đứt cổ họng của bọn hắn, thậm chí khả năng đem bọn hắn cả người đều hóa thành một mịt. Thí chủ, thủ hạ Lưu Tỉnh. Lớn tuổi đạo nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nhanh chóng từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Ta cái này dẫn ngươi đi." Trần Hưu sư thúc tính tú chỗ. Hắn không dám có chút do dự, tại tuyệt đối lực lượng cùng tử vong uy hiếp trước mặt, cái gì miếu quy, cái gì trung thành đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Hai người nơm nớp lo sợ xoay người, mang theo Lâm Huyền hướng phía miếu thờ càng chỗ sâu, thủ vệ càng thêm xâm nghiêm hậu sơn cấm địa đi đến. Nơi đó, bình thường là chỉ có miếu bên trong mấy vị cao nhất giai chủ trì, cùng với thần sứ thân truyền đệ tử mới có tư cách đến gần khu vực. Ven đường, quả nhiên gặp mấy đội tuần sát đạo nhân. Khi bọn hắn nhìn thấy hai cái áo xám đệ tử cấp thấp vậy mà mang theo một cái xa lạ hắc bào nam tử xâm nhập cấm địa, những cái kia tuần sát đạo nhân lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lớn. Dừng lại, hai người các ngươi làm gì? Nơi đây chính là cấm địa, há lại các ngươi có thể tự tiện xông vào? Bắt lấy bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn quát lớn cùng động tác vừa mới bắt đầu liền im bặt mà dừng. Lâm Huyền thậm chí không có đưa tay, chỉ là thản nhiên nói đảo qua những này ý đồ ngăn trở tuần sát đạo nhân. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Phù phù, mấy cô mất đi sức sống, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, bề ngoài nhìn không ra rõ ràng vết thương, nhưng nội bộ kinh mạch cùng tạng khí đã bị kia Lâm Huyền thanh thiên cương nguyên triệt để chấn vỡ. Dẫn đường hai tên tuổi trẻ đạo nhân thấy cảnh này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn lúc này mới chân chính minh bạch, sau lưng vị này nhìn như bình tĩnh thí chủ là bực nào kinh khủng tồn tại. Giết người tại vô hình, xem miếu thở cấm địa như không. Lâm Huyền lườm bọn hắn liếc mắt, cũng không lấy tính mạng bọn họ, hai người này chỉ là dẫn đường công cụ, lại tương đối phối hợp vẫn là những cái kia không biết rõ tình hình tầng dưới chốt đạo nhân. Hắn đưa tay đưa điểm, hai đạo nhỏ không thể thấy màu vàng đen cương nguyên không có vào hai người phần gáy. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt tối sầm liền ngã xuống đất, lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Xử lý xong những này phiền toái nhỏ, Lâm Huyền bước chân chưa ngừng, trực tiếp đi hướng phía trước kia một tòa độc lập, bị rừng trúc vờn quanh thanh tịnh biệt lạc. Cửa sân im ắng tự khai, hắn trực bộ đi hướng chính phòng, còn không có đến gần thời điểm, trước mặt cửa phòng trong nháy mắt bị một cỗ vô hình cự lực cầm vàng xung mở. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn lúc, Lâm Huyền cất bước mà vào. Trong phòng, bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng một tên râu tóc bạc trắng, thân mang hắc bạch đạo bào lao đạo nhân, chính là tạm thời chủ trì miếu vụ Trần Hưu. Hắn nguyên bản ngay tại nhắm mắt điều tức, cửa phòng bị bạo lực phá vỡ tiếng vang để Trần Hưu đột nhiên mở mắt ra. Khi nhìn đến dậm chân mà vào Lâm Huyền về sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt bộc phát ra kinh sợ cùng hãi nhiên. Ngươi? Trần Hưu phản ứng cực nhanh, trước tiên tiện ý biết đến kẻ đến không thiện lại thực lực kinh khủng. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa kình tông sư hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Quanh thân màu xám kình khí tuôn ra, như là nhấc lên một cỗ cỡ nhỏ phong bạo, tay phải càng là mang theo vỡ bia nứt đá chi uy, cách không liền hướng Lâm Huyền ngực hung hăng đánh tới. Nhưng mà, cái này đủ để cho bình thường võ giả sợ hãi một kích toàn lực, tại bây giờ Lâm Huyền trước mặt, lại là lộ ra như thế buồn cười. Lâm Huyền thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự cùng né tránh động tác, ngay tại kia màu xám trưởng kình tới gần quanh người hắn phạm vi sau. Một mặt mỏng như cánh ve, ngưng thực vô cùng màu vàng đen cương nguyên vòng bảo hộ, như là trống rông xuất hiện thủy tinh hàng rào, tính tính hiện lên ở Lâm Huyền trước người một mét bên trong. Bành, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Trần Hưu kia đủ để liệt thạch đoạn kim trưởng kình đánh vào cương nguyên vòng bảo hộ bên trên, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Mà Trần Hưu bản thân thì là cảm giác một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Cả người hắn như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, trong nháy mắt ly khai mặt đất, cứ như vậy biệt khuất lơ lửng tại giữa không trung. Đồng thời, Trần Hưu quanh thân điên cuồng vận chuyển kình khí như là gặp thiên địch khắc tinh, bị kia cỗ càng cao cấp hơn lực lượng gắt gao áp chế. Hắn đường đường hóa kình tông sư hậu kỳ tu vi, tại cỗ lực lượng này trước mặt giống như hài nhi yếu ớt như vậy, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, triệt để biến thành một cái ngay cả động đậy đều làm không được phàm nhân. Tao ngộ đây hết thảy về sau, Trần Hưu trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia thần sắc bình tĩnh như trước thanh niên áo bào đen. Lâm Huyền ngước mắt, bình thản không gợn sóng mở miệng hỏi thăm, miếu thờ Khố Phòng ở nơi nào? Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Trần Hưu mặc dù sợ hãi tới cực điểm, nhưng nghe đến Khố Phòng những chữ này về sau, hắn lập tức nghĩ đến phản bội Ngô thần sứ, tiết lộ hạch tâm cơ mật hậu quả đáng sợ. Không biết, nói, hừ, ngươi sẽ biết đến. Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh nghe vào Trần Hưu trong tai, lại phản phất tận chứa một loại nào đó trực kích linh hồn lực lượng, để hắn thần hồn run rẩy dữ dội. Đột phá tới Hoa Cương Thông Thần cảnh giới về sau, Lâm Huyền không chỉ có lực lượng phát sinh bay vọt về chất, hắn còn ẩn ẩn cảm giác được chính mình cương nguyên bên trong, tựa hồ thiên nhiên mang theo một tia phương diện tinh thần, cùng loại với cùng loại thần thức hoặc uy áp lực lượng. Không do dự nữa, Lâm Huyền lúc này tâm niệm vừa động, thanh thiên cương nguyên bá đạo xâm nhập Trần Hưu trong óc. Tại Trần Hưu náo hải chỗ sâu, phản phất đột nhiên trống rỗng dâng lên một vòng vô biên vô hạn, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ thanh thiên đại nhật. Cái này vòng thanh thiên đại nhật mang theo huy hoàng thiên uy, mang theo tịnh hóa hết thảy âm ế cùng tra hỏi hết thảy linh hồn kinh khủng ý chí, đem hắn tất cả tư duy, ký ức, thậm chí sâu nhất tầm tiềm thức đều triệt để trấn nhiếp. A! Trần Hưu phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, hai mắt cũng trong nháy mắt bị màu vàng đen quang mang tràn ngập. Trong mắt của hắn đều phảng phất muốn bốc cháy lên, đã mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại vô tận thống khổ. Thời gian dần trôi qua, tại cái này vòng thanh thiên đại nhật uy áp dưới, Trần Hưu tất cả ý chí chống cự bị đánh tan, não hải chỗ sâu bí ẩn nhất ký ức bị hắn một đạo ra. Sau một lát, lơ lửng giữa không trung Trần Hưu, phù phù một tiếng trùng điệp ngã xuống đất. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt vẫn như cũ lưu lại màu vàng đen quang mang cùng cực hạn sợ hãi. Ngay sau đó, Trần Hưu thi mặt ngoài thân thể đột nhiên bốc lên từng sợi cực kỳ nhỏ màu vàng đen ngọn lửa. Ngọn lửa cấp tốc lan tràn, đem hắn thi thể bao khỏa. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, một bộ hoàn chỉnh thi thể liền hóa thành một đống nhỏ cháy đen, cơ hồ nhìn không ra nguyên hình cho cốt. Lâm Viễn nhìn cũng không nhìn đống kia cho tàn, quay người hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Hắn đã được đến muốn tin tức. Chương 90, chủ điện vách tường phía sau bí mật. Chương 90, chủ điện vách tường phía sau bí mật. Trong chủ điện, đàn hương lượn lờ, tòa kia cao tới mấy trượng, dáng vẻ trang nghiêm phủ bà thần tượng ngồi ngay ngắn cao cao điện thờ phía trên, nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít, thành kính quỳ lạy khách hành hương. Cầu nguyện âm thanh cùng dập đầu âm thanh đan vào một chỗ, bầu không khí trang nghiêm mà cùng nhiệt. Đúng lúc này, điện cửa ra vào tia sáng có chút tối sầm lại. Lâm Huyền đi lại ung dung đi đến, hắn không nhìn hai bên quỳ lạy đám người, cũng không nhìn trong điện duy trì trật tự miếu thờ đệ tử, ánh mắt rơi thẳng vào tôn này to lớn phủ bà pho tượng bên trên. Lập tức tại vô số đạo kinh ngạc, không hiểu, thậm chí ẩn hàm nội ý ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nên ngang trực tiếp hướng phía thần tượng phía trước bàn đi đến. Nơi đó là chỉ có miếu bên trong cao giai đại sư cử hành pháp sự lúc mới có thể đặt chân khu vực, vô luận là ai muốn tới gần nơi đó đều sẽ bị nghiêm khắc cấm chỉ. Rất rõ ràng, Lâm Huyền bất thình lình vô lễ cử động, lập tức đưa tới phụ cận mấy tên áo xám miếu thờ đệ tử chú ý. Một người trung niên đạo nhân thấy thế, hắn bước nhanh tiến lên đưa tay liền muốn ngăn lại Lâm Huyền, đồng thời miệng bên trong còn cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo: "Thí chủ, xin dừng bước. Phía trước chính là phù bà thần linh pháp tòa, không thể tới gần kinh nhận." Mấy tên đệ tử khác cũng cấp tốc xuống lại tới, ý đồ đem vị này không hiểu quy củ khách hành hương mời về nên đợi vị trí. Nhưng mà, Lâm Huyền đối bọn hắn ngăn cản phảng phất giống như không nghe thấy, ngay tại cái kia trung niên đạo nhân thủ trưởng sắp dựng vào bả vai hắn sát na. Ông, một cỗ nặng nề như núi vàng bạc uy áp, hỗn hợp có tinh thuần hừng hực màu vàng đen cương nguyên, lấy Lâm Huyền làm trung tâm ầm vang một phát. Kia mấy tên vây quanh miếu thờ đệ tử như là bị tự truy hung hăng đánh trúng, trong khoảnh khắc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng phun ra tiên huyết, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bọn hắn trùng điệp ngã tại ngoài mấy trượng dưới cột cung điện, hay là rơi vào hương khách nhân trong đám, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản trang nghiêm thành tính đại điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh im bặt mà dừng. Vô số khách hành hương mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh cùng mở mịt. Bọn hắn không thể nào hiểu được, tại sao có thể có người tại thần thánh phủ bà trong chủ điện, đối miếu thờ đại sư nhóm độc thủ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tùy theo mà đến chính là núi lửa bộc phát phẫn nộ cùng lên án. Lớn mặt cùng đồ. Ngươi cái này tạp nhân. Giám đại phù bà trước tượng thần hành hung, tổn thương chúng đại sư. Khinh nhẫn phù bà thần linh. Ngươi đơn giản chính là tội đáng chết vạn lần. Lên cho ta. Cầm xuống cái này ngôn trướng đồ vật. Hộ vệ, hộ vệ ở đâu? Bắt hắn lại, đánh cho ta đoạn hắn chân chó. Tiếng mắng chửi, quát lớn âm thanh trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện, khách hành hương nhóm quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn phần lớn đối phủ bà miếu thờ có thâm căn cố đế tín ngưỡng cùng ỷ lại, xem miếu bên trong chúng đại sư coi là thần linh người phát ngôn. Giờ phút này nhìn thấy đại sư nhóm bị đánh tổn thương, nhất là tại phủ bà trước tượng thần có người hành hung, bọn hắn chỉ cảm thấy thần trong lòng thánh cảm giác bị nghiêm trọng mạo phạm. Một chút rất có thân phận địa vị thân hào nông thôn, phú thương càng là tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn mang tới gia đình, hộ vệ nghe được chủ nhà mệnh lệnh, lại gặp quần tình rào rạt, lập tức cũng dũng khí một trắng, hét lớn rút ra mang theo người côn đồng, đoàn đao, từ xung quanh bốn phương tám hướng phía Lâm Huyền xuống lại tới. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền phảng phất thành toàn bộ đại điện công địch. Đối với những này quần tình xúc động phẫn nộ xông tới khách hành hương cùng gia đình hộ vệ, Lâm Huyền liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, quanh thân kia bàng bạc tinh thuần thanh tiên cương nguyên lần nữa y mắng quyết tán. Lập tức, một cỗ không thể kháng cự bài xích chi lực theo màu vàng đen ánh sáng nhạt nhộn nhạo lên, trong nháy mắt lướt qua toàn bộ đại điện phía trước khu vực. Những cái kia chính giống giận xông lên trước, ý đồ cấm nã, công kích Lâm Huyền khách hành hương, gia đình, hộ vệ, đột nhiên cảm giác bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đối diện đánh tới. Lực lượng này như là thu phong tạo lạc diệp, mấy chục trên trăm đạo bóng người bị cuốn lên, thân bất do kỷ hướng phía cửa đại điện miệng vương hướng ném đi ra ngoài. A, chuyện gì xảy ra? Cứu mạng a! Phù phù. Ai u? Ẩm. Bóng người liên tiếp ngã xuống tại chủ điện bên ngoài đá xanh quảng trường bên trên, nhao nhao cuốn thành một đoàn. Bất quá bọn hắn mặc dù rơi thất điên bắt đảo, mặt mũi bầm dập, nhưng không có nhận cái gì nội thương nghiêm trọng, nhiều nhất là chút bị nhục chảy ra cùng ngã xuống đau đớn. Trong nháy mắt, nguyên bản bị khách hành hương chen lấn chật như nêm cối, chen vai thích cánh chủ điện phía trước khu vực bị trống rỗng một mảng lớn. Chỉ còn lại Lâm Huyền một người một mình đứng tại trống trải bàn trước, cùng kia cao lớn phủ bà pho tượng tương đối. Ngoài điện trên quảng trường, rơi đầu góc choáng váng khách hành hương nhóm dây rủa lấy bò lên, trở về nhìn về phía trống trải yên tĩnh, chỉ còn lại Lâm Huyền một người trong đại điện. Lại liên tưởng đến vừa rồi kia không thể tưởng tượng, như là quỷ thần lực lượng, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy bọn hắn. Ai u, đau quá. Quỷ a. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Kia ra hỏa, đến cùng là ai? Nhanh, cháy mau, cách nơi này xa một chút. Kinh nghi, sợ hãi, nghĩ mà sợ cảm xúc cấp tốc lan tràn, không ai còn dám nhắc tới cái gì cầm nã tặc nhân giữ gìn phủ bà thánh điện. Đám người như là ban ngày gặp quỷ đồng dạng, cũng không lo được đau đớn trên người cùng chật vật, lộn nhào cách xa chủ điện cửa ra vào, hướng phía miếu thờ cửa chính phương hướng hốt hoảng chạy trốn. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản tiếng người huyên náo, hương hỏa cường thịnh phủ bà trong chủ điện bên ngoài, trở nên một mảnh quỷ dị yên tĩnh cùng trống trải. Lâm Huyền không để ý đến ngoài điện rối loạn, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay toát ra một sợi không ngừng phụt ra hút vào, cô đọng đến cực hạn màu vàng đen cương nguyên. Cuối cùng, Lâm Huyền hai mắt khóa chặt pho tượng phía sau kia mặt vẽ lấy phức tạp thần chỉ minh họa, nhìn như nặng nề kiên cố vách tường. Từ chấn hưu mảnh vỡ ký ức bên trong biết được, phù bà miếu thờ cất giữ hạch tâm vật liệu bí ẩn khố phòng cửa vào, chính là dấu ở tòa này vạn người kính ngưỡng chủ điện thần tượng về sau. Mặt đất xác thực có mở ra cơ quan cùng thông hướng dưới mặt đất mật đạo, nhưng Lâm Huyền lười đi tìm cái gì cơ quan, càng không muốn đi kia con nói. Dứt khoát trực tiếp một điểm, hắn lòng bàn tay hơi xoáy, kia sợi màu vàng đen cương nguyên bỗng nhiên bành trướng, ngưng tụ, hóa thành một cái hơn một xích lớn nhỏ, ngưng thực vô cùng màu vàng đen trường ấn. Lâm Huyền không do dự nữa, lúc này hướng phía kia mặt nhìn như phổ thông bức tượng, thời hợt một trường vô ra. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang tại trong chủ điện nổ tung. Kiên cố nặng nề bức tượng, tại cái này ẩn chứa hóa cương thông thần cảnh giới vĩ lực một trường trước mặt, như là giấy như thế không chịu nổi một kích, nó trong nháy mắt nổ tung, vỡ nát. Đá vụn tấm gạch hỗn hợp có bích họa mảnh vỡ như là mưa to hướng chu vi kích xả ra, đồng thời nương theo lấy nồng đậm bụi mù tràn ngập toàn bộ đại điện. Bụi mù hơi tán, vách tường phía sau lộ ra cảnh tượng. Vách tường về sau cũng không phải là trong tưởng tượng khố phòng kệ hàng, mà là một cái tương đối nhỏ bé, lại càng thêm bí ẩn phong bế không gian. Không gian này trung ương, thình lình đứng sừng sững lấy khắc một tòa phù bà pho tượng. Pho tượng này so bên ngoài chủ điện tôn này muốn nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng cao hơn 3 mét, nhưng hắn điêu khắc công nghệ lại tinh tế vô số lần. Phù bà pho tượng khuôn mặt, áo văn, tư thái đều sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại quỷ dị hoạt tính phản phất, đây cũng không phải là tử vật, mà là một loại nào đó ngủ say, có được sinh mệnh tồn tại. Pho tượng chất liệu cũng không tầm thường một thạch, mà là một loại ngọc cũng không phải ngọc, giống như xương không phải xương trắng bệnh chất liệu. Mà tại pho tượng dưới chân khắc họa lấy một cái phức tạp mà tà dị màu máu chất pháp, trong chất pháp nằm một ngang mấy chục cỗ thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, trẻ có già có, quần áo khác nhau, phần lớn đều là phổ thông bách tính cách ăn mặc. Bọn hắn hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy cực độ thống khổ cùng sợ hãi thần sắc. Nhất làm cho người dùng mình chính là, những thi thể này cũng không phải là hoàn chỉnh. Bọn hắn huyết nục chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô gắt. Phản phất có vô số vô hình ống hút đâm vào thân thể của bọn hắn, điên cuồng rút ra, cướp đoạt lấy huyết nục tinh hoa. Từng sợi nhạt màu đỏ huyết vụ đang từ những thi thể này trong lỗ chân lông bị cưỡng ép rút ra, liên tục không ngừng không có vào tòa kia sinh động như thật phủ bà pho tượng cái bệ. Pho tượng kia trắng bệnh chất liệu đang hấp thu những này huyết vụ sau cũng biến thành càng thêm nhợt nhạt. Pho tượng trung quanh còn đứng trang nghiêm lấy 8 tên thân mang đặc thù màu đen phủ lục đồ án đạo bảo miếu thờ đệ tử. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, duy trì lấy cái kia màu máu trận pháp vận chuyển, dẫn dắt đến huyết nục tinh hoa hướng chạy pho tượng. Đối với vách tường bị bạo lực phá vỡ, Lâm Huyền xâm nhập, 8 người này tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi. Một lát sau, bọn hắn đều không ngoại lệ, trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra hung ác cùng sát ý lớn mật cùng đồ. Lại dám xông vào cấm địa, thăm dò thần cơ. Giết hắn. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Miếu thờ đệ tử vừa sợ vừa giận, hắn chủ trì cái này cung cấp nuôi dưỡng nghi thức nhiều năm, cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ bị người lấy như thế bạo lực trực tiếp phương thức xâm nhập cái này hạch tâm nhất bí địa. Kinh hãi qua đi, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy sát ý điên cuồng. Giết. Mặt khác bảy tên đệ tử áo đen phối hợp ăn ý, nghe lệnh về sau lập tức buộc phát ra toàn bộ tu vi. Bảy cỗ thâm trầm hóa kình tông sư hậu kỳ khí tức đồng thời phóng lên tận trời, bọn hắn thân hình như quỷ mị lăng không bật lên, ở trên cao nhìn xuống hướng phía Lâm Huyền chỗ vị trí, đồng loạt một trường vô ra. Vành, vành, vành. Bảy đạo vô hình trường kình phá không mà tới, đóng chặt hoàn toàn Lâm Huyền tất cả né tránh không gian, thế phải đem nó một kích mất mạng. Nhưng mà đối mặt bảy cái hóa kình tông sư hậu kỳ liên thủ một kích, Lâm Huyền thậm chí lười nhác di động bước chân. Tâm niệm vừa động ở giữa, một mặt mỏng như cánh ve, ngưng thực sáng chói màu vàng đen cương nguyên vòng bảo hộ trong nháy mắt tại quanh người hắn ba thước bên ngoài nổi lên. Vành, vành, vành. Bảy đạo lăng lệ âm độc trường kình hung hăng đánh vào màu vàng đen vòng bảo hộ phía trên, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Kia đủ để vỡ bia nước đá trường kình, đục vào màu vàng đen cương nguyên vòng bảo hộ mặt ngoài, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Cái này bảy tên đệ tử áo đen thấy thế, trên mặt đồng thời lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Bọn hắn liên thủ một kích, cái kia uy lực là bực nào kinh khủng, không nghĩ tới mà ngay cả đối phương hộ thân lực lượng đều không thể dung chuyển mảy may. Chương 91, phá hủy tà thần pháp thân, nô thần sứ nổi giận, Tô Giang ngự đến chương 91, phá hủy tà thần pháp thân, nô thần sứ nổi giận, Tô Giang ngự đến ngay tại những này người kinh hai thất thần một sát na, Lâm Huyền động, hắn tùy ý vung ngược tay lên. Lần này không còn là đơn thuần màu vàng đen cương nguyên, mà là hừng hực có thể đốt sạch thế gian hết thảy ô uế thanh thiên tử viêm. Một mảnh mênh mông thanh bích sắc biển lửa trống rỗng mà sinh, như là vỡ đê dung nham hồng lưu, trong nháy mắt hướng phía trước mãnh liệt quét sạch mà đi. Thanh thiên cực viêm tinh chuẩn bao trùm kia bảy tên lăng không đánh tới đệ tử áo đen, bao trùm phía sau bọn họ tòa kia ngay tại ăn tà dị phù bà pho tượng, cũng bao trùm trên mặt đất những cái kia đang bị cướp đoạt huyết đục, thảm không nỡ nhìn thi thể. À, thê lương đến không giống tiếng người rú thảm trong nháy mắt vang lên, kia bảy tên đệ tử áo đen đứng núi chịu sào, hộ thể kình khí bị thanh thiên cực viêm tùy tiện nhóm lửa. Bọn hắn cả người trong nháy mắt biến thành bảy người hình ngọn đuốc, tại ngọn lửa màu xanh biếc bên trong điên cuồng dãy rủa. Bất quá trong nháy mắt, cái này dãy rủa liền ngừng lại, cuối cùng thân thể cấp tốc thành than, biến thành bảy nhỏ tốn cho bụi. Ngay sau đó, màu xanh biển lửa dư thế không giảm, nhanh chóng thôn phệ tòa kia tà dị pho tượng. Xuy, pho tượng cùng thanh thiên cực viêm tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kịch liệt phản ứng, lại phát ra trận trận như là ngàn vạn đoan hồn kêu rên bén nhọn tê mình. Nó mặt ngoài lưu chuyển ra chẳng lành ánh sáng nhạt, ý đồ chống cự thanh thiên cực viêm đốt cháy. Về phần những cái kia chưa bị hoàn toàn hấp thu huyết đục tinh hoa huyết vụ, tức thì bị hỏa diễm thẳng tiếp dẫn đốt, hóa thành từng sợi khói trắng. Tại tuyệt đối nhiệt độ trước mặt, đây hết thể dãy rủa đều là phí công, thanh thiên cực viêm như là giỏi trong xương, cấp tốc lan tràn đến pho tượng toàn thân, điên cuồng thiêu đốt lấy ẩn chứa trong đó âm tà chi lực. Pho tượng kia sinh động như thật khuôn mặt tại hỏa diễm bên trong bặm mẻo, hòa tan, thương xót mỉm cười hóa thành thống khổ dữ tợn. Bất quá mấy tức thời gian, cả tòa pho tượng liền tại một trận răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, vỡ vụn thành vô số cháy đen khối vụn. Thi thể trên đất, tính cả cái kia tà ác màu máu chân pháp, cũng tại thanh thiên cực viêm quét sạch hạ cấp tốc hóa thành tro bụi. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, mới vừa rồi còn tà khí u tùn, tiến hành huyết tinh nghi thức bí ẩn không gian, liền bị cái này một mảnh tinh khiết hừng hực thanh bích sắc biển lửa gột rửa nhất không. Tất cả tà ác, ô uế, hóa nghiệm đều tại trí dương hỏa diễm bên trong hóa thành hư không. Hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm thanh thiên cực viêm chậm rãi dập tắt tiêu tán về sau, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến có chút biến thành màu đen mặt đất. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Huyền ánh mắt đảo qua mảnh này bị tịnh hóa nhất không bí ẩn không gian, cuối cùng khóa chặt chỗ sâu trên vách tường cái kia đạo không đáng chú ý cửa ngầm. À, lúc này tại Lâm Huyền bên thai có một tiếng thê lương, hoán độc lao hầu kêu thảm đống nhiên nổ vang, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa phủ bà miếu thờ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Không cần nghĩ, cái này tất nhiên là cùng phủ bà miếu thờ hòa làm một thể Ngô thần sứ. Phá hủy pho tượng hiển nhiên đối nàng bản thể, tạo thành khó mà lường được trọng thương cùng phản vệ. Lâm Huyền đã không còn trì hoãn chút nào, thân hình thoát một cái đi tới cửa ngầm trước, trực tiếp một trường bô ra. Vành, màu vàng đen cương nguyên cô động như thực chất, cửa ngầm tính cả chúng quanh vách tường lên tiếng nổ tung, đá vụn bay tán loạn, lộ ra đằng sau một cái hơi có vẻ tạp nhạt mất hết. Lâm Huyền lách mình mà vào, hai mắt cấp tốc đảo qua. Trong mật thất chất đống lấy không ít đồ vật, thành sắp các loại lá bùa, không chỉ là bình thường gặp loại kia màu vàng tam giác tịch tà phủ, còn có rất nhiều nhan sắc khác nhau lạ lẫm phủ lục. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại mật thất chỗ tốt nhất một cái toàn thân màu đen, nặng dị thường chắc định hòm gỗ lớn bên trên. Lâm Huyền tiến lên, cương nguyên trong nháy mắt sốc lên trong dương cảnh tượng, tràn đầy một dương. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Tất cả đều là loại kia quen thuộc, toàn thân đen nhánh chìm tối tinh thạch, đang thần trận. Thô sơ giản lược tính ra, số lượng không dưới trăm quả. Bọn chúng tính tính nằm ở nơi đó, đồng thời cũng tản ra kia cố thuộc về đăng thần trần đặc lưu âm tà khí tức. Thì ra là thế, chắc không được cái này phù bà miếu thờ có thể âm thầm bồi dưỡng được nhiều như vậy hóa kình tông sư nguyên lai Ngô gia bản gia nhiều năm qua một mực tại âm thầm thu thập chữ hàng vật này. Dựa vào đăng thần trần cưỡng ép cất cao tu vi, chế tạo ra số lớn tốc thành trèo lên thần võ giả. Điểm này ngược lại là cùng đăng thần vệ lợi dụng đăng thần trần bồi dưỡng trèo lên thần võ giả như lúc đồng dạng. Nhìn trước mắt cái này tràn đầy một dương đăng thần trần, mà lấy Lâm Huyền bây giờ hóa cương thông thần cảnh tâm cảnh, cũng không nhịn được cảm thấy một trận hòa nhiệt. Cái này đại biểu lấy lượng lớn võ học điểm số. đại biểu cho chính mình tu vi lần nữa bay qua khả năng. Trong lòng của hắn kích động đồng thời, động tác trên tay nhanh như thiểm điện, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tâm niệm thôi động phía dưới, quanh thân bàng bạc tinh thuần thanh thiên cương nguyên ẩm vang tuôn ra, hóa thành một cái ngưng thực vô cùng bàn tay lớn màu xanh, một tay lấy kia nặng nề tím đen hòm gỗ toàn bộ nắm lên. Lập tức, Lâm Huyền từ vỡ vụn cửa ngầm chỗ bắn ngược mà ra, xuyên qua chủ điện kia bừa bộn hiện trường. Từ phá vỡ cửa ngầm, đến cuốn đi đăng thần trần, lại đến ly khai chủ điện khu vực, toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Vẹn vẹn một phút không đến. Ầm ầm. Phù ba ba chủ điện kia trang nghiêm đỉnh ngói, bị một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bên ngoài hung hăng xông phá. Một đạo bị nồng nặc gần như thực chất màu tím sương mù bao khỏa, giống như phong ma thân ảnh, từ phá vỡ lỗ lớn ầm vang rơi xuống tại trong chủ điện kia phiến bừa bộn trên đất trống. Chính là Ngô thần sứ. Mà giờ khắc này nàng trạng thái hỏng bét tới cực điểm, nguyên bản ngưng thực thân thể trở nên gần như hơi mờ. Trên mặt kia trách trời thương dân từ bi mặt nạ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vặn bẹo đến cực hạn dữ tợn cùng khắc cốt toán độc. Một đôi mắt giản mua vẫn đục giờ phút này hiện đầy máu đỏ tươi tơ, Ngô thần sứ nhìn cũng không nhìn trên mặt đất những cái kia chết đi miếu thờ đệ tử, chỉ là gắt gao đính tại tòa kia nguyên bản đứng sừng sững lấy tà dị pho tượng, bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh cháy đen dấu vết trên đất trống. Là ai làm? Ngô thần sứ thân thể run lẩy bẩy, đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức. Nàng cảm giác chính mình trời sập, tòa kia cùng mình tính mạng giao tu, cơ hồ hòa làm một thể phù bà pháp thân pho tượng bệnh mà bị hủy. Đây không phải là đơn giản pho tượng, kia là nàng hao phí không biết bao nhiêu năm tâm huyết, thôn vệ không biết bao nhiêu nhân loại huyết đục tinh hoa pháp thân. Đây chính là nàng thoát ly phàm thai, thông hướng bất diệt thần quan bất hủ con đường căn cơ. Nhất là mấy tháng này, Ngô thần sứ cảm giác thời cơ sắp tới, càng là điên cuồng tăng nhanh huyết tế tốc độ, ý đồ nhất cử đem pháp thân cô động biến mãn, sau đó mang theo cái này viên mãn pháp thân trở về Ngô gia bản tộc, tiếp nhận phù bà đại thần ban ân. Từ đây rút đi sắc phàm, trở thành trong gia tộc địa vị tôn sùng, gần như vĩnh sinh bất diệt thần quan. Nhưng bây giờ, hết thảy đều xong, thất bại trong gang tấc, không chỉ có là phí công nhọc sức, tự thân càng là bị trước nay chưa từng có phản vệ. Nàng vốn là cùng pháp thân pho tượng tính mạng liên kết, pho tượng bị hủy tương đương với nàng nửa người bị sinh sinh chạm diệt. Cái này mang tới tổn thương là hủy diệt tính, mình bây giờ tu vi cảnh giới sụt giảm, từ nguyên bản tiên thiên chân nhân hậu kỳ trực tiếp rơi xuống tiền kỳ đáy cốc. Càng đáng sợ chính là, nàng cái kia vốn là còn thừa không có mấy thọ nguyên, giờ phút này càng lại như là mở áp như hồng thủy điên cuồng trôi qua. Tập Minh sứ. Không bao lâu về sau, Ngô thần sứ từ trong hàm răng lóe ra ba chữ này, thanh âm tràn đầy vô biên hận ý đang thần vệ. Các ngươi chết không yên lành, nàng đương nhiên đem đây hết thể quy tội đang thần vệ. Có năng lực, có động cơ, đồng thời có can đảm trực tiếp đối Ngô gia hạ nặng tay như thế, chỉ có cái kia cùng ngũ đại gia không hợp nhau, lại chuyên môn xử lý đăng thần trần liên quan sự vụ đăng thần vệ. Tuyệt vọng, phẫn nộ, hoán độc, sợ hãi, đủ loại cảm xúc gặm nuốt lấy Ngô thần sứ, nhưng nàng giờ phút này thậm chí không có thời gian đi tìm kẻ thù trả thù, bởi vì nàng biết rõ Bình An phủ pháp thân bị hủy động tĩnh, tuyệt không có khả năng giấu giếm được ở xa Ngô gia bản tộc cảm ứng. Gia tộc bên kia giờ phút này tất nhiên đã biết được, lấy gia tộc lanh khốc cùng hiệu suất mới người thay thế, hoặc là nói là đến tiếp thu nàng sau khi thất bại cục diện rồi rắm, cũng thuận tiện xử lý rơi nàng cái này thất bại phần người, chỉ sợ đã ở trên đường. Chính mình hao hết cả đời tâm huyết giờ phút này đều biến thành bọt nước chờ đợi nàng, chính là đến tự mình tộc nghiêm trị. Phúc. Tức giận sôi sục, tăng thêm bản nguyên trọng thương mang tới phản vệ rốt cục áp chế không nổi, Ngô thần sứ đột nhiên phun ra một miệng lớn màu tím đen máu đen. Ha 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 ha. Lao thần côn, ngươi cũng có hôm nay. Ngay tại Ngô thần sứ tâm thần đại loạn, lâm vào điên cuồng thời khắc, một trận vui sướng tiếng cười to từ chủ điện cửa ra vào truyền đến. Ngay sau đó, phù phù, phù phù, liên tiếp vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Mười mấy bộ thân mang miếu thờ trang phục đệ tử sức, khí tức hoàn toàn không có thi thể bị người từ ngoài điện ném vào. Sau đó, một đạo thân mang tuần sứ cầm bảo, thân hình thon dài thân ảnh, chắp hai tay sau lưng chậm rãi từ ngoài điện dạo bước mà vào, chính là Tô Giang Ngự. Hắn đảo qua trong điện thảm trạng, cuối cùng dừng lại tại khí tức bề ngoài, thân thể gần như trong suốt trên thân Ngô thần sứ. Ngươi cái này lão gia hỏa dám can đảm phá hư quy củ, tự mình cướp đoạt Bình An phủ bách tính huyết đủ, bản tuần sứ hôm nay liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngô thần sứ nhìn thấy người đến là đáng chết đang thần vệ về sau, tinh hồng hai mắt gắt gao tiếp cận Tô Giang Ngự. Tô Giang Ngự, ngươi dám xông ta miếu vũ thánh địa, còn dám giết đệ tử ta, ngươi muốn chết. Hủy ta Ngô gia pháp thân, đây là thù không đội trời chung, ta Ngô gia tuyệt sẽ không buông tha ngươi, nhất định phải ngươi đang thần vệ cả nhà chôn cùng. Kỳ thật nàng căn bản không tin tưởng là Tô Giang Ngự hủy pháp thân, bởi vì nàng rất rõ ràng có thể triệt để phá hủy ngũ đại gia thần linh pháp thân, lực lượng bản chất nhất định phải chạm đến hóa cương thông thần cấp độ. Bởi vì chỉ có cảnh giới này tồn tại, mới có thể triệt để chôn vùi pháp thân ở bên trong kia hư vô mở mịt thần hồn ấn ký. Tô Giang Ngự chỉ là một cái tiên thiên chân nhân hậu kỳ, tuyệt không như thế năng lực. Có thể Bình An phủ ngoại trừ đang thần vệ bên ngoài, còn có thể là ai dám cùng chính mình Ngô gia đối đầu? Tô Giang Ngự nghe Ngô thần sứ ngoài mạnh trong yếu gào thét cùng uy hiếp, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn liếc qua kia cháy đen một mảnh, pháp thân hủy hết vết tích, trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sáng sớm hôm nay, hắn tiếp vào Lâm Huyền cực kỳ ngắn gọn truyền tin, ta đi một chuyến phủ bà miếu thờ. Cái này ngắn ngủi mấy chữ, kém chút không có đem Tô Giang Ngự cả kinh nhảy dựng lên. Chương 92, Ngô thần sứ cái chết, hóa cương thông thần phía trên, thiên nhân hợp nhất. Chương 92, Ngô thần sứ cái chết, hóa cương thông thần phía trên, thiên nhân hợp nhất. Hắn nhưng là biết rõ Lâm Huyền đối đang thần trần hứng thú, càng biết rõ cái này tiểu tử làm việc lớn đến mức nào gan. Thế là, Tô Giang Ngự vội vàng bước xuống trong tay hết thẻ sự vụ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến phủ bà miếu thờ, sợ Lâm Huyền thật náo ra cái gì không cách nào thu thập nhiễu loạn lớn. Kết quả hắn vừa tới miếu thờ bên ngoài, liền thấy vô số khách hành hương, bách tính như là gặp quỷ đồng dạng, kêu cha gọi mẹ từ cửa miếu chỗ điên cuồng chạy trốn ra, trong miệng còn hoảng sợ hô hào. Có yêu ma giết tới miếu thờ. Quỷ, có quỷ a. Chúng đại sư đều bị đánh chết, loại hình dọa người ngôn ngữ. Các loại Tô Giang Ngự đi vào cái này chủ điện nơi này, mới nhìn đến trước mắt một màn này. Tòa kia đang chết tà thần pháp thân bị hủy, mà lại trước mắt cái này lão bất tử bản nguyên trọng thương, gần như sụp đổ. Cái này, thật sự là Lâm Huyền làm. Hắn mới bao nhiêu lớn, mà lại hắn thế mà đột phá đến hóa cương thông thần cảnh giới, còn nắm giữ có thể phá hủy tà thần pháp thân thần hồn thông thần chi lực. Ý nghĩ này để Tô Giang Ngự tìm đập loạn. Bất quá rất nhanh, Tô Giang Ngự mặt không đổi sắc nhìn về phía Hắc Hối, vẫn còn đang hư trương thanh thế Ngô thần sứ, cười lạnh nói: "Pháp thân bị hủy, bản nguyên trọng thương, thọ nguyên cạn hết. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội tìm ta, hoặc là tìm đăng thần vệ báo thù sao?" Hắn chậm rãi hướng về phía trước, quanh thân màu trắng tiên thiên chân khí bắt đầu chậm rãi bốc lên, ngươi cảm thấy, Nô gia sẽ vì ngươi làm to chuyện, cùng chúng ta đăng thần vệ triệt để khai chiến. Nô thần sứ bị Tô Giang Ngự cái này thẳng vào chỗ yếu hại lời nói đâm vào toàn thân run lên, trên mặt nàng kia giữ tợn ý hiếp biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, lập tức lộ ra dưới đáy chân thật nhất sợ hãi cùng suy yếu. Nàng biết mình phô trương thanh thế đã bị Tô Giang Ngự triệt để xem thấu, tại sinh tử trước mặt, gia tộc gì vinh quang, ưu hận gì đều trở nên tái nhợt. Chờ, chờ chút. Tô thuần sứ, chuyện gì cũng từ từ. Lao thân biết rõ, pháp thân sự tình, tất nhiên không phải ngươi làm. Nô thần sứ cố gắng gạt ra một tia khó coi, gần như lấy lòng biểu lộ, chỉ cần ngươi hôm nay. Như vậy ly khai, Lao thân. Lao thân lấy Ngô gia thần sứ thân phận cam đoan, Ngô gia tuyệt đối sẽ không vì vậy sự tình truy cứu ngươi, càng sẽ không liên lụy đăng thần vệ. Hôm nay miếu bên trong hết thảy tổn thất, Lao thân tự hành gánh chịu. Chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Vì mạng sống, nàng trong nháy mắt cải biến sách lược, ý đồ dùng không truy cứu làm điều kiện, đổi lấy Tô Giang Ngự dừng tay. Mình bây giờ quá hư nhược, suy yếu đến liền Tô Giang Ngự cái này, nàng ngày thường đều không để vào mắt đối thủ đều có thể tùy tiện lấy nàng tính mạng. Đối diện với mấy cái này rời bỏ nhân tính, biến thành tà thần phụ thuộc người coi miếu thần côn, không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Tô Giang Ngự thần sắc trang nghiêm, chậm rãi đưa tay vào ngực, trịnh trọng lấy ra một cái dài bằng bàn tay ngắn, toàn thân lấy một loại nào đó đỏ thấm đoán ngọc tạo hình mà thành âm. Vật này tạo hình xưa cũ giản lược, mũi nhọn sắc bén, tay cầm tròn trịa. Nó toàn thân đỏ thấm, màu sắc thuần khiết vô cùng, tính chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ giống như là nhất thượng đẳng mỹ ngọc. Thần dị nhất chính là, tại ngọc đâm mặt ngoài có vô số thiên nhiên tạo ra cổ lao kim văn thần bí đường vân. Đây mới là Tô Giang Ngự thân là Bình An phủ đăng thần vệ tuần sứ, có thể tọa chấn một phương, đối kháng năm đại gia tộc miếu thờ thế lực chân chính át chủ bài. Cũng là đăng thần vệ tổng bộ ban cho các nơi hạch tâm tuần sứ, dùng cho chấn áp địa phương dị động thần khí. Đăng thần vệ xích tiêu chấn thần trụ cùng chia 4 đẳng cấp. Cơ sở nhất người là tuần thú nhận, màu đỏ hơi tối, vàng đá rõ ràng, đường vân hơi có vẻ thô ráp, hình dạng và cấu tạo xưa cũ như đá khí dao găm. Từ phổ thông đăng thần vệ sử dụng, chuyên đi kiểm tra cùng đối phó hóa kình trở xuống cấp độ quỷ vật hoặc trèo lên thần võ giả. Càng cao hơn một cấp là sát phong thứ, chính là Tô Giang Ngự vật trong tay. Uy lực cường đại, chuyên bị chu sát tiên thiên cảnh giới trở xuống tà ma, trèo lên thần võ giả thì biến thành quỷ vật, thậm chí đối năm đại gia tộc thần sứ cấp bậc tồn tại cũng có cường đại lực sát thương. Lại hướng lên thì là chỉ có đăng thần vệ tổng bộ tập minh sư mới có thể nắm giữ sơn hàng ạ. Mà đẳng cấp cao nhất thiên mệnh trạm thì từ đăng thần vệ tư tế đại nhân nắm giữ. Nô thần sứ làm Nô gia thâm niên thần sứ, tự nhiên nhận ra cái này sắc phong thứ làm nàng nhìn thấy Tô Giang Ngự vậy mà lấy ra vật này, trên mặt cuối cùng một tia cố giả bộ chấn định triệt để sụp đổ, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng điên cuồng. Sắc phong thứ, Tô Giang Ngự, ngươi dám sử dụng vật này, ngươi liền không sợ dẫn phát ta Nô gia cùng đăng thần vệ toàn diện khai chiến sao? Tô Giang Ngự ánh mắt băng lãnh, không hề bị lay động, chỉ là chậm rãi đem tiên tiên chân khí rót vào trong tay xích ngọc sắc phong thứ. Đâm thân mặt ngoài màu vàng kim phủ văn trong nháy mắt sáng rõ, phát ra réo rắt bù bù. Không, ta liều mạng với ngươi. Nô thần sứ trong mắt lóe lên sau cùng điên cuồng, nàng đỗng nhiên giơ lên trong tay cây kia đã che kín vết rách hạc đầu gỗ tử đạn trượng hung hăng sử hướng mặt đất. Đông, một tiếng vang trầm, mặt đất kịch chấn. Lấy một trượng điểm rơi làm trung tâm, kiên cố bàn đá xanh tầm tầng xoay tròn, vô số đá vụn tấm gạch như là bị vô hình cự lực điều khiển, hóa thành một mảnh dày đặc mưa đá hồng lưu, hướng phía Tô Giang Ngự đổ ập xuống oanh kích mà đi. Tô Giang Ngự thân ảnh hướng về phía trước trượt ra, quanh thân tiên thiên chân khí xông phá mưa đá hồng lưu, trong tay xích ngọc sắc phong thứ càng là hóa thành một đạo màu vàng dòng lưu quang, trong nháy mắt điểm vào thân thể cơ hồ hoàn toàn trong suốt Ngô thần sứ mi tâm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, Ngô thần sứ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức chỗ mi tâm một điểm xích kim quang mang bỗng nhiên quyết tán, trong nháy mắt lan tràn đến nàng toàn thân. Nàng há to miệng, tựa hồ ngâm lại muốn nói gì, nhưng liền một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Thời gian dần trôi qua, Ngô thần sứ hư ảo thân thể tại kia hào quang vàng nóng chiếu rọi xuống, cấp tốc khí hóa thành hư vô. Tô Giang Ngự chậm rãi thu hồi xích ngọc sắc phong thứ, lâm thân quang mang nội liễm, khôi phục thành ôn nhuận xích ngọc bộ dáng. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên thôi động bảo vật này tiêu hao khá lớn, trầm mặc một lát sau, Tô Giang Ngự quay người cũng không quay đầu lại ly khai. Nô ra những này tà môn đồ chơi. Hôm nay nếu không phải kia pháp thân bị Lâm Tuần Sứ đi đầu hủy đi, chặt đứt cái này lao thần côn cùng miếu thờ liên hệ. Cho dù tay ta cầm sắc phong thứ cũng khó có thể tại nơi ở của nàng bên trong như thế gọn gàng đem nó chu sát. Tô Giang Ngự rất rõ ràng năm đại gia tộc thần sứ khó chơi chỗ. Tại cái này cùng bọn hắn chặt chẽ liên kết miếu thờ bên trong, những này thần sứ có thể thông qua bí pháp nào đó, cùng miếu thờ pháp thân tạm thời dung hợp, từ đó mượn dùng pháp thân tích lũy sức mạnh, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu tự thân cảnh giới uy năng. Cho dù là đạt đến hóa cương thông thần cảnh giới, vậy cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tại bậc này ưu thế tuyệt đối giới, cho dù là cầm trong tay khắc chế tà ma sắc phong thứ, Tô Giang Ngự cũng tuyệt không nắm chắc có thể giống như ngày hôm nay tùy tiện đắc thủ. Bất quá, một khi ly khai miếu thờ pháp thân gia trì, những này cái gọi là thần sứ cũng bất quá là tu vi cảnh giới hơi cao chút võ giả thôi. Trở lại quan tinh lâu về sau, Tô Giang Ngự nhìn thoáng qua Lâm Huyền chỗ sân nhỏ, hắn nhịn được muốn đi vào hỏi thăm xúc động. Bây giờ chính mình hủy Bình An phủ Ngô gia miếu thờ, giết bọn hắn thần sứ, thú này xem như triệt để kết. Ngô gia bên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Giang Ngự hít sâu một hơi, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến chiếu đêm kinh. Trở lại quan tinh lâu bên hông viện lạc gian phòng của mình về sau, Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi tại trên giường. Theo cảnh giới đột phá tới hóa cương thông thần cảnh giới, hắn ngược lại càng thêm minh bạch cái này giận quốc dưới mặt nước đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Năm đại gia tộc tà thần miếu thờ lấy bách tính huyết nhục làm thức ăn, trải rộng các nơi đang thần trần, có thể quần quận không ngừng chế tạo ra vận mèo trèo lên thần võ giả cùng thiên địa dựng dục kinh khủng quỷ vật. Triều đình cùng đăng thần vệ nhìn như đang cật lực duy trì trật tự đối kháng tà ma, nhưng lực lượng cuối cùng vẫn là có cực hạn. Còn có những cái kia tiềm ẩn càng sâu tà thần bản tôn, thế giới này xa so với nhìn từ bề ngoài càng thêm nguy hiểm, càng tàn khốc hơn, nhất định phải càng nhanh tăng lên tu vi. Nếu không, tại bực này kinh khủng khó lường thế giới bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ tại cái nào đó không biết lật thuyền trong mương, rơi vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Chật, bàng bạc tinh thuần thanh thiên cương nguyên từ Lâm Huyền thể nội lộ ra, trong nháy mắt tác dụng tại trên thùng gỗ. Nắp vali nổ tung, tấm ván gỗ tứ tán, bên trong trên trăm khỏa toàn thân đen nhánh đang thần trần nhao nhao trôi nổi mà lên, lơ lửng giữa không trung bên trong. Lâm Huyền hai mắt ngưng tụ, hai tay hư nhấc, thường hực thanh thiên cực viêm từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh thanh bích sắc biển lửa, trong nháy mắt đem phiêu phủ ở giữa không trung tất cả đang thần trần hoàn toàn bao phủ trong đó. Hỏa diễm y mắng thiêu đốt, nhiệt độ kỳ cao, tại thanh thiên cực viêm thiêu đốt rèn luyện ở dưới, đang thần trần bình yên vô sự. Quá trình này không hề dài, bất quá mười mấy hơi thở công phu, hỏa diễm chậm rãi thu liễm. Giữa không trung, trên trăm quả đang thần trần vẫn như cũ lơ lửng, cái này đối với Lâm Huyền mà nói, hiện tại đã có thể yên tâm phục dụng. Trong khoảnh khắc, thanh thiên cương nguyên tinh chuẩn tác dụng tại mỗi một quả lơ lửng đang thần trần phía trên. Phốc 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 liên tiếp cực kỳ nhỏ, dày đặc như mưa tiếng vỡ vụn vang lên. Trên trăm quả đang thần trần cơ hồ trong cùng một lúc, bị kia tinh diệu cương nguyên chấn động triệt để chấn vỡ, hóa thành nhắn nhủi nhất đều màu đen tinh thạch bột phấn. Những này bột phấn không có tứ tán bay lên, mà là liên tục không ngừng tràn vào Lâm Huyền trong miệng. Bất quá hai ba cái hô hấp ở giữa, trên trăm quả đang thần trần biến thành bột phấn đều bị Lâm Huyền nuốt vào trong bụng. Tâm thần chìm vào não hải, bảng quang hoa lưu chuyển. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: hóa cương thông thần, tiền kỳ: công pháp thanh thiên cực viêm công tầng thứ 3, có thể đột phá điểm số 34500, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 33 ngày, 34500 điểm. Đột phá. Trên bản này số lượng lập tức bắt đầu điên cuồng hoạt động, giảm bớt. 34500, 30000, 25000, 20000, 15000, 10000, 8000,500, 3000, 1000. Cuối cùng, đứng tại 500 điểm. Dòng giá tiêu hao 34000 điểm, mà liên tại điểm số còn thừa 500 điểm thời điểm. Thanh Thiên Cực Viêm Công tầng thứ 3, đột phá tới đại thành. Thanh Thiên Cực Viêm Công, đột phá tới tầng thứ 4. Công pháp liên tục đột phá 2 tầng đại cảnh giới, bên ngông huyền ảo cảm ngộ điên cuồng rót vào Lâm Huyền thần hồn trong thức hải. Quanh người hắn kia nguyên bản liền tinh thuần hùng hồn màu vàng đen cương nguyên, trong nháy mắt sôi trào lên, bản thân tu vi khí thức cũng bắt đầu như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tăng vọt. Hóa cương tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một đường thế như trẻ tre, cơ hồ không có bất luận cái gì vướng nhiễu, trực tiếp vững vàng đứng tại hóa cương thông thần hậu kỳ chi cảnh. Gian phòng bên trong, Lâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, tại trong lòng bàn tay, một sợi cô đọng đến cực hạn thanh ngọc lưu ly sắc cương nguyên hiện hiện, ẩn chứa trong đó lực lượng so với hóa cương tiền kỳ lúc ít nhất cường đại nhiều gấp ba. Hóa cương hậu kỳ, thanh thiên cực viêm công tầng thứ 4. Lâm Huyền thấp giọng tự nói, cảm thụ được thể nội kia giống như trường giang sông lớn trào lên không thôi, vô cùng vô tận bàng bạc lực lượng, trên trăm quả đang thần trần đổi lấy như thế to lớn bay qua, đáng giá. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: hóa cương thông thần, hậu kỳ: công pháp thanh thiên cực viêm công tầng thứ 4, điểm số 500, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 33 ngày, còn xa xa không đủ. Lâm Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, nhất định phải càng nhanh, càng mạnh. Hóa cương thông thần cảnh giới phía trên, nghe nói là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới này, Lâm Huyền tại Quan Tinh lâu cất giữ cổ lão điển tịch bên trong, cũng chỉ thấy qua giải rác mấy lời ghi chép. Trong đó nhất rõ ràng nâng lên đạt tới này cảnh, chỉ có Dận Quốc khai quốc hoàng đế. Trong điển tịch miêu tả, vị này khai quốc thái tổ công tham tạo hóa, tại trong loạn thế quật khởi, không chỉ có vũ lực thông thần, càng có thể dẫn động thiên địa chi lực, phóng khoáng tự do, đóng đô sơn hà, cuối cùng khai sáng Dận Quốc ngàn năm cơ nghiệp. Cảnh giới của hắn bị sau thế tôn xưng là thiên nhân hợp nhất, ý là tự thân ý chí cùng thiên địa hoàn mỹ giao hòa, không phân khác biệt, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp thiên địa lại thế, có được thần bí khó lường uy năng. Chương 93, Tô Giang Ngự vào kinh, Lâm Huyền chấp trưởng Bình Án phủ. Chương 93, Tô Giang Ngự vào kinh, Lâm Huyền chấp trưởng Bình Án phủ. Ta giết cái kia lão gia hỏa. Quan Tinh lâu tầng cao nhất, Tô Giang Ngự ngồi tại bên cửa sổ trên ghế bành, chậm rãi nói ra câu nói này. Lâm Huyền trên mặt không có chút nào gợn sóng, đã không kinh ngạc, cũng không khen ngợi, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị biết rõ. Tô Giang Ngự đối với hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục nói ra, Ngô gia tại Bình An phủ vẫn lạc một vị thần sứ, đồng thời còn có một cô pháp thân bị hủy. Những sự tình này Ngô gia bên kia tất nhiên sẽ có cảm ứng. Lấy Ngô gia một quan tắc phong, có khả năng sẽ tìm chúng ta đang thần vệ phiền phức, cho nên ta dự định hôm nay khởi hành tiến về chiếu đêm kinh. Ta muốn đích thân gặp mặt Tư Tế đại nhân, đem Bình An phủ phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối bẩm báo lên trên. Nói, hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Huyền, đồng thời, ta cũng sẽ hướng Tư Tế đại nhân nói rõ chi tiết. Lâm Tuần Sứ ngươi tình huống. Lâm Huyền trừng lên mí mắt, nhìn về phía Tô Giang Ngự. Tô Giang Ngự giải thích nói, mỗi một vị phủ thành đăng thần vệ tuần sứ đều có tư cách tiến về dẫn quốc đô thành chiếu đêm kinh, trực tiếp hướng đăng thần vệ thống soái tối cao Tư Tế đại nhân bẩm báo. Lúc này, Tô Giang Ngự đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Huyền, "Lâm Tuần Sứ, nô gia cái kia lão gia hỏa pháp thân là bị ngươi hủy đi à? Ngươi đã đột phá đến hóa cương thông thần cảnh giới." Mặc dù trong lòng của hắn có gần như xác định đáp án, nhưng Tô Giang Ngự vẫn là muốn chính miệng từ Lâm Huyền nơi này tìm được chứng minh. Dù sao, chuyện này quá mức kinh người. Hóa trẻ tuổi như vậy cương thông thần cảnh giới cường giả, đây chính là nắm giữ lấy có thể triệt để phá hủy những cái kia tà thần pháp thân thần hồn thông thần chi lực cường giả. Nghe vậy, Lâm Huyền ngữ khí bình thản nói, "Pháp thân, ngươi nói là cái kia cấp người huyết nhục tinh huyết tà thần pho tượng?" "Đúng, chính là kia đồ vật." Tô Giang Ngự hít sâu một hơi, khẳng định Lâm Huyền thuyết pháp, trong mắt sợ hai thán phục chi sắc càng đậm, "Lâm Tuần Sứ, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a." Hắn lắc đầu, cười khổ nói, "Ta Tô Giang Ngự tự xưng là cũng coi như gặp qua không ít việc đời, gặp được không ít trời tài tuấn kiệt, nhưng ngươi tuyệt đối là ta cuộc đời ít thấy yêu nghiệt nhất một cái. Ngươi khả năng còn không biết rõ kia pháp thân đối Ngô gia những này gia hỏa ý vị như thế nào, đó là bọn họ lực lượng lớn nhất ỷ vào. Tại miếu thờ bên trong, những này Ngô gia người mượn nhờ tà thần pháp thân chi lực, có thể ngắn ngủi thu hoạch được siêu việt tự thân cảnh giới uy năng. Ngươi bị kia pháp thân tương đương với chặt đứt kia lao thần côn cùng miếu thờ lực lượng liên hệ, để nàng biến thành nước không nguồn, cây không dễ. Cho nên, ta mới có thể dễ dàng như thế dùng sát phong thứ đưa nàng chu sát, bất quá, diệt kia lão gia hỏa, Ngô gia bản gia bên kia tất nhiên đã cảm ứng được. Mới tiếp nhận người, chỉ sợ cũng tại mấy ngày nay bên trong liền sẽ đến Bình An phủ nơi này. Tô Giang Ngự sau khi nói xong, chính hắn đều cảm giác được có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Không có cách, đây chính là giận quốc bây giờ hiện trạng à? Đăng thần vệ không chỉ có muốn tiêu diệt giữa thiên địa tự nhiên sinh sôi quỷ vật đến thu hoạch đăng thần trần, còn muốn thời khắc để phòng năm đại gia tộc những này phía sau có tà thần chỗ rửa quái vật khổng lồ. Mà lại giận quốc triều đình những năm gần đây cũng là lực bất tòng tâm, ngày càng suy vi, nhất là tại hoàng quyền dung chuyển, khí vận suy giảm tình huống dưới, có thể miễn cưỡng duy trì đế đô chiếu đêm kinh cùng với xung quanh địa vực trật tự đã thua không dễ. Đối với Sa Ly Đô thành các châu các phủ, nhất là bị năm đại gia tộc trưởng khống địa phương, rất nhiều thời điểm triều đình cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy ý bọn hắn, tùy ý làm bậy, cướp đoạt chúng sinh huyết đục tinh hoa, lấy cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn tà thần. Trầm mặc sau một lát, Tô Giang Ngự nâng lên hai tay vỗ nhẹ nhẹ quay, ngoài cửa lập tức truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, ba đạo thân ảnh lên tiếng mà bảo. Người tới là ba tên nam tử. Đi ở phía trước là hai vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt quắc thước lão giả, là kinh nghiệm phong phú, tu vi không kém hóa kình viên mãn cao thủ. Cùng sau lưng bọn hắn thì là một tên dáng vóc trắng kiện, khuôn mặt cương nghị, ước chừng 40 tuổi trên dưới trung nhân, đi lại bước vàng, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ba người sau khi vào phòng, đầu tiên là đối Tô Giang Ngự không mình hành lễ, tuần sứ đại nhân. Sau đó, bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên thân Lâm Huyền, đồng dạng là mang theo cung kính. Tô Giang Ngự chỉ vào ba người, đối Lâm Huyền giới thiệu nói, cái này ba vị là ta tại Bình An phủ đắc lực giúp đỡ, cũng là nơi đây lão nhân. Triệu Chi Hành, Tiền Bạc Lộc, Tôn Vân, ba người các ngươi nghe cho kỹ. Bản sứ có chuyện quan trọng cần lập tức khởi hành tiến về chiếu đêm kinh gặp mặt Tư Tế đại nhân, chuyến này ước chừng cần nửa tháng thời gian. Lời vừa nói ra, ba vị thuộc hạ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay buổi sáng còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền muốn khẩn cấp lên kinh. Tô Giang Ngự không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn, tiếp tục trầm giọng nói, tại bản sứ rời đi trong khoảng thời gian này, Bình An phủ đang thần vệ tất cả sự vụ, toàn quyền do Lâm Tuần Sứ làm thay phán quyết. Lâm Tuần Sứ chính là Bình An phủ ý chí. Mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được có mảy may chống lại, nếu có kẻ làm trái nghiêm trị không tha. Nghe vậy, bọn hắn ba người trong nháy mắt minh bạch, tuần sứ đại nhân đây là đem toàn bộ Bình An phủ đăng thần vệ quyền hành, tại đi kinh trong lúc đó hoàn toàn phó thác cho vị này tuổi trẻ đến quá phận, thơm bất khả chắc Lâm phó tuần sứ. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Lâm Huyền là tiên tiên chân nhân tu vi, cho nên tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, ba người lập tức tập trung ý chí, đồng loạt chuyển hướng Lâm Huyền ôm quyền con người. Thuộc hạ, cần tuân tuần sứ chi lệnh. Lâm tuần sứ nhưng có phân phó, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không lười biếng. Ba người thái độ kính cẩn, tư thái bày cực thấp, trong nửa tháng này, trước mắt vị này tuổi trẻ phó tuần sứ chính là bọn hắn đỉnh đầu cấp trên, nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay đại quyền. Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này ba vị Tô Giang Ngự tâm phúc khẽ bước cằm, ba vị miễn lễ, bản sứ mới đến, đối phủ thành rất nhiều sự vụ còn chưa quen thuộc. Tô tuần sứ đi kinh trong lúc đó, sự vụ này thường theo lệ xử trí là được, nếu có nghi nan sự kiện lại đến báo tại bản sứ. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Ba người cùng têu lên đáp. Tô Giang Ngự gặp giao tiếp thuận lợi, đối Lâm Huyền nhẹ gật đầu, như thế ta liền yên tâm. Lâm tuần sứ, Bình An phủ liền nhờ ngươi. Tô Giang Ngự đội vàng ly khai về sau, trong tầng thứ 9 chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Triệu Tiền Tôn ba người. Triệu Chi Hành làm Bình An phủ đăng thần vệ tư lịch nhất lão giả, hắn chủ động mời bày ra nói, Lâm tuần sứ, nếu không có phân phó khác, chúng thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đi thôi. Lâm Huyền phất phất tay, ba người lần nữa hành lễ, cùng kính lui ra ngoài. Lúc này, một đạo khói dáng sắc thân ảnh mang theo một trận làn gió thơm chuẩn tiến đến, chính là Tô Thanh Uyển. Nàng tựa hồ có chút đội vàng, cũng không lo được cái gì lễ tiết quý củ, trực tiếp bước nhanh đi đến Lâm Huyền bên cạnh thân, dồn dập bẩm báo nói: "Lâm tuần sứ, xảy ra chuyện. Phái đi ngoài thành 50 dặm nhạn hòa trấn dò xét cũng tiêu diệt toàn bộ quỷ vực 10 cái đăng thần vệ huynh đệ, triệt để cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Dẫn đội là phục vệ úy, hắn là hóa kình trung kỳ cao thủ, kinh nghiệm phong phú, mà lại nhiệm vụ lần này còn mang theo tuần thú nhận. Căn cứ trước đó tình báo, nhạn hòa trấn phụ cận mới xuất hiện cái kia quỷ vực, quy mô không lớn, chiếm cứ hẳn là chỉ là một cái quỷ tướng cấp bậc quỷ vật. Lấy phục vệ úy thực lực, phối hợp tuần thú nhận uy năng, đối phó một cái bình thường quỷ tướng, theo lý thuyết dư xài, coi như không cách nào lập tức tiêu diệt, tự vệ đưa tin tuyệt không vấn đề. Nhưng bây giờ, toàn bộ tiểu đội đều mất liên lạc. Ngày bình thường, đăng thần vệ đều sẽ có tiểu đội tại Bình An phủ tới lui tuần tra, một khi thăm dò được chỗ nào xuất hiện mới quỷ vực, liền sẽ lập tức tiến về dò xét, đồng thời tiêu diệt. Chủ yếu là vì thu thập quỷ vực bên trong quỷ vật rất xuống đăng thần trận, sau đó mang về Bình An phủ tổng bộ. Tô Thanh Huyền trong miệng phục vệ úy chính là hóa kình trung kỳ đăng thần võ giả, kinh nghiệm già dặn, càng cầm trong tay chuyên môn khắc chế quỷ vật tuần thú nhận. Liền hắn đều ham sâu quỷ vực, tin tức hoàn toàn không có, cái này nhạn hòa trấn biến cố, chỉ sợ xa không phải bình thường quỷ tướng đơn giản như vậy. Bây giờ Tô Giang Ngự đã rời phủ tiến về chiếu đêm kinh, Bình An phủ đăng thần vệ bên trong, ngoại trừ Lâm Huyền cái này thâm bất khả trắc hóa cương thông thần hậu kỳ cường giả bên ngoài, lại không vị thứ hai tiên thiên trở lên tồn tại có thể trấn trận. Đám người còn lại, cho dù là Triệu, Tiền, hai cái này hóa kình tông sư viên mãn cao thủ, tại đối mặt có thể để cho phục vệ úy tiểu đội lặng yên không một tiếng động biến mất quỷ dị quỷ vực, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến, đi hơn phân nửa lành ít giữ nhiều. Lâm Huyền trong nháy mắt làm rõ trong đó lợi hại, trông cậy vào phái những người khác đi tiếp viện dò xét, phong hiểm quá lớn, lại hiệu suất thấp, mà lại rất có thể đến trễ thời cơ, tạo thành tổn thất lớn hơn. Đón lấy, Lâm Huyền đứng dậy nhìn về phía Tô Thanh Uyển, chuẩn bị ngựa, ta tự mình đi một chuyến là được rồi. Tô Thanh Uyển nghe vậy, nao nao, nhưng mấy giây sau nàng lập tức kịp phản ứng. Vâng, thuộc hạ gái này đi chuẩn bị nhanh nhất long huyết mã. Bất quá thời gian qua một lát, một thất thần tuấn phi phàm, toàn thân đỏ sẩm bảo mã bị dắt đến quan tinh lâu hạ. Này ngựa chính là đăng thần vệ chuyên dụng dị chủng lương câu, sức chịu đựng cùng tốc độ viễn siêu bình thường ngựa, ngày đi ngàn dặm không đáng kể. Lâm Huyền trở mình lên ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hắn cũng không có mặc cái gì dễ thấy quan phục, vẫn như cũng là một thân giản lược màu đen cầm bảo. Giá, không cần phải nhiều lời nữa, Lâm Huyền khẽ quát một tiếng, dây cương khẽ run về sau, tòa hạ long huyết mã phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, bốn vó đột nhiên phát lực, trong nháy mắt liền xông ra quan tinh lâu chỗ quảng trường, hướng phía hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Ngoài thành, trên quan đạo một đạo màu đỏ sẫm cái bóng chính lấy tốc độ kinh người lướt qua đồng ruộng thôn trang, lao thẳng tới ngoài 50 dặm nhạn hòa trấn. Ước chừng một canh giờ sau, Lâm Huyền rục ngựa đã tới mục đích, nhạn hòa trấn. Thị trấn quy mô không lớn, giờ phút này chính vào buổi chiều, vốn nên là dân trấn hoạt động, phố xá tương đối náo nhiệt canh giờ, nhưng trấn cửa ra vào người đi thưa thớt, nhìn mười phần quẩn cũ é. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong trấn trên đường phố người đi đường giải rác, lại phần lớn đều là đi lại vội vàng, sắc mặt mang theo vài phần khẩn trương, rất nhiều cửa hàng cũng cửa sổ đóng chặt, phảng phất tại tránh né lấy cái gì. Không bao lâu, Lâm Huyền điểm chặt dây cương, long huyết mã phát ra một tiếng nhẹ tê đứng tại trong trấn trên đường phố. Hắn lông mày cau lại, khi nhìn đến một cái chính dẫn theo dõi thức ăn, chuẩn bị vội vàng về nhà trung thực lão giả sau liền khu lập tức trước. Kia lão giả gặp Lâm Huyền cười thần tuấn phi phàm bả mã, quần áo khí độ đều là bất phàm, hắn không dám thất lễ, vội vàng dừng lại bước chân, có chút sợ hai con người. Chương 94, nhạn hòa trấn quỷ vực hiện, quỷ vương áo cưới đỏ. Chương 94, nhạn hòa trấn quỷ vực hiện, quỷ vương áo cưới đỏ. Lão nhân gia, quay dậy, xin hỏi đào hoa lâu ở phương hướng nào? Lão giả ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền liếc mắt, lại nhìn một chút kia thất xem xét liền có giá trị không nhỏ bả mã, hơi lấy lại bình tĩnh, đệ thấp thanh âm nói, vị này công tử, ngài không phải người địa phương a? Có thể tuyệt đối đừng lại hướng thị trấn đầu đông đi. Hắn đưa tay chỉ hướng trong trấn một phương hướng nào đó, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đầu đông đào hoa lâu bên kia náo loạn tạng đồ vật, tà tính cực kỳ. Trước mấy thời gian liền có người mất tích, về sau nghe nói đi vào người đều không có ra. Ngày hôm qua liền trên trấn bảy người coi miếu đại sư đều mang mấy cái đồ đệ đi qua tra xét, đến bây giờ cũng không gặp trở về. Trưởng trấn dọa sợ, sáng nay hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lại tới gần đào hoa lâu phụ cận, còn để tất cả mọi người tận lực đối trong phòng, ít đi ra ngoài. Công tử, ngài xem xét chính là quý nhân, có thể tuyệt đối đừng qua bên kia mạo hiểm a. Đào hoa lâu, bảy người coi miếu hẳn là phù bà bà miếu thờ phái chú trấn này nhân viên, bình thường có chút đối phó bình thường âm tà thủ đoạn. Liên bọn hắn đều rơi vào đi, khó trách đăng thần vệ phục vệ úy dẫn đầu tiểu đội cũng sẽ mất liên lạc. Đa tạ lao nhân ra nhắc nhở. Lâm Huyền khẽ bước cằm, tiện tay vứt cho lão giả một khối nhỏ bạc vụn, ta tự sẽ xem chừng. Nói xong, hắn nhấc lên dây cương, long huyết mã thay đổi phương hướng, hướng phía lao giả chỉ trấn đông đào hoa lâu phương hướng không nhanh không chậm bước đi. Lão giả tiếp nhận bạc, sững sờ một chút, sau đó nhìn xem Lâm Huyền đi xa bóng lưng há to miệng, cuối cùng chỉ là thở dài, lắc đầu tăng tốc bước chân về nhà. Vị này quý công tử chỉ sợ là nghe không vô quên. Không bao lâu, một mảnh hơi có vẻ rách nát lâm viên khu kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, giường cột chạm chỗ tàn ảnh, sụp đổ sân khấu kịch, khô cả ao. Mà thông hướng đào hoa lâu phải qua trên đường, lại bị Lâm thời thiết trí một đạo đơn sơ bảng gỗ chướng ngại vật trên đường. Bảng gỗ đứng phía sau năm cái người mặc trên trấn tuần cửa hàng nha môn quan sai phục sức nam nhân, bọn hắn sắc mặt đều có chút trắng bệnh, kia là khó mà che giấu sợ hãi cùng bất an. Nhìn thấy Lâm Huyền một người một ngựa trực tiếp mà đến, dẫn đầu cái kia sai dịch đầu mục lập tức giật cú họng. Uy, dừng lại, phía trước cái kia tiểu tử. ngươi là ai? Trưởng trấn có lệnh, phía trước đào hoa lâu náo loạn tà ma, nguy hiểm, bất luận kẻ nào không được đến gần. Tranh thủ thời gian quay đầu trở về, hắn ngữ khí rất sông, bởi vì thân ở địa phương quỷ này phụ cận sợ hãi trong lòng, hắn ước gì mau đem việc này hồ lộ qua, cách địa phương quỷ này càng xa càng tốt. Chỉ là nghĩ đến trưởng trấn cùng vị kia đến nay chưa về bảy người coi miếu đại sư nghiêm lệnh, sai dịch đầu mục lại không thể không kiên trì thủ tại chỗ này. Lâm Huyền dục ngựa đến bảng gỗ trước mấy trượng chỗ dừng lại, hắn đảo qua cái này nằm tên ngoài mạnh trong yếu sai dịch. Ta là phủ thành tới, con ngựa này, các ngươi thay ta chiếu khán tốt. Nói xong, Lâm Huyền tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc, cả người nhẹ đồng bình lăng không bật lên. Hóa cương thông thần người thể nội cương nguyên hùng hồn tinh thuần, sơ bộ có ngắn ngủi lăng không bật lên năng lực. Mặc dù không thể thời gian dài bay lượn chân trời, nhưng bay lên không mấy trượng, vượt qua trên dưới 100m cự ly, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại năm tên sai dịch trợn mắt hốt mồm, cơ hồ muốn ngoác mồm kinh ngạc nhìn chăm chú, Lâm Huyền hời hợt từ đỉnh đầu bọn họ trên không cao mấy trượng chỗ bay lượn mà qua. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn liền biến mất tại phía trước kia phiến đào hoa lâu phế tích bên trong. Thẳng đến Lâm Huyền bóng lưng triệt để nhìn không thấy, kia năm tên sai dịch còn cứng tại chỗ há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, đại náo một mảnh trống không. Qua thật lâu, mới có một cái tuổi trẻ sai dịch lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, "Đầu, lão đại, hắn biết bay?" "Phế, nói nhảm, con mẹ nó chứ hai con mắt đều thấy được." Sai dịch đầu mục nuốt ngụm nước bọt, trước đó hung hãn khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô biên rung động. "Cao thủ, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế." Một cái khác sai dịch lẩm bẩm nói, nhìn về phía kia thất bị lưu lại, thần tuấn phi phàm long huyết mã, hắn ánh mắt đều thay đổi, mang theo vô cùng kính sợ nói, "Phủ thành tới đại nhân vật." "Ta trời, vừa rồi chúng ta thế mà còn dám quát lớn hắn. Nhanh, mau đưa ngựa ra tốt, hảo hảo chăm sóc, ngàn vạn không thể xuất sai lầm." Sai dịch đầu mục đống nhiên kịp phản ứng, vội văn quát, "Vị gia này nếu là trở về nhìn thấy ngựa có nửa điểm sơ suất, chúng ta mấy cái sợ là chết đều không biết rõ chết như thế nào." Năm người lập tức luống cuống tay chân, cẩn thận nghiêm túc xúm lại đến kia thất long huyết mã bên người, lại là vớt lông lại là tìm nước, hầu hạ đến so cha ruột còn cẩn tâm. Bọn hắn giờ phút này chỉ mong lấy vị tiêu biết bay phủ thành đại nhân vật có thể bình an ra, sau đó chính mình những người này cũng có thể tranh thủ thời gian ly khai cái này quỷ địa phương. Mà đào hoa lâu phế tích chỗ sâu, quanh mình cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, phản phất bước vào một cái khác thời không. Loại cảm giác này cùng Lâm Huyền trước đó tại Hoàng Sơn thôn tao nộ quỷ vực huyễn cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Trước mắt không còn là tường đổ rách nát cảnh tượng, thay vào đó là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa nơi trốn trăng hoa. Lâu vũ ở giữa treo các loại đèn màu cùng màn tơ, trong không khí tràn ngập nồng đậm son phấn hương khí cùng mùi rượu. Trong này người đến người đi đều là áo gấm nhà giàu công tử ca, phong lưu văn nhân, cùng đông đảo thân mang khinh bạc bay xa, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thậm chí có chút áo rách quần mảnh xinh đẹp nữ tử. Trêu chọc vui đùa ở mỹ, uống rượu làm vui, ôm nhau mà đi, một phái sống mơ mơ màng màng, ngập trong vàng son hoang đường cảnh tượng. Lâm Huyền cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại cái này phồn hoa lối đi nhỏ trung ương, chung quanh những cái kia người đối với hắn làm như không thấy. Nhà giàu bọn công tử ôm cô nương từ Lâm Huyền bên người đi qua, thẳng đến nơi xa, một người mặc đại hồng váy lụa, thoa thật dày son phấn, trên đầu cắm đầy châu ngọc tú bà, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng cặp kia tinh minh con mắt trong đám người liếc nhìn, cuối cùng dừng lại ở trên thân Lâm Huyền. Nàng lắc mông chi, mang theo nhiệt tình khoa trương tiếu dung bước nhanh chạy chậm tới, trong tay quạt tròn khép nửa gương mặt, thanh âm lại nhọn lại hỏi nói, "Ai nha, vị này công tử rất là lạ mặt nha, là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này khoái hoạt ta." Tú bà nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, mang theo chức nghiệp tính định nói, "Công tử xem xét chính là quý nhân, nhanh mời vào trong chúng ta nơi này cô nương a, từng cái đều là người đứng đầu, thổi kéo đàn hát, thi tử ca phú, mọi thứ tinh thông, bảo đảm để công tử ngài vui đến quên cả trời đất." Nàng vừa nói, một bên liền muốn đưa tay tới kéo Lâm Huyền ống tay áo. Ngay tại kia bôi chét lấy đỏ tươi sơn móng tay, ẩn ẩn lộ ra xanh ngón tay màu đen sắp chạm đến Lâm Huyền ống tay áo thời điểm. Ông, một đạo ngưng thực sáng chói, như là nhất thuần tịnh lưu ly đúc thành màu vàng đen cương nguyên vòng bảo hộ, trong nháy mắt từ Lâm Huyền quanh thân chống ra. Vòng bảo hộ quang mang lưu chuyển, tản ra chí dương chí thuần huy hoàng thiên uy, tú bà kia quỳ chào, công bằng chộp vào thành kim lưu ly cương nguyên vòng bảo hộ phía trên. Tú bà trên mặt định nọ tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành cực hạn thống khổ cùng dữ tợn. Nàng đụng vào vòng bảo hộ cái tay kia tính cả toàn bộ cánh tay, tại tiếp xúc đến thanh thiên cương nguyên trong nháy mắt liền bộc phát ra chói mắt màu vàng đen hỏa diễm. A, thê lương đến không giống tiếng người rú thảm từ nàng trong cổ họng bạo phát đi ra. Kia thanh viêm thuận tú bà cánh tay cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem nàng cả người thôn vệ, hóa thành một cái kịch liệt thiêu đốt, điên cuồng vặn vẹo màu vàng đen hình người ngọn đuốc. Không đến thời gian một hơi thở, tú bà thân thể tại xanh kim hỏa diễm bên trong cấp tốc trở thành nhạt, đồng thời còn cấp tốc toát ra đại lượng dày đặc khói trắng. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của nàng im bặt mà dừng, triệt để bị thanh thiên cực viêm đốt thành hư vô. Mà liên tại tú bà quỷ vật bị đốt diệt trong nháy mắt, cả lầu vũ phồn hoa huyễn tượng bắt đầu đông nhiên kịch liệt rung chuyển, bắt đầu bật mèo. Trung quanh những cái kia nguyên bản tươi sống nhà giàu công tử, xinh đẹp nữ tử, nhạc sĩ nô bộc, tất cả người nụ cười trên mặt định nọt, men say trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là từng trương vật mèo biến hình, tràn ngập oán độc cùng tham lam giữ tận mặt quỷ. Da của bọn hắn trở nên hôi bại khô cát, miệng tuét ra đến không thể tưởng tượng nổi độ cong, lộ ra cao thấp không đều răng nanh. Hoa lệ quần áo trở nên rách rưới, lộ ra dưới đáy hư thối thân thể, tung tùm bạch cốt. Son phấn hương khí bị nồng đậm thi sú cùng mùi máu tươi thay thế, mới vẫn là một mảnh sống mơ mơ màng màng ôn nhu hương, trong nháy mắt liền hóa thành bách quỷ dữ tợn, quần ma loạn vũ kinh khủng địa ngục. Trước mắt những này vẻ mặt dữ tợn, gào thét đánh tới quỷ vật, bất quá là chút bị âm khí nhuộm dần, miễn cưỡng thành hình tiểu lâu la thôi, xác nhận cái này quỷ vực chủ nhân tiêu tán âm khí biến thành. Số lượng tuy nhiều, nhưng âm khí cực kỳ thấp, liền trước đó tú bà kia quỷ vật đều so không lên. Lâm Huyền liền động thủ dọn dẹp dục vọng đều không có, hắn lập tức đem hóa cương thông thần cảnh giới cường đại linh giác trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa lâu vũ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Lâu 1, lâu 2, đều là chút cùng loại trung quanh cấp thấp quỷ vật cùng mê hoặc huyết tượng. Thẳng đến linh giác đi vào lâu 3, Lâm Huyền lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái, hắn vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua tầng tầng huyết tượng, nhìn hướng về phía lâu 3 một cái nhã gian bên trong. Ở nơi đó, Lâm Huyền thấy được một cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Kia là cả người khoác hoa lệ đại hồng áo cưới nữ tử, nàng lặng lặng ngồi tại một trường trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cửa ra vào, thật dài tóc đen rối tung, như là thác nước rủ xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, kia nữ tử áo đỏ đầu, lấy một loại cực kỳ chậm chạp, vô cùng quỷ dị tư thái, từng chút, vừa neo tới. Một trương tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào mặt, ngũ quan tinh xảo, không có chút nào tức giận, như là tượng sắc. Cặp mắt kia đỏ thẫm như máu, tràn đầy vô tận oán độc. Khoe miệng nàng chính lấy một cái cực kỳ nhỏ độ cong, chậm rãi hướng lên câu lên, hình thành một cái giống như cười mà không phải cười, vô cùng khiếp người biểu lộ. Một cái băng lãnh, phiêu hốt nữ tử thanh âm yếu ớt truyền đến, quen quần tại Lâm Huyền bên hai. Ngươi, giống như so kia mười mấy người, ăn ngon nhiều. Quỷ vật này, vậy mà lại nói chuyện. Lần đầu tiên nghe được quỷ vật dùng rõ ràng như thế tiếng nói chuyện, Lâm Huyền chẳng những không có cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra một cái cực kỳ sán lạ, thậm chí mang theo vài phần nụ cười vui mừng. Có ý tứ, có được trí tuệ, có thể giao lưu, hắn âm khí cô đọng trình độ cho Lâm Huyền mang tới cảm giác, cũng viễn siêu trước đó gặp được bất luận cái gì quỷ vật. Đó căn bản không phải cái gì quỷ tướng quỷ vực. Chương 95, Đăng Thần Thủy, nhớ thương Nam vực bà Châu Ngô gia Lâm Huyền. Chương 95, Đăng Thần Thủy, nhớ thương Nam vực bà Châu Ngô gia Lâm Huyền. Căn cứ Dận Quốc Đăng Thần Vệ thường thức ghi chép, tại Dận Quốc cảnh nội, từ thiên địa âm sát tự hành hội tụ, thiên nhiên hình thành quỷ vực bên trong, quỷ vật chủ yếu chia làm hai cấp độ. Quỷ tướng, đối ứng nhân loại võ giả bên trong hóa kình cảnh giới tông sư, thực lực khá mạnh, không có linh trí, chỉ có thể theo bản năng làm việc. Quỷ vương, đối ứng nhân loại võ giả bên trong tiên chân nhân cảnh giới. Thực lực kinh khủng, âm khí cô đọng như thực chất, có được tương đối cao trí tuệ, thậm chí nắm giữ một chút đặc thù quỷ đạo thần thông, là cực kỳ khó chơi cùng nguy hiểm tồn tại. Mà trước mắt cái này Hồng Y Liễu nữ quỷ, vô luận là âm khí cường độ, vẫn là trí tuệ biểu hiện, đều không thể nghi ngờ thuộc về cái sau, quỷ vương cấp bậc. Quỷ vương cấp bậc quỷ vật bị lần thứ nhất giết chết về sau, đây chính là sẽ rơi xuống Lâm Huyền để ý nhất đồ vật. Đăng Thần Thủy, đây chính là so Đăng Thần Trần chân quý mười mấy lần, thần bí năng lượng càng tinh thuần bảng bạc tốt đồ vật. Phải biết, trước đó Tô Giang Ngự trong tay hai viên Đăng Thần Thủy, bắt đầu từ năm trước phá hủy một chỗ quỷ vương quỷ vực bên trong lấy được. Muốn ăn ta? Vậy phải xem nhìn ngươi có bao nhiêu khẩu vị. Thoại âm rơi xuống, Lâm Huyền quanh thân thanh ngọc màu lưu ly cương nguyên đột nhiên chấn động. Vâng. Một cỗ bảng bạc mênh mông sóng nhiệt, lấy Lâm Huyền làm trung tâm ẩm vàng một phát, quét sạch bốn phương. Trung quanh những cái kia dương nhanh múa đuốt, ý đồ nhào lên giữ tận quỷ vật, đứng núi chịu sào. Bọn chúng tại tiếp xúc đến kia ẩn chứa chi dương màu vàng đen cương nguyên dư ba trong nháy mắt, trên người bỗng nhiên giấy lên tinh khiết ngọn lửa màu xanh biếc. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, đem những này cấp thấp quỷ vật đều thôn vệ, bất quá trong nháy mắt toàn bộ biến thành từng sợi lượn lờ dâng lên khói xanh. Thanh trừ những này chướng mắt tạp ngư, Lâm Huyền khóa chặt trên lầu ba cái kia đỏ chót áo cưới nữ quỷ. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân mênh mông thanh thiên cương nguyên ẩm vàng tụ lại, ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật, vậy và móng rõ ràng, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực màu vàng đen liệt diễm hỏa diễm cự long. Theo một tiếng như có như không long ngâm vang lên, kia hỏa diễm cự long mở ra miệng lớn từ đuôi đến đầu, hướng phía lầu ba kia Hồng Y Quỷ Vương chô nhã gian, ngang nhiên va chạm mà đi. Thanh viêm cự long những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, sàn gác, lương trụ, thậm chí không gian bên trong âm khí huyễn tượng đều bị dẫn đốt. Một đầu thẳng tắp, thiêu đốt lên màu vàng đen hỏa diễm thông đạo trong nháy mắt được mở mang ra. Kia đỏ chót áo cưới nữ quỷ nơi nào thấy qua bá đạo như vậy tuyệt luân, chí dương chí cương công kích. Nàng đỏ thâm trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi, kia thanh viêm cự long bên trong ẩn chứa uy hoàng nhiệt độ cao, để nàng cảm nhận được bản năng sợ hãi. Sống chết trước mắt, nàng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, trên thân món kia hoa lệ đỏ chót áo cưới đột nhiên không gió mà bay, bay phất phới, bộc phát ra nồng đậm đến tan không ra tinh hồng huyết mang. Rầm rầm, chất lỏng thanh âm vang lên, giống như là mở ra địa ngục huyết hải miệng cống. Vô cùng vô tận, sền sệt tanh hôi ô uế máu loang từ kia áo cưới bên trong mãnh liệt dâng lên mà ra. Huyết lãng ngập trời, trong nháy mắt hóa thành một mảnh gió tanh mưa máu hải dương màu đỏ ngòm, hướng phía kia từ đuôi đến đầu vọt tới màu vàng đen hỏa diễm cự long, vào đầu chụp xuống. Huyết hải cùng hỏa long tại giữa không trung ngang nhiên đụng nhau, trong dự đoán kịch liệt bạo tạc cũng không có phát sinh. Kia nhìn như âm khí bằng bạc, thế không thể đỡ tanh hôi huyết hải, tại tiếp xúc đến màu vàng đen hỏa diễm cự long sát na, liền phát ra kinh thiên động địa suy suy bốc hơi thành âm. Thanh thiên cực viêm, chí dương chí thuần, chính là bực này âm tà vật dơ bẩn tiên sinh khắc tinh. Huyết hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bốc hơi, mảng lớn huyết thủy hóa thành tanh hôi gây mùi huyết vụ. Lập tức, liên liên huyết vụ cũng bị kia hừng hực nhiệt độ cao thanh diễm dẫn đốt, hóa thành từng sợi khói trắng tiêu tán. Hỏa diễm cự long thế như trẻ tre, nghịch huyết hải xung kích mà lên, thân rồng những nơi đi qua, huyết hải bốc hơi, trực tiếp thuận huyết hải cùng áo cưới ở giữa liên hệ, đảo ngược căn mòn, thiêu đốt lấy kia đỏ chót áo cưới nữ quỷ bản thể. Không, đây không có khả năng, nữ quỷ phát ra thê lương tuyệt vọng thét lên, nàng muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Màu vàng đen hỏa diễm cự long triệt để xông phá huyết hải cách trở, to lớn đầu rồng mang theo vô tận uy nghiêm, hung hăng đâm vào nàng trên thân, đưa nàng tính cả món kia tàn phá áo cưới cùng một chỗ triệt để thôn phệ hầu như không còn. Thẳng đến cuối cùng một tiếng ngắn ngủi thê lương tới cực điểm rú thảm im bặt mà dừng, thân thể của nàng tại hỏa diễm bên trong cấp tốc trở thành nhạt, hóa thành cho bụi. Tại chỗ, chỉ còn lại mấy sợi sắp tan hết khói trắng, cùng một viên đá cội lớn nhỏ, nội bộ phảng phất có chất lỏng chậm chậm lưu động màu đen tinh thạch, đang thần thủy. Hỏa diễm cự long hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Lâm Huyền đưa tay một chiêu, viên kia màu vàng kim nhạt đang thần thủy liền tự động bay vào hắn lòng bàn tay. Cảm thụ được trong đó xa so với đăng thần trần bàng bạc cấm khí, trên mặt hắn lộ ra hài lòng thần sắc, cấp tốc đem nó thích đáng thu hồi. Ngay tại Lâm Huyền thu hồi đăng thần thủy chuẩn bị rời đi thời điểm, nguyên bản bị thanh thiên cực viêm đốt cháy đến một mảnh cháy đen lâu vũ hải cốt, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ tự hành khôi phục. Cháy đen vết tích rút đi, mới chất gỗ lương trụ, gạch ngói bức tường chậm rãi sinh trưởng ra, trong không khí âm lãnh khí tức cũng lại lần nữa tràn ngập ra. Chỗ càng cao hơn, kia phiến bị đốt cháy nhất không lầu ba cũng có được một tia cực kỳ yếu ớt âm khí bắt đầu một lần nữa hội tụ, cái kia đỏ chót áo cưới nữ quỷ muốn lần nữa ngưng tụ thành hình khôi phục. Căn cứ đăng thần vệ nhiều năm cùng quỷ vực quỷ vật liên hệ ghi chép, loại này từ thiên địa âm khí tự hành hội tụ, thiên nhiên hình thành quỷ vực. Trình độ nào đó, đã tạo thành một cái độc lập với thế giới hiện thực, có được tự thân đơn giản quy tắc cỡ nhỏ dị không gian. Chỉ cần quỷ vực tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa âm khí không dứt, bị giết chết quỷ vật liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, thẳng đến khôi phục mới thôi. Đây cũng là quỷ vực quỷ dị chỗ, không cách nào triệt để diệt trừ, chỉ có thể mặc cho hắn ở tại chỗ cũ trở thành nhân loại cấm địa. Bất quá, tại đăng thần vệ nhiều năm qua thực tiễn phát hiện, chỉ cần thành công đánh giết quỷ vực chủ nhân, cũng lấy đi hắn rơi ra ngoài đăng thần trần hoặc đăng thần tùy như vậy, cái này quỷ vực liền sẽ mất đi trưởng thành cùng khuyết tán năng lực. Nó sẽ bị cố hóa tại nguyên chỗ, hắn ảnh hưởng phạm vi bị hạn chế, chỉ cần đã không còn người sống chủ động xâm nhập trong đó chịu chết, loại này không cách nào khuyết tán quỷ vực, bình thường sẽ không lại đối xung quanh tạo thành đại quy mô nguy hại. Cảm thụ được chung quanh dần dần khôi phục âm khí, Lâm Huyền không còn lưu lại, nơi đây đối với hắn mà nói không có giá trị, phục vệ úy mấy người cũng bị tia quỷ vương cho hại. Lâm Huyền không chút do dự xoay người, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn một lần nữa về tới đào hoa lâu phế tích bên ngoài. Canh giữ ở phía ngoài năm tên sai dịch, chính thấp thỏm bất an mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy Lâm Huyền một mình một người bình yên trở về đều là nhẹ nhàng thở ra. Sai dịch đầu mục đội vàng dắt lập tức trước, cẩn thận nghiêm túc hỏi, đại nhân, bên trong. Bên trong. Lâm Huyền trở mình lên ngựa, điềm nhiên như không có việc gì nói, tà ma đã trừ, trong ngắn hạn sẽ không lại quyết tán hại người, nhưng về sau khả năng sẽ còn xuất hiện, cho nên các ngươi cần cáo chi trường trấn, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần nơi đây.
Vâng.
Là.
Tiểu nhân minh bạch.
Nhất định chuyển cáo trường trấn. Sai dịch đầu mục liên tục gật đầu, trong lòng vừa kinh vừa hỉ, vui chính là trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện những cái kia quỷ đồ vật, kinh hãi là bên trong những cái kia quỷ đồ vật thế mà còn có thể sẽ xuất hiện. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, giật dây cương một cái, long huyết mã hí dài một tiếng, không có trực tiếp hướng phía trở về Bình An phủ quan đạo phi nhanh, mà là thay đổi phương hướng hướng phía Nhạn Hòa trấn trong trấn mà đi. Tạm thời còn không thể ly khai, từ khi tại Bình An phủ phủ bà miếu thờ bí ẩn trong khố phòng phát hiện kia trên trăm khỏa đăng thần trấn sau, Lâm Huyền liền suy đoán ra Ngô gia rất có thể âm thầm ở các nơi miếu thờ đều trữ hàng có như thế đồ vật về sau. Một cái to gan suy nghĩ ngay tại trong lòng của hắn sinh sôi ra. Nam vực ba châu, rộng lớn cương thổ, đều là Ngô gia cùng phủ bà miếu thờ thế lực thẩm tấu trưởng khống địa bàn. To to nhỏ nhỏ phủ thành, huyện thành, thành trấn, chỉ sợ trải rộng tính ra hàng trăm, hàng ngàn phủ bà miếu thờ, điểm miếu. Như là có thể đem những này miếu thờ âm thầm chứa đựng đăng thần trận, toàn bộ thu hết một lần. Vậy sẽ là một bút cỡ nào kinh người tài nguyên, đủ để cho hắn tu vi tại trong thời gian ngắn đạt tới một cái khó mà tưởng tượng độ cao. Thậm chí xung kích kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cũng chưa chắc không có khả năng. Ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn, chỉ là ngẫm lại, liền để Lâm Huyền có chút kích động. Bất quá, Lâm Huyền rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì cái này ý nghĩ rất nguy hiểm. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Lấy chính mình thực lực trước mắt, tăng thêm xuất kỳ bất ý, nhiều nhất đối phó giống Bình An phủ Ngô thần sứ dạng này tọa trấn một phủ chi địa miếu thờ. Nếu là đem mục tiêu mở rộng đến toàn bộ Nam vực ba châu, đó chẳng khác nào là người si nói ngọng. Nô gia có thể tại cái này giận quốc hoàng đế ngay dưới mắt, một mực trưởng khống Nam vực Tam Châu chi địa nhiều năm như vậy, hắn nội tình chi sâu, thực lực mạnh, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nô gia bên trong gia tộc, chỉ sợ không thiếu hóa cương thông thần cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại tòa chấn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn Nô gia phía sau còn đứng lấy một tôn chân chính tà thần. Tùy tiện đại quy mô hành động, đánh cỏ động rắn, dẫn tới tuyệt sẽ không là một cái hai cái thần sứ, mà có thể là toàn bộ Nô gia thế lực lôi đình phản công, thậm chí khả năng kinh động kia phía sau tà thần ánh mắt. Đến lúc đó, đừng nói thu hết đăng thần trần tài nguyên, có thể hay không bảo trụ tính mạng mình đều là vấn đề. Hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể đánh một cái Bình An phủ cùng xung quanh mấy cái liền nhau phủ thành chủ ý. Trong lòng Lâm Huyền cấp tốc tính toán, không thể tự đại, càng không thể tham công liều lĩnh. Thế giới này nước quá sâu, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Long Huyết Mã chở Lâm Huyền đi tới Nhạn Hòa trấn trung tâm khu vực. Nơi này có một tòa quy mô trung đẳng, coi như có thể phủ bà miếu thờ. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay miếu thờ có vẻ hơi quẩn cục é. Cửa lớn đóng chặt, trước cửa treo đóng cửa thanh tu, tha thứ không tiếp đãi khách hành hương một bài. Có lẽ là bảy người coi miếu cùng với đệ tử tại Đào Hoa Quỷ vực mất tích tin tức đã truyền ra, tóm lại, giờ phút này trước miếu cũng không dân chấn đến đây dân hương, chỉ có hai cái mặc đạo bào màu xám, nhìn tuổi không lớn lắm tuổi trẻ đạo nhân, chính buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở cửa ra vào. Nhìn thấy Lâm Huyền dục ngựa trực tiếp đi vào cửa miếu trước sau, hai cái tuổi trẻ đạo nhân sửng sốt một cái, lập tức bọn hắn vội vàng tiến lên một bước ngăn cản. Ai? Vị thí chủ này xin dừng bước. Một cái tuổi trẻ đạo nhân đưa tay ra hiệu, ngựa khí mang theo một tia không kiên nhẫn, không nhìn thấy bảng hiệu sao? Miếu bên trong đóng cửa thanh tu, không đối bên ngoài mở ra. Thí chủ ngày khác trở lại đi. Bọn hắn hiển nhiên là tâm tình không tốt, thái độ tính không lên khách khí. Nhưng mà, không đợi đến Lâm Huyền bất luận cái gì đáp lời, một cỗ lớn lao vô hình áp lực giáng lâm trên người bọn hắn. Hai cái tuổi trẻ đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, liền triệt để đã mất đi tất cả ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chưa tới một khắc đồng hồ, Lâm Huyền thân ảnh từ miếu thờ bên trong dạo bước mà ra, trong tay nhiều một cái so bàn tay hơi lớn, lộ ra có chút cổ xưa dương gỗ nhỏ. Bên trong là ba viên đăng thần trận. Đối với một cái chân cấp miếu nhỏ mà nói, có thể có ba viên đăng thần trận tồn kho đã coi như là không tệ. Cái này chỉ sợ là bảy người coi miếu nhiều năm xem chừng góp nhặt, hay là phụ thành phía trên ngẫu nhiên ban thưởng số lượng, dùng cho bồi dưỡng mình người. So với Bình An phủ kia chủ trong miếu trên trăm khỏa đăng thần trận đại thủ bút, cái này ba viên sát thực có vẻ hơi một mạc, nhưng đối với Lâm Huyền mà nói, chân mỗi cũng là thịt, góp gió thành báo nha. Chương 96, thi phủ, Lâm Huyền 3 ngày thu hoạch. Chương 96, thi phủ, Lâm Huyền 3 ngày thu hoạch. Mỗi năm một lần thi phủ trường thi bên ngoài, người người nhốn náo. Vô số thân mang nho sam, tay cầm thi rổ thí sinh chính sắp xếp đội ngũ thật dài chờ đợi lấy nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng mà, ngay tại cái này nghiêm túc trường hợp, một màn cực kỳ chói mắt cảnh tượng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một cỗ trang trí hoa lệ, dùng tài liệu vững chắc xe ngựa, vậy mà tại hơn 10 người thân mang thống tối sầm sắc trang phục, yêu đội lệnh bài người chen chúc dưới, trực tiếp xuyên qua duy trì trật tự sai dịch cản trở, trực tiếp chạy đến trường thi cổng vào nội bộ khu vực. Địa bộ này, chỗ nào giống như là đến đi thi gian khổ học tập học sinh, giống như là vị kia quan to quý nhân đến đây tuần sát. Xếp hàng chờ đợi các thí sinh lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ, hâm mộ, ghen ghét, coi nhẹ, hiếu kỳ. Các loại ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía chiếc xe ngựa kia bên trên. Đây là ai a? Kiêu ngạo thật lớn. Đúng rồi, chi phủ đại nhân, đồng chi đại nhân, thương phán đại nhân, còn có mấy vị kia lão gia nhà công tử, đều không có như thế lớn chiến trận a. Xe ngựa dừng lại, màn xe xốc lên. Một tên thân mang sạch sẽ nho sam, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam tử từ trên xe nhảy xuống tới, chính là Lâm Trường Húc. Hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được chung quanh kia vô số đạo tập trung mà đến ánh mắt. Ở trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên về sau, Lâm Trường Húc quay đầu nhìn hướng phía sau ngựa bên trên, hai vị kia dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử. Lâm Trường Húc hạ giọng, có chút ngượng ngùng nói ra, "Mai tỷ, Lan tỷ, cái này thích hợp sao? Có thể hay không quá chiêu diêu?" Hắn tham gia thi phủ, bản ý là bằng vào thực học, quang minh chính đại khảo thủ công danh cho tam thúc cùng phụ thân, người trong nhà làm mẹ bang. Có thể chiến trận này, làm cùng hoàn khố đệ tử ý thế những người, để Lâm Trường Húc toàn thân không được tự nhiên. Tuyết Mai cùng Sương Lan hai người bọn họ đồng thời tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng. "Lâm công tử, Tô vệ úy có lệnh, cần phải bảo đảm ngài tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, liền xem như trường thi bên trong, cũng nhất định phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, về phần người bên ngoài ánh mắt, ngươi không cần để ý, chỉ cần an tâm khảo thí là đủ." Sương Lan cũng nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều, không có việc gì. Các nàng hai người thụ Tô Thanh Uyển chi mệnh bảo hộ Lâm Trường Húc, theo các nàng, bảo đảm mục tiêu an toàn thứ nhất sự việc cần giải quyết, về phần phải trang rêu giao căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Lấy Tô Thanh Uyển bây giờ tại Bình An phủ đang thần vệ địa vị, an bài điểm ấy tiện lợi cùng hộ vệ không đáng kể chút nào. Lâm Trường Húc sau khi nghe xong, trong lòng hơi định, hắn biết rõ đây là xem ở tam thúc trên mặt mũi mới có đãi ngộ, làm phiền chư vị. Lập tức, Lâm Trường Húc sửa sang lại y quan, không tiếp tục để ý chung quanh xì xào bàn tán cùng dị dạng ánh mắt, hướng phía trường thi kiểm tra cổng vào nhanh chân đi đi. Thẳng đến Lâm Trường Húc đi vào trong trường thi về sau, liên quan tới hắn suy đoán cùng nghị luận, tại đông đảo thí sinh xung quanh khuyết tán ra tới. Hừ, cũng không biết rõ là nhà ai thiếu gia, làm không tốt là đến đi cái đi ngang qua sân khấu a. Ta nhìn chưa hẳn, kia tiểu tử ánh mắt rất phù hợp, khí độ cũng trầm ổn, không giống như là thuần túy đến mạ vàng hoàn cố. Mặc kệ nó, khoa cử thủ sĩ, bằng chính là thực học. Chiến trận lại lớn, bối cảnh lại cứng rắn, văn chương biết không tốt, xét luận đáp không đúng, quan chủ khảo cũng không dám lung tung lấy chúng. Chúng ta lại thấy kết quả. Các thí sinh hạ giọng nghị luận, phần lớn mang theo vài phần ghen tuông cùng khinh phục, nhưng cuối cùng vẫn là đem lực chú ý một lần nữa kéo về trên người mình đi. Nhưng mà, ngay tại chúng thí sinh xếp hàng tiếp nhận kiểm tra lúc, trường thi vào trong miệng bên cạnh nghi môn đống nhiên mở ra, một đám nhân ngư sâu mà ra. Người cầm đầu thân mang tứ phẩm chi phủ quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Bình An phủ quan phụ mẫu, chi phủ đại nhân. Sau người đi theo đồng chi, thông phán các loại một đám thi phủ chủ yếu quan giám khảo, từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc. Chi phủ ánh mắt từng cái đảo qua trường thi người bên ngoài quần, trong nháy mắt liền khóa chặt kia hơn 10 người thân mang thống tối sầm sắc trang phục trên thân người đi. Bên cạnh một tên phụ trách trường thi trật tự quan lại vội vàng tiến đến chi phủ bên hai, thấp giọng nói, đại nhân, chính là những người kia. Hộ tống một vị thí sinh tiến đến, chiến trận không nhỏ. Bản quan thấy được. Chi phủ sắc mặt hơi đổi, thấp giọng quát lớn một câu. Lập tức, trên mặt hắn uy nghiêm cấp tốc thu liễm, ngược lại chất lên cực kỳ ấm áp tiểu dung, bước nhanh hướng phía Tuyết Mai cùng Sương Lan phương hướng đi đến. Một màn này, để tất cả nhìn thấy người đều ngây ngẩn cả người. Chi phủ đại nhân, vậy mà đối kia hai nữ tử khách khí như thế, thậm chí có chút linh loạn. Chỉ gặp chi phủ đi tới gần, chắp tay cười nói, hai vị đại nhân ở trước mặt, hôm nay giá lâm trưởng thi, thế nhưng là có cái gì phân phó? Ngữ khí của hắn cẩn thận nghiêm túc, mang theo rõ ràng thăm dò cùng lấy lòng. Đang thần vệ địa vị siêu nhiên, gặp quan lớn một cấp, lại chuyên ti đặc thù sự vụ, sẽ không tùy tiện tham gia thế tục khoa cử sự tình. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, còn như thế cao điệu hộ tống một tên thí sinh, cái này khiến chi phủ trong lòng một mực bồn chồn, sợ là nơi nào ra chỗ sơ suất, đưa tới bọn này sát tinh. Tuyết Mai thần sắc không thay đổi, chỉ là có chút không người thở dài, xem như đáp lễ, chi phủ đại nhân khách khí, chúng ta phụng vệ úy đại nhân chi mệnh, hộ tống Lâm công tử đến đây tham gia thi phủ. Lâm công tử chính là nhà ta tuần sứ đại nhân cháu ruột, trường thi bên trong tự có quy củ, chúng ta không tiện can thiệp. Chỉ là ra trận trước sau, cần bảo đảm công tử chu toàn, chỗ quấy rầy, mong rằng chi phủ đại nhân ngài nhiều hơn đảm đương. Chi phủ nghe vậy, trong lòng lập tức rung lòng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạ, liên tục chắp tay, thì ra là thế. Nguyên lai là tuần sứ đại nhân chất công tử. Thất kính thất kính. Mời hai vị yên tâm, trường thi bên trong tuyệt đối công bằng công chính, bản quan cùng chư vị đồng liêu chắc chắn theo lẽ công bằng giám thị, tuyệt không thiên vị. Lâm công tử tài hoa hơn người, nhất định có thể cao trung. Hai vị đại nhân vất vả, vất vả. Nguyên bản chỉ là suy đoán cùng không phục các thí sinh, mặc dù nghe không được chi phủ nói chuyện, nhưng từ tứ chi động tác đều có thể nhìn ra mấy phần tới. Bọn hắn lần này nhìn về phía trường thi ánh mắt triệt để thay đổi, hâm mộ, kính sợ, hiểu rõ, thậm chí một tia định bợ suy nghĩ tại rất nhiều người trong lòng sinh sôi. Thấy đối phương xác thực không có yêu cầu khác, chi phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người mang theo một đám thần sắc khác nhau quan giám khảo, một lần nữa đi hướng trong trường thi đường. Tại trải qua thí sinh đội ngũ lúc, chi phủ hắng giọng một cái, khôi phục ngày xưa uy nghiêm, trầm giọng nói, yên lặng. Đều xếp thành hàng, theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra ra trận. Không được ồn ào. Các thí sinh nhất thời im bặt, thành thành thật thật một lần nữa xếp hàng. Không lâu, tất cả thí sinh kiểm tra xong xuôi, lần lượt tiến vào riêng phần mình hào xá. Trong trường thi, Lâm Trường Húc sớm ngồi tại chính mình hào xá bên trong, trải rộng ra bút mực giấy nghiên. Tiếng chuông gõ vang, thi phủ chính thức bắt đầu. Lâm Trường Húc ánh mắt trầm tĩnh, đặt bút như gió. Nội đường bên trong cửa sổ đóng chặt, chi phủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt hết sức âm trầm. Hai bên ngồi đồng chi, thông phán cùng mấy vị tâm phúc quan giám khảo, mấy người bọn họ cũng đều là cao mày, trên mặt mang nồng đậm lo nghĩ. Chi phủ đại nhân, cái này có thể như thế nào cho phải? Một tên phụ trách thi vụ quan viên trước tiên mở miệng, năm nay danh ngạch đã sớm dự định tốt, hiện tại đột nhiên toát ra cái tuần sứ đại nhân cháu ruột, cái này, đây không phải là muốn mạng sao? Khác một tên quan giám khảo cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, đại nhân, chúng ta các nhà chuẩn bị, trên dưới chuẩn bị, đã sớm phân phối thỏa đáng. Phụ án thủ là các ngài công tử, tên thứ hai là đồng chi đại nhân nhà, hạ ba là tiền lao gia tôn nhi. Hiện tại vị này Lâm công tử chặn ngang một gạch, chúng ta trước đó định nghĩa toàn loạn. Hừ. Chi phủ đột nhiên vô bàn một cái, sắc mặt tái xanh, làm sao bây giờ? Các ngươi nói làm sao bây giờ? Đang thần vệ tuần sứ, kia là chúng ta có thể chọc nổi sao? Đừng nói là nhi tử ta, liền xem như ta phía trên bố chính sứ đại nhân công tử tới, hôm nay cái này phủ án thủ cũng phải cho hắn ngừng lại. Hắn thở dốc một hơi, trong mắt lóe lên một tia thịt đau cùng quyết đoán, chuyển ta ý tứ xuống dưới, án thủ vị trí tặng cho vị kia Lâm công tử. Con ta hủy khuất một cái, chuyển đến thứ hai, về phần nguyên bản thứ hai, thứ ba. Theo thứ tự về sau hóa lại. Một lát sau, một vị quan giám khảo trần chờ nói, kia, cái cuối cùng danh lệch. Dựa theo bọn hắn trước đó phân phối đúng lúc là mấy cái kia có bối cảnh đệ tử chia các hàng đầu thứ tự, miễn cưỡng lưu một hai cái trung du danh lệch làm dáng một chút, ứng phó khả năng đến từ phía trên thẩm tra, cũng chắn lấp kín hàn môn sĩ từ miệng. Bây giờ muốn chỉnh thể hóa lại, liền mang ý nghĩa phía sau cùng cái kia nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm danh lệch muốn bị chen đi ra. Chi phủ trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, Hoàng lao ba nhà nhi tử, không phải xếp tại cuối cùng sao? Để hắn bị loại. Thì xong về sau, ngươi tự mình phái người đi thông chi Hoàng lão ba, nói cho hắn biết, danh ngạch khẩn trương, con của hắn hỏa hầu còn kém chút, lần tiếp theo, bản quan lại toàn lực ủng hộ con của hắn, cho phép hắn một cái tất chúng. Một cái quan giám khảo liền vội vàng gật đầu, vâng, hạ quan minh bạch, nhất định trấn an được Hoàng lão gia. Chi phủ mỏi mệt phất phất tay, quyết định như vậy đi. Các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chấm bài thi thời điểm, vị Tiêu Lâm công tử bài thi, cần phải cẩn thận thẩm duyệt, coi như văn chương. Khu khu, hơi phổ thông chút, cũng phải nhìn ra hoa đến. Tóm lại, thứ tự nhất định phải an bài cho hắn đến hợp tình hợp lý, tuyệt không thể ra bất luận cái gì được rẽ. Về phần những nhà khác, chính các ngươi đi trấn an, nên bồi thường đền bù, nên hứa hẹn lời hứa. Vâng, đại nhân anh minh. Mấy vị quan giám khảo cùng kêu lên đáp, mặc dù trong lòng đều có bản tính, nhưng trên mặt đều bày ra một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng. Bọn hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen. Cái gọi là công bằng khoa cử tại dẫn quốc triều đình ngày càng suy vi, địa phương thế lực rắc rối khó gỡ hợp lý dưới, sớm đã biến thành thế lực khắp nơi đấu sức, trao đổi ích lợi sân khấu. Chân chính học sinh nhà nghèo, trừ khi tài hoa kinh diễm đến không cách nào coi nhẹ, hoặc là vận khí vô cùng tốt đụng trên không thiếu, nếu không muốn nương tựa theo thực học, từ đó lý ngư vượt long môn, vậy coi như là khó như lên trời. Đại đa số thời điểm, những cái kia chân quý danh ngạch sớm tại bắt đầu thi trước đó, liền đã bị quan viên, địa phương hào cường, cá nhân liên quan nhóm chia cắt hầu như không còn. Khảo thí bản thân bất quá là một trận che giấu hai mắt người đi ngang qua sân khấu, là cho những cái kia không rõ nội tình thí sinh, cùng tầng dưới chót bách tính một cái hư ảo hy vọng thôi. Ngẫu nhiên, chủ trì khảo thí quan viên có lẽ sẽ đại phát thiện tâm từ giữa kẽ tay dò dỉ ra một hai cái danh ngạch, cho những cái kia văn chương sát thực sáng chói, lại không cái gì lừng cảnh hàn cánh cửa sĩ tử. Cái này đã có thể bác cái công chính mỹ danh, lại có thể thoáng lắng lại tiêu ca, cớ sao mà không làm? Nhưng loại này tình huống, ít càng thêm ít. Nội đường mật nghị rất nhanh kết thúc, mấy bị quan giám khảo ai đi đường đấy, chi phủ ngồi một mình ở trên ghế, vuốt vuốt nợ huyện Thái Dương, trong lòng tính toán như thế nào cùng nhi tử giải thích. Cự ly phủ thành gần nhất một cái huyện, Biển Trúc huyện. Trong huyện thành phủ bà miếu thờ, quy mô so Nhạn Hòa trấn lớn thêm không ít, hương hỏa cũng càng là cường thịnh. Miếu thờ chỗ sâu, một gian thuộc về người coi miếu trong tinh thất. Biển Trúc huyện người coi miếu là một vị tuổi chừng ngũ tuần, thân hình thon gầy lão đạo, tu vi đã đạt hóa kình tông sư viên mãn, tại cái này trong huyện thành nhỏ coi là vô địch tồn tại. Hắn ngày bình thường được người kính ngưỡng, địa vị tôn sùng. Mà giờ khắc này, vị này người coi miếu trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong tĩnh thất khách không mời mà đến. Một cái thân mặc màu đen cầm bào người thần bí, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, cho người coi miếu mang đến trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Hôn trướng, ngươi là ai? Dám như thế làm càn, tự tiện xông vào ta miếu thờ thanh tịnh chi địa. Người coi miếu nghiêm nghị quát hỏi, ngoài mạnh trong yếu đồng thời còn âm thầm để tụ toàn thân kinh khí, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích. Nhưng mà người tới căn bản lười nhác đáp lại chất vấn, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư trường, đối người coi miếu vị trí nhẹ nhàng một nắm. Tính thất bên trong, nhiệt độ đống nhiên lên cao. Vô số đạo cô động sáng chói đến cực hạn ngọn lửa màu xanh biết dây xích chống rông mà sinh. Bọn chúng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở hỏa diễm la võng, đem hoảng sợ tuyệt vọng người coi miếu từ đầu đến chân, một mực quấn quanh khóa kín ở. Người coi miếu kinh hãi muốn tuyệt qua đi, hắn điên cuồng thôi động thể nội hùng hồn kinh khí, ý đồ đánh gãy những này đập vào mặt thanh diễm dây xích. Chỉ là cử động này chẳng những không có dùng, ngược lại để thanh diễm dây xích càng thu càng chặt, tùy theo mà đến, là một cô nóng bỏng bá đạo ý niệm, ngay tại cưỡng ép đâm vào trong đầu của hắn. Không, không muốn a, người coi miếu phát ra rên thống khổ, dãy rủa cấp tốc trở nên bất lực. Kia xâm nhập người coi miếu não hải hỏa diễm ý niệm, lập tức hóa thành một vòng huy hoàng thanh thiên đại nhật mang theo chấn nhiếp linh hồn vô thượng uy nghiêm. Người coi miếu điểm này đáng thương ý chí phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, hắn hai mắt trắng dã, con ngươi chỗ sâu phản chiếu ra ngọn lửa màu xanh biết quang mang, cả người như là bị rút đi linh hồn khối lỗi, thần sắc cũng biến thành ngây dại ra. Khố phòng, đang thần trận. Ở đâu? Một cái băng lãnh, trực tiếp thanh âm tại người coi miếu linh hồn chỗ sâu vang lên. Người coi miếu miệng vô ý thức khép mở, tại hậu điện, phù bà thần tượng. Xoay trái khối thứ ba gạch đất dưới, mật thất. Bên trong có thập nhất quả, đang thần trận. Miếu thờ bên ngoài, Lâm Huyền nhìn xem trong tay dương gỗ nhỏ, chính mình mấy ngày nay buôn ba tại xung quanh mấy huyện trấn, từ khác nhau quy mô phù bà miếu thờ bên trong thu hết bọn hắn tất cả tồn kho đang thần trận. Thô sơ giản lược kiểm kê, tăng thêm trước đó tích lũy cùng mấy ngày nay thu hoạch tổng số đã đạt 35 quả. Không sai biệt lắm. Lâm Huyền đem tất cả đăng thần trần chứa vào một cái bằng da túi nhỏ bên trong, ước lượng một cái. Đã qua 3 ngày, là thời điểm trở về. Hắn đem túi nhỏ sát người cất kỹ, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Giá. Long huyết mã phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, bốn vó phát lực, hướng phía phương hướng phụ thành mau chóng đuổi theo.